Chương 242, lại đến Cửu Vũ chương 242, lại đến Cửu Vũ cùng lúc đó. Tại phủ thành chủ Xích Tiêu đại thành, Tô Thần cũng mở mắt tỉnh lại, tên hóa thần chấp bảng vẫn còn đầy mặt nghi hoặc, không rõ chuyện gì xảy ra, vẫn mong đợi nhìn Tô Thần chờ đợi lần thử luyện chân long tiếp theo. Ngay lúc này, ánh mắt Tô Thần lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Không chút do dự, hắn xuề bàn tay ra, muốn nghiền nát tên hóa thần chấp bảng này ngay tại chỗ. Ngươi làm cái gì? Tại sao lại giết ta? Lúc này, tên hóa thần chấp bảng bị phong ấn ký ức kia vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân cái chết, kinh sợ nhìn đối thủ Tô Thần trước mặt định ra tay ngăn cản. Đồng thời, miệng hắn còn gào thét: "Ta chính là hóa thần của Thiên Cung, ngươi dám đụng đến ta, hữu tộc sẽ bị diệt tận." Nhưng mà, mọi thứ đều vô ích, ánh mắt tên hóa thần chấp bảng càng lúc càng hoảng sợ, sau khi thực sự giao thủ với Thiên Tuyệt hồn niệm của Tô Thần, hắn mới cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ của đối phương. Thiên Tuyệt hóa thần. Điều đó không thể nào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vị hóa thần bất lạc, toàn lời nhảm nhí. Đám hóa thần Thiên Cung các ngươi đều thích nói nhảm nhiều như vậy sao? Muốn giết ta mà lại không cho phép ta phản kích, nực cười. Tô Thần xoa xoa tay, cười lạnh. Sau đó, hắn nhíu mày, việc chém giết một hóa thần Thiên Cung ngay trước mặt mọi người, cho dù là trong thời kỳ đại thế hỗn loạn hiện nay cũng không phải chuyện có thể dễ dàng giải quyết. Có chút khó giải quyết. Nhưng mà, cho dù có lặp lại lần nữa, ta vẫn sẽ giết. Tu hành đến cảnh giới như ta, điều mong cầu chẳng qua chỉ là ý niệm thông suốt, bảo ta nén giận là chuyện không thể nào. Có điều, trong Thiên Cung vẫn còn một nhị cảnh thiên quân tồn tại, nếu hắn tìm tới gây phiền phức thì quả thực có chút rắc rối. Ngay lúc Tô Thần đang trầm tư, trên thi hải của vị hóa thần Thiên Cung vừa vẫn là kia, 10 đạo đạo ngân đang hội tụ linh khí thiên địa, định diễn hóa thành một phương thiên địa của hóa thần đã quất. Ầm ầm. Ở bên cạnh, Sơn Hải Chân Long bảng đang nằm dưới đất, những con kim long khí vận động loạt ngẩng đầu, tham lam nuốt chửng từng đạo đạo ngân kia. Rất nhanh, thiên địa nguyên khí vốn đang tụ lại điên cuồng đống chốc tan thành mây khói. Rốt cuộc là vị hóa thần Thiên Cung kia đã vẫn lạc hay chưa? Bên ngoài phủ thành chủ, ba vị hóa thần là Minh Tôn, Lang Tôn và Bá Tôn sắc mặt biến đổi liên tục. Nếu thật sự là trấn sát hóa thần của Thiên Cung, chuyện đó sẽ rất phiền phức, dù sao đó chính là Thiên Cung vị chúa tể 10 vạn năm của Trung Vực, thậm chí là cả Sơn Hải giới. Quận Sơn Hải Chân Long này dường như có gì đó kỳ lạ. Tô Thần hơi mở người, những suy nghĩ ban đầu đều bị cắt đứt, ánh mắt hắn dán chặt vào quận Sơn Hải Chân Long này, không kìm lòng được mà đưa tay về phía nó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cổng hư vô lập tức mở ra, lực hút đáng sợ gần như không cho Tô Thần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp cuốn hắn vào bên trong. Nơi này là, Tô Thần chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh lôi kéo, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt. Ý thức của hắn bềnh bồng chao đảo. Đến khi mở mắt tỉnh lại, hắn đã xuất hiện ở một nơi quen thuộc. "Tiểu tử, tại sao lại là ngươi?" Một giọng nói lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc vang lên. "Ông." Lúc này, ánh mắt Tô Thần quét qua bốn phía, lập tức tỏ ra kinh ngạc. Nơi này đen kịt một màu, một luồng khí tức lạnh lẽo lưu chuyển, còn có một con sông dài âm khí lấy nơi này làm đầu mượn, lan tràn khắp tứ phương, hóa thành âm mạch xuyên suốt dưới lòng đất toàn bộ Sơn Hải giới. Nơi này rõ ràng là Cửu Vũ chi địa, điểm cuối của địa mạch. Lúc này, bên cạnh dòng sông dài như thác đổ, một cô quan tài khổng lồ dựng đứng chậm rãi mở ra. "Mà thôi, nghĩ lại cũng đúng. Với thiên phú và thực lực của ngươi, ta đáng lẽ phải nghĩ đến từ sớm, chỉ có ngươi mới đủ tư cách đứng đầu bảng Sơn Hải Chân Long." Từ trong cố quan tài dựng đứng, một bóng hình hư ảo bước ra. Người nọ vận trường bào đen như mực, ánh mắt lạnh lùng, dường như không coi bất cứ thứ gì trong thiên hạ vào mắt, nhưng điều thực sự khiến Tô Thần sững sờ chính là người này rõ ràng chỉ là một đạo hồn thể hư ảo. Có phải có chỗ nào đó không đúng? Chẳng phải người trước mắt này là đạo tôn đương nhiệm của Sơn Hải giới sao? Tại sao lại chỉ còn là một đạo tàn hồn? Chẳng lẽ đạo tôn đương nhiệm cũng đã vẫn là rồi? Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Thần, bóng hồn áo đen kia bắt đầu chậm rãi lên tiếng. 10 vạn năm trước, thượng cổ diệt vong. Khi đó, gần như toàn bộ nhân tộc ở Sơn Hải giới đã bị tiêu diệt, chỉ còn sót lại lác đác vài vị đại năng cường giả còn sống, ta chính là một trong số đó. Nhân tộc hiện nay, thực chất đều không phải là huyết mạch truyền thừa từ thời đại thượng cổ, mà là do ta tìm kiếm trong từng tòa động phủ hóa thần, đem những sơ đại nhân tộc ở các tiểu nhân gian rời tới Sơn Hải đại giới. Nói đến đây, bóng hồn áo đen khẽ dừng lại. Cái gì? Nhân tộc Sơn Hải giới đã từng thay máu một lần sao? Nghe thấy bí mật kinh thiên này, Tô Thần hơi mẩn người. Nhân tộc ở Sơn Hải đại giới và sơ đại nhân tộc sinh ra ở tiểu nhân gian chắc chắn là có điểm khác biệt. Quả nhiên, như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Tô Thần, bóng hồn áo đen đưa ra lời giải đáp. Đúng vậy, sơ đại nhân tộc ở tiểu nhân gian vốn bẩm sinh đã thiếu hụt, thông thường mà nói không cách nào bước vào cảnh giới hóa thần. Vì vậy ta đã sáng lập thiên cung, dùng máu tươi của mình tạo ra một tòa thiên trì để tẩy đi trọc khí trên người bọn họ, giúp họ có thể tề tụ ba khí thiên địa nhân, từ đó sinh ra hóa thần. Chỉ là ta không ngờ tới, nhờ vào công đức này mà ta từ hóa thần tam cảnh viên mãn bước lên vị trí đạo tôn. Đạo tôn. Quả nhiên, người trước mắt này đúng như Tô Thần suy đoán, chính là vị đạo tôn đương nhiệm được sinh ra sau khi thượng cổ tan vỡ. Ánh mắt Tô Thần khẽ động. Trung vực thiên cung do đạo tôn đương nhiệm sáng lập thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lời nói tiếp theo của vị đạo tôn này lại khiến Tô Thần nhíu mày. Ngay từ đầu, khi có sự đột phá, bước vào quả vị đạo tôn, ta đã rất vui mừng. Nhưng bây giờ ngẫm lại, đó lại là điều ta hối hận nhất. Đạo tôn chó má gì chứ, chẳng qua chỉ là một âm mưu, một ván cờ của Sơn Hải giới mà thôi. Trường sinh đạo tôn, trường sinh đạo tôn, chỉ có thể trường sinh trong Sơn Hải giới này thì có tác dụng gì? Bóng hồn áo đen lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Vì vậy, bao năm qua, ta vẫn luôn tìm mọi cách để thoát khỏi cái gọi là vị trí đạo tôn này. Ông. Những lời này khiến Tô Thần nghe xong trực tiếp ngây người tại chỗ. Đạo tôn. Đó chính là trường sinh đạo tôn đấy. Cảnh giới trên cả hóa thần. Sở hữu tuổi thọ gần như vô tận. Vậy mà dù là đăng thiên địa linh hay vị đạo tôn ở Bắc Hải kia, tất cả đều nghĩ đến chuyện phục sinh trọng sinh để một lần nữa leo lên quả vị đạo tôn. Thế nhưng vị trước mắt này thì hay rồi. Với tư cách là đạo tôn đương nhiệm, vậy mà đối với cái vị trí đạo tôn này lại chẳng thèm ngó ngàng tới, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi. Nghe xem, đây có còn là tiếng người không? Nếu để hai vị đạo tôn đã vẫn lạc kia biết được, e rằng họ sẽ muốn giết hắn ngay lập tức. Ha ha, người không hiểu đâu. Vị đạo tôn đương nhiệm này lắc đầu cười tự dễ ước. Cái gọi là đạo tôn, chẳng qua chỉ là những con chó dữ bị nuôi nhốt trong cái lồng mang tên Sơn Hải giới này thôi. Đối với những kẻ tự biết mình nhỏ bé, sợ hai sự rộng lớn thực sự của thiên địa ở hóa thần tam cảnh mà nói, đạo tôn này chính là con đường phía trên hóa thần. Nhưng đối với ta, cái gọi là đạo tôn này chính là một chiếc lồng giam. Thậm chí, ta hoài nghi liệu con đường hóa thần tam cảnh có thực sự đúng đắn, nhưng thật đáng tiếc, ta hiện tại đã là đạo tôn, chẳng còn cách nào kiểm chứng được nữa. Tiểu A Nhi ngươi quả thực lợi hại, lại có thể dưới lời nguyền của một vị thần tộc bất khả ngôn, giữa thời mạt pháp hậu thế này mà bước vào hàng ngũ thiên tuyển hóa thần. Vâng. Giờ khắc này, Tô Thần đã hiểu, tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngay từ đầu, Tô Thần cảm thấy vị đạo tôn trước mắt này bị điên rồi, lại đi hoài nghi hóa thần tam cảnh cùng con đường dẫn đến đạo tôn kéo dài mấy chục vạn năm qua liệu có chính xác hay không. Nhưng rất nhanh, Tô Thần lắc đầu, gạt bỏ tất cả những điều đó ra khỏi trí óc. Đối với hắn mà nói, đúng thì sao? Không đúng thì đã làm sao? Vị đạo tôn trước mắt này có điên hay không chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn hiện tại vẫn đang ở cảnh giới trường sinh thiên hồn thất chuyển, ngay cả con đường trường sinh thiên hồn mười chuyển còn chưa đi đến tận cùng. Hóa thần tam cảnh hay cái gọi là đạo tôn đối với hắn vẫn còn quá xa vời. Không tin. Không tin cũng phải. Dù sao bao nhiêu năm qua, bất kể ta có giảng thuật điều này với vị Sơn Hải đệ nhất chân long nào, bọn hắn cũng chỉ coi ta là kẻ điên. Hôn ảnh áo đen lắc đầu thở dài. Đối với ánh mắt nhìn kẻ điên của Tô Thần, lão không hề bận tâm. Sau đó, lão cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề, chậm rãi thuật lại. Chí bảo nhân gian tiên phượng, cùng chí bảo Sơn Hải chân long quyển đều là thứ ta để lại Sơn Hải giới, dùng để thay ta tuyển chọn ra hóa thần đệ nhất chân long mạnh nhất. Cũng chỉ có hóa thần đệ nhất chân long tiềm lực vô hạn mới có hy vọng đi tới đại giới khác, tìm được bản tôn đang thất lạc của ta. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng thay ta đi một chuyến không? Hôn ảnh áo đen cất tiếng hỏi. Giờ khắc này, chân tướng đã rõ ràng. Đạo hôn ảnh áo đen này sở dĩ chỉ là một đạo hôn ảnh, là bởi vì vị đạo tôn hóa điên kia khi đi tới đại giới khác đã để lại một đạo phân hồn hóa thân chấn giữ Sơn Hải giới mà thôi. Dù vậy, phân hồn của một đạo tôn vẫn sở hữu sức mạnh áp đảo hóa thần tam cảnh. Cũng chính vì vậy, đạo phân hồn này mới có thể lặng lẽ tồn tại ở Cửu Vũ chi địa lâu đến thế. Điên rồi. Vị đạo tôn này quả nhiên đã điên rồi. Tiểu tử tài sơ học thiện, mong đạo tôn đại nhân tìm người khác vậy. Tô Thần lùi lại một bước, sau đó lắc đầu, chậm rãi đáp lời. Vậy sao? Đối với việc này, hôn ảnh áo đen không chút để tâm. Hiển nhiên, trong suốt 10 vạn năm qua, những lời khước từ như vậy lão đã nghe không biết bao nhiêu lần. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi đã gặp ta, trên người có lưu lại khí tức của ta, cho dù thiên cung có phản nghịch thế nào, không muốn thần phục ta nữa, thì khi thấy khí tức này chúng cũng sẽ không làm có ngươi. Nếu ngươi thay đổi ý định, dù ta không còn ở đây, ngươi có thể lại đến Cửu Vũ con đường rời khỏi Sơn Hải giới để đi tới đại giới khác thực chất nằm ngay sau thác nước Cửu Vũ. Đạo tôn giảng giải. Vâng. Giờ khắc này, tòa thác nước Cửu Vũ cao tuyệt trượng kia hiện ra một cánh cổng cổ lão thanh đồng đóng chặt, tỏa ra khí tức không rõ ràng, hiện hiện trước mắt Tô Thần. Sau đó, vị đạo tôn này chẳng đợi Tô Thần phản ứng, tùy ý phất tay một cái đã trực tiếp đưa Tô Thần trở về Cửu Vũ chi địa. Trong khoảnh khắc này lại khôi phục vẻ tĩnh lặng, chỉ còn lại tòa quan tài mở nắp cùng bóng hình cô độc của hồn ảnh đạo tôn. Lão không trở lại trong quan tài mà đứng lặng nhìn chăm chú vào cánh cổng kia, thất thần lẩm bẩm. Thật sự, những gì ta nói đều là thật. Nhưng tại sao không một ai tin ta? Bên ngoài Sơn Hải còn có các đại giới khác, đa phần đều bị thần tộc chiếm cứ, hoặc do các tinh không tộc đàn hùng mạnh khác nắm giữ, nhưng tiên đạo đại giới cũng không ít. Những tiên đạo đại giới đó cường thịnh hơn Sơn Hải giới rất nhiều, theo ký ức bản tôn truyền về, ở đó không hề có trường sinh đạo tôn, mà là một loại con đường khác phía trên hóa thần. Rốt cuộc là ta điên rồi, hay cả tòa Sơn Hải giới này vốn dĩ là một âm mưu, một cục diện được sắp đặt? Hôn ảnh áo đen cô độc đứng đó, lẻ loi đơn chiếc, giống như suốt 10 vạn năm qua chưa từng thay đổi. Hô, Tô Thần tỉnh lại. Hắn quét thần thức một lượt, phát hiện mình vẫn đang ở trong thành chủ phủ của Xích Tiêu đại thành. Trên mặt đất vẫn là thi hài hóa thần của chấp bảng người Thiên Cung cùng Sơn Hải chân long quyển đã khôi phục vẻ bình lặng. Mọi chuyện vừa rồi cứ như một giấc mộng, nhưng rõ ràng, tất cả không phải là một cảnh. Bởi bóng người đang ngồi trước mặt hắn chính là minh chứng tốt nhất. Người đã gặp Thiên Cung đạo tổ đại nhân. Bóng người này ngồi tĩnh lặng ở đó, dường như đã đợi Tô Thần từ lâu. Lúc này hắn nhìn chằm chằm Tô Thần, trong mắt vẫn còn vương lại vẻ kinh nghi bất định. Hắn không lộ rõ dung mạo, mang lại cảm giác vừa giống một lão giả tóc trắng xóa lúc xế chiều, vừa giống một thiếu niên trẻ tuổi non nớt. Sự tinh anh và vẻ giản ua, hai cảm giác khác biệt cùng hiện hữu trên người hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người của Thiên Cung, vị nhị cảnh thiên quân từng giao thủ từ xa với Tô Thần trước đó. Hôm nay, hắn đã đích thân giáng lâm. Chỉ tiếc là, giờ phút này, hắn không dám động vào Tô Thần. Thiên Cung đạo tổ, nếu ngươi đang nói tới vị Cửu Vũ đạo tôn kia thì đúng vậy, ta quả thực đã gặp lão. Tô Thần bình thản đáp. Sau đó, hắn phủi bụi trên áo, thản nhiên ngồi xuống ghế chủ vị, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, nhìn thẳng vào vị nhị cảnh thiên quân trước mắt. Khá lắm, thiên cung ta dốc sức bồi dưỡng yêu nghiệt hóa thần Lạc Bạch Y Liễu, còn có đại đạo chi tử thuận theo vận mệnh mà sinh ra là Khương Thái Hư, cả hai vị chân long đó đều chưa từng khiến Sơn Hải chân long quyển dị động để được đạo tổ tiếp kiến. Vậy mà một kẻ không rõ lai lịch như ngươi lại làm được. Sinh tử thiên quân trong mắt tràn đầy chấn động. Hắn chấn động vì thiên phú của Tô Thần, cũng chấn động vì vị đệ nhất hóa thần chân long của Sơn Hải giới này lại không xuất thân từ dưới trướng thiên cung, điều này quả thực quá mức phi lý. Thậm chí lúc này, hắn đã định thốt ra câu hỏi tại sao Tô Thần có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, nhưng hắn đã kịp tìm lại. Vị chấp bảng hóa thần này ý đồ dẫn ngươi về thiên cung để luyện thành vật chứa cho hóa thần đệ tam cảnh, coi như chết chưa hết tội. Ân oán nơi này chấm dứt tại đây. Đã ngươi có thể khiến đạo tổ gặp mặt, thiên cung ta tuy không còn phụng thờ đạo tổ đại nhân nhưng cũng sẽ không làm chuyện khi sư diệt tổ. Đạo tổ muốn bảo hộ ngươi, mà thiên cung vốn do một tay đạo tổ lập ra, tự nhiên sẽ không động đến ngươi. Nói xong, vị nhị cảnh thiên quân này liền muốn rời đi, nhưng rất nhanh, hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu: "Đạo tổ điên rồi, lão đã vi phạm cấm kỵ do chính mình đặt ra khi thành lập thiên cung năm đó, dùng bản tôn để đi tới bên ngoài sơn hải giới thực sự, nên đã bị loại cấm kỵ nào đó ô nhiễm. Không chỉ bản tôn rơi vào trầm mặc, mà ngay cả phân hồn lão để lại cũng đã hóa điên. Bất kể đạo tổ nói gì, ngươi một câu cũng đừng tin." Chương 243, bất khả ngôn sống lại chương 243, bất khả ngôn sống lại ba vị hóa thần của Xích Tiêu đại thành trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn vị nhị cảnh thiên quân từ thiên cung giáng lâm với sát ý ngút trời kia, cứ ngỡ rằng chủ tử nhà mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, sắp sửa có một trận đại chiến với thiên cung. Thế nhưng vị nhị cảnh thiên quân này lại chẳng làm gì, cứ thế mà rời đi. Tình hình gì thế này? Đó là thiên cung đấy, hơn nữa còn là một nhị cảnh hóa thần đích thân tới, giết chết một chấp bảng người hóa thần của thiên cung, gần như là giẫm đạp lên thể diện của thiên cung, vậy mà lại không có chuyện gì sao? Ba vị hóa thần nhìn nhau ngơ ngác. Dù ngoài mặt bọn hắn phục tùng nhưng trong lòng vẫn có tính toán riêng. Muốn khôi phục tự do, Tô Thần nhất định phải chọc vào những kẻ thù cực mạnh thì bọn hắn mới có cơ hội. Cái chết của chấp bảng người hóa thần vốn đã cho bọn hắn thấy hy vọng đó. Nhưng thiên cung lại không hề động thủ. Điều này hoàn toàn không giống tác phong làm việc của bá chủ trung vực chút nào. Đạo tôn thật sự điên rồi sao? Sau khi đại thế mở ra, cả sơn hải giới này thật sự khiến người ta không sao nhìn tấu được. Tô Thần khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng vị nhị cảnh thiên quân đi xa, liếc mắt qua ba vị hóa thần đang rõ ràng căng thẳng, hắn không thèm để ý đến bọn họ mà trầm ngâm ngước nhìn lên bầu trời. Màn đêm đen kịt này vẫn chưa từng tan đi. Hơn nữa, không ai biết được, thần cư thiên đã nuốt chửng vô số hóa thần từ thiên ngoại kia sẽ thai nghén ra thứ gì đáng sợ. Ngoài ra, bên trong Thái Dương thần cung cũng có bản tôn của một vị nhị cảnh thiên quân đang bị kẹt lại, cùng với không ít hóa thần đều đã tốn hao tâm huyết trong đó. Xem ra vẫn phải nhanh chóng tu thành cảnh giới trường sinh thiên hồn mới chuyển mới được. Quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức dường như ta không còn nhìn rõ thế giới này nữa. Những sự việc gần đây khiến Tô Thần một lần nữa nảy sinh cảm giác nguy cơ. Rất nhanh, hắn gọi ba vị hóa thần tới bên cạnh dặn dò một hồi, bảo bọn hắn trong thời gian này phải trông coi Xích Tiêu đại thành cho tốt, hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến. Đại nhân, xin hỏi chuyến đi này của ngài dự tính bao lâu? Bá Tôn mạnh nhất lên tiếng hỏi thăm. Hai vị hóa thần còn lại cũng hướng mắt nhìn qua. Bao lâu? Tô Thần cười lạnh. Bản thân hắn cũng không rõ lắm. Dù sao, chuyến đi này của hắn là đi vào sâu trong thần khư địa tàng. Trời mới biết được, thần khư địa tàng liệu có giống như thần khư thiên, chôn vùi như thế, ẩn chứa cạm bẫy khiến người tìm đến phải một đi không trở lại. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu ta bỏ mạng bên ngoài, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Đến lúc đó, thiên tuyệt hồn niệm ta để lại trong cơ thể các ngươi sẽ kích nổ tất cả bọn ngươi. Tô Thần một câu nói toạc ra tâm tư của ba vị hóa thần. Đại nhân minh giám, lúc trước vị nhị cảnh thiên quân kia giáng lâm, chúng ta căn bản không thể ngăn cản được mà. Đối với việc này, ba vị hóa thần nhất thời sợ hãi, vội vàng quỳ sụp xuống đất, muốn giải thích về những hành vi lúc trước. Thế nhưng, bọn họ ngẩng đầu lên lại chẳng hề thấy bóng dáng Tô Thần đâu nữa, hóa ra Tô Thần đã rời đi từ lâu. Trong một đoạn thời gian tiếp theo, Tô Thần không quay lại phủ thành chủ nữa, hắn luôn ở bên bờ hồ Linh Kính, dòng dã mấy ngày trời, cuối cùng cũng đợi được Thanh Tuyết đến. Sao rồi? Lại đến hái củ sen để chuẩn bị cho việc tu hành sau khi đạt tới luyện khí tầng 7 ạ? Tô Thần đạp chân trên mặt hồ, cất tiếng hỏi Thanh Tuyết đang hái củ sen trên thuyền nhỏ. Nghe vậy, Thanh Tuyết khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi bồn chồn, thầm đoán Tô Thần đang ở cảnh giới nào mà sao cứ quấn lấy nàng không buông. Chẳng lẽ hắn nhìn trúng nhan sắc của mình? Cũng phải, buồn cô nương xinh đẹp như hoa, cũng khó trách vị cường giả không rõ danh tính này cứ bám theo mình như vậy. Thanh Tuyết thầm nghĩ, trong lòng vui dạo dựng. Nàng không thèm đáp lời Tô Thần, chỉ cảm thấy Tô Thần thật phiền phức, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Những ngày kế tiếp, Tô Thần vẫn luôn quanh quẩn gần đình nghỉ mát. Cuối cùng, Thanh Tuyết không chịu nổi sự đeo bám, đành chống nạnh, nũng nịu nói khẽ: "Cái tên này, ít nhất cũng là một vị trúc cơ cường giả cơ mà. Tại sao cứ phải dây dưa với một kẻ luyện khí nhỏ nhoi như ta không như vậy? Đúng là ta nợ ngươi ơn cứu mạng, nhưng ta dùng linh thạch đáp tạ ngươi lại không chịu. Vậy ta còn cách nào nữa đâu?" Thanh Tuyết nói như thế. "Không có gì, ta chỉ là sắp đi xa, muốn nhìn ngươi thêm một lần." Tô Thần lên tiếng. Trong thoáng chốc, hắn ngỡ như thấy lại bóng dáng thiếu nữ đau khổ trước nấm mồ năm nào, người mà hắn từng che ô cho, đáng tiếc đã hơn 300 năm trôi qua, nàng cũng không biết đã chuyển thế luân hồi bao nhiêu kiếp rồi. Nàng của năm xưa đã hồn phi phách tán. Nàng bây giờ đã không còn chút dáng dấp nào của Thanh Tước, ngay cả tính cách cũng đã đổi thay, chẳng còn chút liên hệ nào với Thanh Tước nữa. Nhưng dù vậy, Tô Thần vẫn muốn nhìn nàng thêm chút nữa, bởi vì đây là dấu vết duy nhất của thiếu nữ ấy còn sót lại trong sơn hải giới này. Tuế Nguyệt Tăng Thương, tính từ lần gặp trước có lẽ không chỉ là hơn 300 năm, mà dường như đã hơn 400 năm rồi. Thật sự là có chút không nhớ rõ. Tô Thần thầm lẩm bẩm. Sau đó, nhìn Thanh Tuyết đang đầy vẻ đề phòng, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Ta thấy ngươi muốn tu hành tiên đạo, trong tay ta có vô số tiên đạo, tùy tiện đưa ngươi một đường cũng đủ để ngươi tiến thẳng tới Kim Đan, bước vào hàng ngũ Nguyên Anh, ngươi đã có pháp môn nào ưng ý chưa?" Trong khi nói chuyện, trong lòng bàn tay Tô Thần lấp lánh kim quang, từng đạo truyền thừa không ngừng dao động, tất cả đều là truyền thừa của những tiên tiêu, cự phách bại dưới tay hắn trong những cuộc tranh phong tiên đạo suốt hơn 400 năm qua. Hóa thần thì khó nói, nhưng tu thành một đại lão Nguyên Anh thì vẫn khá dễ dàng. Đáng tiếc, Thanh Tuyết trước mặt vẫn trong dáng vẻ một thiếu nữ làng trải, lắc đầu nói: "Cảm ơn hảo ý của tiền bối, chỉ xin tiền bối đừng tiếp tục dây dưa với ta nữa là được." Nàng chẳng tin thiếu niên trúc cơ có vẻ ngơ ngẩn trước mắt này có thể lấy ra truyền thừa tiên đạo gì lợi hại cho mình, dù sao hai người cũng chẳng thân chẳng quen. Huống hồ, đó là Kim Đan, Nguyên Anh cơ đấy. Cho dù là ở toàn bộ trung vực thì đó cũng là những cường giả có thể chấn giữ một phương. Cứ bốc phép tiếp đi. Thanh Tuyết thầm nghĩ như vậy. Những lời Tô Thần nói, nàng chẳng tin lấy nửa câu. Nàng nhìn thế nào, cũng không thấy thiếu niên trước mắt này có chút dáng dấp cường giả nào, rõ ràng tối đa cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Về phần này, Tô Thần có chút thất vọng nhưng vẫn lắc đầu. Xem ra, kiếp này, ta và ngươi ngay cả duyên phận thầy trò của kiếp trước cũng không còn. Đã vậy, ta đành chờ ngươi kiếp sau vậy. Kiếp này tại Hồ Linh Kính, nếu ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể tới phủ thành chủ của Xích Tiêu Đại Thành tìm kiếm sự che chở, tìm một kẻ tên Hà Mô, ta đã sớm an bài tất cả rồi. Sau đó, Tô Thần thở dài một tiếng. Cuối cùng, nhìn Thanh Tuyết một cái rồi lắc đầu đạp không bay lên, cuốn theo vạn trượng của phòng, cứ thế lướt đi giữa hư không. Chuyến đi này hướng về phía Thần Khư Địa Tạng, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Vâng. Ngay lúc này, cuồng phong vạn trượng kèm theo vô số dị tượng bất phàm hiện ra theo bước chân của Tô Thần, gây nên động tĩnh cực lớn. Toàn bộ Xích Tiêu Đại Thành đều nhìn thấy Tô Thần đang rời đi. Thế là, trên bầu trời Xích Tiêu Đại Thành nhanh chóng xuất hiện ba bóng người đáng sợ, đó chính là ba vị ngoại đạo hóa thần bị Tô Thần thu phục. Lúc này họ đồng loạt cúi người hành lễ, hướng về phía Tô Thần đang đi xa mà nói: "Ba người chúng ta cùng tiến thành chủ." Ngay khoảnh khắc này, trong thành Xích Tiêu, những đại lão Nguyên Anh thiên nhân có tên tuổi trên bảng tán tu cũng không thể giả vờ như không thấy gì. Dù sao, vị trước mắt này trên danh nghĩa chính là chủ nhân của cả vùng Hồ Linh Kính. Đám tán tu chúng ta cũng bái tiễn Linh Kính Hồ chủ đại nhân. Vâng. Trong phút chốc, trên bầu trời vạn dặm của Xích Tiêu Đại Thành đều là những bóng người đang khom mình hành lễ, tiễn đưa Tô Thần. Kẻ yếu nhất trong số họ cũng là cường giả thiên nhân cảnh. Những kẻ kim đan, Nguyên Anh tầm thường thậm chí còn chẳng có tư cách xuất hiện để tiễn biệt Tô Thần. Cảnh tượng lúc này có thể nói là vô cùng hoành tráng. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyết đang ở đỉnh nghỉ mát bên bờ Hồ Linh Kính có chút khó tin mà dụi mắt, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, cứ như vậy mấy lần mới dám tin rằng những người này đều đang bái tiễn Tô Thần. Tất cả bọn họ đều đang bái tiện thiếu niên trúc cơ mà nàng muốn thấy có chút ngây ngô kia. Đợi đã. Thành chủ. Linh Kính Hồ Chủ. Danh xưng này, chẳng lẽ hắn chính là chủ nhân của toàn bộ Hồ Linh Kính, người trong lời đồn đã gây ra động tĩnh lớn đến mức này, gần như là nhân vật trong truyền thuyết kia sao? Sơn Hải đệ nhất Trấn Long. Thanh Tuyết cảm thấy thật khó tin. Hồ Linh Kính rất rộng lớn. Nàng chỉ là một thiếu nữ tán tu mồ côi, ngay cả thành Xích Tiêu còn chưa bước vào được mấy lần, làm sao có thể nhận ra Tô Thần, đây cũng là lý do vì sao nàng chỉ coi Tô Thần là một thiếu niên trúc cơ. Một tòa thành Xích Tiêu đã chiếm cứ lãnh thổ ngàn dặm, giống như một tòa thành trên đảo lớn giữa Hồ Linh Kính, là nơi cư ngụ của hàng ngàn vạn tu sĩ tiên đạo. Cho dù so với vương triều của một vài tiểu nhân gian cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Hồ Linh Kính lại càng có lãnh thổ rộng tới vài chục vạn dặm, hồ nước khổng lồ tựa như đại dương trong đất liền, có tới hàng trăm ngàn thành trì, rộng lớn như một phương nhân gian. Những gì hắn kể lúc trước vậy mà không phải bốc phét, làm sao có thể chứ? Thanh Tuyết đầy vẻ ảo não. Sau đó, nàng nhanh chóng bỏ lại thuyền nhỏ cùng mớ củ sen bên trên, chạy như bay về phía phủ thành chủ để tìm kẻ tên Hà Mô mà Tô Thần đã nhắc tới. Cũng không biết lời hứa về truyền thừa tiên đạo và những thứ khác của hắn có còn tính không. Đúng là thời tới càng không kịp. Thiên đại tiên duyên như thế này mà lại rơi xuống đầu mình. Ha ha ha. Thanh Tuyết cười lớn, vui mừng như chim sẻ nhỏ. Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, Tô Thần đang dừng chân trên đỉnh mây cũng rốt cuộc từ bỏ ý định, thu hồi đạo hồn niệm vẫn luôn dừng lại ở đỉnh nghỉ mát bên bờ Hồ Linh Kính. Quả nhiên, là ta si tâm vọng tưởng. Có những thứ đã bỏ lỡ là sẽ mất đi mãi mãi. Dù hồn phách nàng có đoàn tụ trong luân hồi, một lần nữa đầu thai, trải qua mấy trăm năm gột rửa tất cả thì nàng cũng không còn là thanh tức của năm đó nữa. Trung quy vẫn là ta si tâm vọng tưởng. Tô Thần dường như thoáng chút thương cảm, ánh mắt thẫn thờ đứng sừng sững trên đỉnh mây. Thời gian dần trôi, chẳng biết bao lâu đã qua, trời sáng rồi lại tối, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Rất lâu sau đó, Tô Thần đang chìm đắm trong những ký ức xưa cũ mới bừng tỉnh lại, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh lùng và kiên nghị vốn có, hắn đạp không mà đi, không còn chút do dự nào. Trường sinh tiên đạo. Ngay từ giây phút đặt chân lên con đường trường sinh này, Tô Thần đã có sự giác ngộ ấy. Cô độc tiễn đưa từng vị cố nhân, một thân một mình độc hành giữa bao cắt thời gian. Ngay từ đầu, trường sinh đạo thụ đã hấp thu đi tình cảm của hắn. Hiện tại, hắn đã sớm hờ hững, thích nghi với sự cô độc này. Trường sinh, cùng với tiên đạo này, cả cuộc đời dài đằng đẵng này của ta nữa, vốn dĩ chỉ có một mình ta bước tiếp trên con đường này a. Tô Thần lẩm bẩm. Sau đó, hắn đi tới Thanh Vân Thành nay đã dần trở thành một tòa thành trì tĩnh mịch, quay về căn nhà năm xưa từng thông qua sâu trong địa mạch, rồi bước vào dòng sông âm khí của địa mạch. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, tại Lăng Vân thành xa xôi, chạm dừng chân đầu tiên khi Tô Thần bước vào lãnh thổ Xích Sắc Võ Thành, một tiếng nổ lớn nặng nề vang lên, gần như lan tỏa khắp toàn bộ vùng đất Xích Sắc Võ Thành. Sau đó là cả trung vực, ngay cả thiên cung cũng bị chấn động. Chỉ có điều, đối với việc này, phản ứng của thiên cung lại không hề mãnh liệt, thậm chí có thể nói là trầm mặc đến lạ thường. Bình sinh thích nhất phóng hỏa, thường xuyên giết người phóng hỏa, bước vào tiên đạo trưởng thành, từ đó mới biết chấn ngã. Ha ha ha. Trong tiếng cười to càn rỡ ấy, tòa Thái Dương Thần Cung sừng sững trên không trung Lăng Vân Thành tựa như vầng Thái Dương rực cháy, rồi như ngôi sao băng rụng xuống đại địa trung vực, tạo ra một biển lửa ngút trời. Giữa đống đổ nát của Thái Dương Thần Cung, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, mái tóc dài hai màu đen trắng bay múa, đôi mắt cuồn cuộn như lửa mặt trời đang rực cháy. Hắn là Kỳ Thiên Quân bị vây hãm trong Thái Dương Thần Cung, nhưng hắn không phải Kỳ Thiên Quân. Một ngày này, Thiên Cung mất đi một nhị cảnh thiên quân, nhưng ngược lại, một vị tam cảnh hóa thần của Tiên Đạo Đại Giới mang tên Đại Diễn Giới đã có lại được một phân thân nhị cảnh, cứ thế hồi sinh. Sơn Hải Giới, đại giới gần với tiên giới đã sụp đổ nhất này. Ha ha, cứ để ta tìm kiếm thật kỹ xem, bí mật mà ngươi khiến cả tòa cung điện trí cao của thần tộc phải nhìn chằm chằm không buông rốt cuộc là cái gì? Và anh, giờ khắc này, dường như phong vân dùng chuyển. Tiếp theo trong mấy mắt, phía trên Sơn Hải Giới, dòng thủy triều màu đen bao phủ như màn đêm vĩnh hằng cũng dần hiện lên từng đợt vận sóng. Chúc mừng thần quân đại nhân hồi sinh. Giữa dòng thủy triều đen kịt, một đạo bóng đen lại lần nữa xoay tròn bay lên, hóa thành hình người, hướng về phía thần khư mật tàng thành kính dập đầu. Sau một khắc, thần khư mật tàng vốn đang phong tỏa hoàn toàn bỗng chậm rãi nứt ra một khe hở. Một bóng dáng cao lớn như ngang, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra từ bên trong. Đáng tiếc, lần hồi sinh này không mấy thuận lợi. Bảo vật trong thần khư mật tàng quả nhiên đã giúp đám tiên đạo hóa thần đáng chết kia được hưởng không ít lợi lộc, tạo ra không ít nhị cảnh khó nhằn, còn có một vị tam cảnh hóa thần nữa. Đáng hận, nếu không, chỉ cần nuốt chửng tất cả tiên đạo hóa thần của chúng, ta thậm chí có thể khôi phục tới 3 phần 10 sức mạnh thời kỳ đỉnh cao, thật đáng tiếc. Hạo Thiên Thần Quân chậm rãi bước ra. Hắn chính là vị thần tộc bất khả ngôn từng ngã xuống tại Sơn Hải, đồng quy vu tận cùng đạo tôn năm đó. Hôm nay, hắn hồi sinh. Bây giờ, đã đến lúc hoàn thành tâm nguyện dở dang năm đó, phải tìm được cội nguồn của tiên đạo, cây trường sinh kia. Sau đó, triệt để hủy diệt nó. Chương 244, Địa Tạng Chi Long. Chương 244, Địa Tạng Chi Long. Tô Thần vừa đi, một trận hạo kiếp lập tức giáng xuống Sơn Hải giới. Một hóa thân tam cảnh hóa thần thì thôi đi, nhưng sự phục sinh của một vị quân chủ thần tộc mới thực sự là tai họa ngập đầu của Sơn Hải giới, ngay cả thiên cung cũng rơi vào cảnh sợ hãi tột cùng. Tình cảnh này nhất định phải để tiên quân lão tổ tam cảnh của thiên cung thức tỉnh. Lạc Bạch Đi Điệp, Khương Thái Hương, các ngươi đều là tương lai của thiên cung, nay đã đến lúc cần phải cống hiến và hy sinh, ai trong các ngươi sẽ? Ngày hôm đó tại chủ điện thiên cung, một vị nhị cảnh thiên quân dẫn đầu, cùng một vị đế quân nhất cảnh hóa thần lão luyện đã vây quanh hai bóng dáng trẻ tuổi. Cống hiến hy sinh, nực cười, chẳng qua là muốn đoạt xá mà thôi. Một nhị cảnh thiên quân như ngươi cũng đủ tư cách làm vật chứa cho tam cảnh thiên quân, sao không thấy ngươi tự mình hy sinh? Hai vị chân long hóa thần cùng lúc lạnh lùng cười rộ lên. Làm cản, ta là nhị cảnh thiên quân, là giường cột của thiên cung hiện nay, nếu không phải vì đại kế của thiên cung, ta tự nhiên sẽ không nhường nhịn. Các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội thiên cung hay sao? Nháy mắt, một trận đại chiến bùng nổ. Đáng tiếc, cuối cùng họ vẫn không địch lại thực lực của thiên cung, một người trốn thoát, một người trọng thương bị bắt. Không có mấy ngày nữa, bên trong thiên cung, một luồng khí tức giản mùa to lớn vượt qua muôn vàn năm tháng chậm rãi thức tỉnh. Chúng ta cùng nên tiến quân. Đồng thời, sâu trong địa mạch, Tô Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Hải giới, hắn nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được những biến cố đang xảy ra nơi đó. Cả Sơn Hải giới dường như đang run rẩy. Trời rung đất chuyển, tiếng kêu than dậy đất, tựa như có một trận hạo kiếp tận thế đang lặng lẽ giáng xuống. Ngay cả dòng sông âm khí vốn dĩ bình lặng dưới chân hắn, vào lúc này cũng cuộn trào ngàn vạn sóng lớn, vô số sinh vật ẩn mình sâu trong dòng sông cũng điên cuồng tìm đường chạy trốn. Xem ra quả thực đã xảy ra đại biến rồi a. Như vậy, ta càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Thập chuyển trường sinh thiên hồn, nay ta mới chỉ ở thất chuyển, còn ba chuyển trên con đường trường sinh thiên hồn phải đi nữa. Trước mắt mà nói, nơi duy nhất có thể cung cấp cho ta nhiều nhị cảnh đạo ngân như vậy, chỉ có thần khư địa tạng trong lời đồn. Tô Thần tiếp tục bước đi. Trước mặt hắn, viên địa tạng thần lệnh trắng ngần như ngọc đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo, tựa như một chiếc lồng đèn soi sáng bóng tối phía trước, dẫn lối cho hắn. Phía trên vòm trời là thiên ngoại chiến trường, tựa như những mảnh lục địa trôi nổi bên ngoài Sơn Hải giới. Trong Sơn Hải giới có tiên đạo phồn vinh, còn có 10 vạn tiểu nhân gian. Dưới địa mạch, dòng sông âm khí cuộn chảy, ẩn dấu không ít phế tích cổ xưa chìm xuống từ thời thượng cổ, nhiều nơi đã hóa thành bí địa hoặc động phủ. Suốt chặng đường đi, không biết đã bao lâu trôi qua, ngay cả động phủ hóa thần, Tô Thần cũng đã gặp rất nhiều. Đáng tiếc, đều chỉ là động phủ nhất cảnh. Tô Thần thở dài, bước ra khỏi một tòa động phủ, phía sau hắn, động phủ chi linh đang sợ hãi cùng tiến hắn ra ngoài. Nhất cảnh đạo ngân đối với Tô Thần mà nói chẳng có tác dụng gì. Tòa động phủ sau lưng này cũng coi như là một trong những động phủ mạnh nhất hắn từng gặp, ngay cả đạo ngân cũng có đến mấy chục đạo, khiến hắn cứ ngỡ là động phủ của nhị cảnh hóa thần xuất hiện. Cho nên mới tốn chút thời gian bước vào trong đó, vốn tưởng rằng sẽ có thu hoạch. Nhưng ai ngờ đâu, chẳng qua là vì tòa động phủ này có chấp niệm chi linh tỉnh lại sớm, đang chủ động thôn phệ và tấn công các động phủ hóa thần vô chủ khác, mới có được mấy chục đạo ngân như thế. Tiền bối đi thong thả, tiểu nhân không tiến xa. Động phủ chi linh run sợ, hắn thực sự không ngờ rằng đại kế hồi sinh trong địa mạch mới tiến hành được một nửa đã chọc phải tu sĩ mạnh mẽ như này. Trong mắt hắn, Tô Thần không nghi ngờ gì chính là một nhị cảnh hóa thần. Không, cảm giác mà người này mang lại không giống với nhị cảnh hóa thần thông thường, mà là một loại cảm giác cao không thể chạm, thâm bất khả trắc. Xem ra quả thực không có động phủ nhị cảnh nào để mình gặp may mắn như vậy. Tô Thần cau mày, tiếp tục bước đi. Trước mặt hắn, viên điệu tạm thần lệnh trắng ngần như ngọc cũng đang thúc giục hắn tiến về phía trước. Nhưng lúc này, vị động phủ chi linh vừa được Tô Thần tha mạng kia nhìn về hướng hắn đang đi tới, đồng tử chợt co rụt lại, không kìm được mà lui về phía trong động phủ. Ừ, có ý gì? Thiên tuyệt hồn niệm của Tô Thần luôn bao phủ xung quanh, tạo thành một tuyệt đối lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm, nên hắn lập tức chú ý tới phản ứng của động phủ chi linh này. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khóa chặt lấy đối phương. Nháy mắt, tòa động phủ tựa như rùa lớn nghìn năm này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, trên bề mặt xuất hiện vô số vết rạn chằng chịt. Ngay cả dòng sông âm khí cũng có một khoảnh khắc đình trệ ngắn ngủi. Chỉ một cái nhìn mà đã khủng bố đến mức này. Thiên tuyệt hóa thần thông thường không làm được tới mức độ này, nhưng Tô Thần thì khác. Hắn không phải thiên tuyệt hóa thần bình thường, hắn đang ở cảnh giới thất chuyển trường sinh thiên hồn, nay lại nuốt chửng không ít nhị cảnh đạo ngân, hắn đã mơ hồ cảm thấy sắp chạm tới ngưỡng cửa bát chuyển trường sinh thiên hồn. Thiên quân, xin hãy dừng tay. Xin hãy dừng tay a. Tiểu Lao Nhi không có ác ý, mà là hướng đó không thể đi. Có một vị bá chủ khủng bố đang trấn giữ ở đó, chuyên môn thôn phệ các động phủ từ nhị cảnh trở lên, đây là do Tiểu Lao Nhi tận mắt chứng kiến, nếu không phải may mắn thì thiếu chút nữa đã bị xem như động phủ nhị cảnh mà săn giết rồi. Vị động phủ chi linh này cũng có hình dáng rùa lớn, đứng thẳng bằng hai chân sau, dáng vẻ dán mua yếu ớt, liên tục chui ra ngoài vái chào cầu xin tha thứ. Điều này mới khiến Tô Thần dừng tay. Có ý gì? Tô Thần chưa hiểu. Nhưng ngay sau đó, viên điệu tạng thần lệnh trước mặt hắn như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu rung động kịch liệt. Và anh. Tiếp theo đó, chẳng cần Tô Thần phải nghi ngờ nữa, bởi vì chính chủ đã tới rồi. Linh hồn của tòa động phủ này đang run sợ trước sự giáng lâm của một tồn tại thần bí. Ầm ầm. Trường Hà địa mạch dường như khô cạn chỉ trong nháy mắt. Không, phải nói là nó đã bị con tự thú không thể diễn tả vừa xuất hiện trước mắt nuốt chửng trong một ngụm. Trong nhất thời, Tô Thần không biết nên dùng ngôn từ nào để miêu tả con cự thú không thể gọi tên trước mắt, nó cao tới 10 vạn trượng hay là 100 vạn trượng, Tô Thần cũng không nhìn ra được nữa. Đây là sinh vật khổng lồ nhất mà hắn từng thấy kể từ khi bắt đầu tu hành đến nay. Hai ách thâm hải ở Bắc Hải trước mặt nó chẳng qua chỉ như một con cá trạch, ngay cả vị đạo tôn liên loạn bất khả ngôn ở Cửu U chi địa cũng không sánh bằng con cự thú to lớn này. Không, nó nhắm vào ta. Nó muốn ăn tươi nuốt sống ta, giống như đã nuốt chửng những động phủ hóa thần nhị cảnh khác trong địa mạch vậy. A, linh hồn động phủ trong hình dáng con rùa lớn lúc này run rẩy lẩy bẩy, rụt đầu rụt cổ lại một chỗ, căn bản không dám phản kháng. A, là ngươi. Tiếng nói trầm đục như sấm rền từ vô số cái miệng khổng lồ trên người con cự thú không thể diễn tả kia phát ra, một cái đầu giống như cự xà mang theo hơi thở nguyền rủa chậm rãi vươn tới. Nó đang nhìn chằm chằm Tô Thần, dường như nó và Tô Thần vốn đã quen biết từ lâu. Ông, địa tạng thần lệnh càng thêm run rẩy, nếu không phải có thiên tuyển hồn niệm của Tô Thần trấn áp, e rằng lúc này nó đã sớm bay về phía con quái vật vặn bẹo được tạo thành từ vô số thịt thối đang gào thét thê lương kia rồi. Các hạ là? Tô Thần trầm ngâm, hắn dường như đang suy tư xem mình đã kết giao với tồn tại cấp bậc sinh mệnh hóa thần đệ tam cảnh này từ lúc nào. Không hề nghi ngờ, sự hiện diện không thể diễn tả đang du đãng trong lòng địa mạch, lấy đạo ngân nhị cảnh làm thức ăn này chính là thần khư địa tạng mà hắn đang tìm kiếm. Có lẽ gọi là địa tạng chi long thì đúng hơn. Thật xấu xí phải không? Nhưng không còn cách nào khác, đây là lời nguyền rủa bằng bản nguyên mà quân chủ thần tộc đã gieo xuống sau khi ngã xuống, cũng là dáng vẻ thực sự của ta sau khi chết. Mạnh mẽ nhưng phải gánh vác nguyền rủa, chỉ có thể sống trong lòng đất u tối này, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Địa tạng chi long ở chốn địa ngục. Nó đang nhìn chằm chằm Tô Thần, nhưng đôi tròng mắt của nó lại trống rỗng, không biết đã bị ai móc đi mất. Địa tạng thần lệ, ngươi đến đây là muốn bước vào thần khư địa tạng, đúng không? Cũng phải. Một kẻ yêu nghiệt như ngươi, đệ nhất tôn của thời đại hiện thế, cũng là thiên tuyển hóa thần duy nhất, gặp lúc loạn thế này tất nhiên sẽ muốn dùng cựu chuyển thiên nhân để đột phá vào hàng ngũ tiên đạo hóa thần. Trong thiên hạ, chỉ có hai nơi có đủ tài nguyên để thỏa mãn yêu cầu đột phá của ngươi, một là thiên táng của thần tộc, hai là địa tạng của thiên đạo. Ngươi rất thông minh khi nhận ra cạm bẫy ở thiên táng của thần khư. Địa tạng tuy nguy hiểm, nhưng vẫn tốt hơn thiên táng. Địa tạng chi long chậm rãi nói, giống như một vị trưởng bối hiền từ đang dặn dò hậu bối trước khi đi, lời lẽ tràn đầy sự kỳ vọng và từ tâm. Trong nhất thời, điều này khiến linh hồn động phủ nhìn đến ngây người. Con rồng khủng bố chuyên đi trong địa mạch nuốt chửng mọi động phủ hóa thần nhị cảnh trở lên này, dù là đám linh hồn động phủ nhị cảnh liên thủ phản kháng, dù đã có bao nhiêu cuộc chiến chống lại địa tạng chi long nổ ra sâu trong địa mạch, cuối cùng đều kết thúc trong thất bại, ngay cả động phủ hóa thần tam cảnh cũng không thể chống lại sự nuốt chửng của nó. Nó là bạo quân, là tà ma, là ác thần. Ở địa mạch, nó là tồn tại đáng sợ nhất, không có ngoại lệ. Thế mà, đây là lần đầu tiên nó thấy vị địa tạng chi long xấu xí này lại có vẻ mặt hiền từ, dùng giọng địa ôn hòa nói chuyện với người khác như vậy. Linh hồn động phủ nhìn về phía Tô Thần, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Người này rốt cuộc là ai? Hóa ra là ngài. Tô Thần sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Trên con địa tạng chi long xấu xí tỏa ra ác khí đáng sợ kia, hắn đã nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Đó là một bóng hình hiện tử. Tại viễn cổ di tích, hắn và vị lao giả này từng gặp mặt một lần. Rượu, uống rất ngon. 10 vạn năm qua, cũng có một vài chân long hay hóa thần, nguyên anh tài hoa xuất chúng tìm được viễn cổ di tích, nhưng chưa từng có ai nghĩ đến việc mời ta một chén rượu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất khá. Địa tạng chi lực khẽ giọng kể lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, địa tạng thần lệnh phát ra hào quang rực rỡ, bay vút vào trong cơ thể địa tạng chi long, trên người nó một cánh cổng đồng cổ vặn bẹo từ từ mở ra. Bên trong cánh cổng dẫn đến một nơi chưa biết. Đứng trước cảnh đó, Tô Thần không đội bước vào, ngược lại nhìn địa tạm chi long, chậm rãi nói: "Tiền bối, ngài nuốt chửng những động phủ thượng cổ còn sót lại trong địa mạch là để tích lũy phục sinh, đối phó với kiếp nạn từ thiên táng của thần khư sao?" "Không cần phải như vậy. Khi ta còn sống, thượng cổ đã diệt, ta chưa từng trải qua trận đại chiến bất khả ngôn đó. Nay ta ở đây, đã vượt qua hạo kiếp này thì tự nhiên sẽ do ta kết thúc. Ngài không cần phải vì nhân tộc mà hy sinh thêm một lần nữa." Nói xong, Tô Thần thở dài, bước vào trong cánh cổng đồng cổ. Trong nhất thời, sâu trong địa mạch chỉ còn lại địa tạm chi long đang ngẩn ngơ và linh hồn động phủ vẫn còn run rẩy lẩy bẩy. Những lời tương tự, trước đây cũng có người từng nói với ta. Đáng tiếc, hắn đã trở nên điên điên cùng cùng. Sớm đã quên mất người thời này, quên mất sứ mệnh hắn vốn phải đánh bác. Địa tạm chi long lẩm bẩm. Lúc này, bước chân của địa tạm chi long dần đi xa, trường hà âm khí bị nó nuốt chửng lúc trước cũng bắt đầu chạy trở lại. Sống sót rồi. Thật tốt. Linh hồn động phủ trong hình dáng con rùa già thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, hắn lại không hiểu sao có cảm giác rợn tóc gáy. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vị hóa thần nhị cảnh đáng sợ và con rồng khủng bố kia đều đã đi rồi, hắn dù sao cũng là linh hồn động phủ đỉnh cấp nhất cảnh với mấy chục đạo ngân, không nên có cảm giác này mới đúng. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, Lao Quy chậm rãi quay đầu lại, phát hiện có một bóng ma áo đen hư ảo, cảm giác rợn tóc gáy kia chính là từ người này mà ra. Ta không quên. Nhưng thưa thầy, đạo tôn chỉ là một con đường sai lầm, sơn hải giới này là một âm mưu, một cái bẫy. Đó là lý do tại sao dù ngài và quân chủ thần tộc đều là những tồn tại vượt trên hóa thần tam cảnh, nhưng lại bị hắn khắt chế hoàn toàn. Sơn Hải giới rất đặc biệt, bọn chúng không muốn để Sơn Hải giới sinh ra một vị tiên thực sự vượt trên hóa thần tam cảnh. Bóng ma áo đen này không phải ai khác, chính là Cửu Vũ chủ nhân, người đang chiếm giữ vị trí đạo tôn của thời đại này, kẻ bị các quân chủ thiên cung gọi là đạo tôn điên. Sắp rồi, sắp đến lúc rồi. Mọi chuyện đều sắp đi đến kết cục cuối cùng. Cửu Vũ đạo tôn lẩm bẩm ở đây. Hắn nhìn theo bóng lưng địa tạng chi long và Tô Thần Cửu chuyển thiên nhân duy nhất hiện thế đang ở trong địa tạng thế giới. Những năm qua, hắn lợi dụng nhân gian tiên phường và Sơn Hải chân long quyển để không ngừng tìm kiếm dị số khác biệt trong Sơn Hải. Có lẽ giờ hắn đã tìm thấy rồi. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ hành động này lại bị coi là điên rồ. Ta từng mơ một giấc mơ. Mọi thứ trong mơ chính là vạn vật của Sơn Hải giới, từ biết cổ, thượng cổ đến hiện thế, tất cả con người và sự vật đều lặp đi lặp lại không ngừng, từ khi sinh ra đến khi mất đi, diễn dịch và lặp lại vòng luân hồi này. Mọi thứ dường như đã được định sẵn, cho đến khi một vật từ trên trời rơi xuống, mang theo một dị số phá vỡ vòng luân hồi như mộng ảo này. Liệu có phải là người không? Cửu đạo tôn cũng không biết mình đang nói về ai, hoặc có lẽ hắn biết, nhưng bản tôn đã hạ thủ đoạn lên phân hồn này khiến hắn không thể nhớ rõ. Nhưng hắn biết, dị số đã xuất hiện và đang lớn dần. Chương 245, bắt chuyển thiên hồn. Chương 245, bắt chuyển thiên hồn. Nói thật, thần khư điệu tàng không giống như ta tưởng tượng. Bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Thần có chút ngẩn người. Đạo ngân, quá nhiều đạo ngân. Hơn nữa, đập vào mắt hắn tất cả đều là đạo ngân nhị cảnh. Số lượng đạo ngân nhiều đến mức như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm của địa tạng thế giới, không thể đếm xuể. Rốt cuộc đã có bao nhiêu vị nhị cảnh ngã xuống? Mười mấy, hay là hàng trăm vị? Mà đây mới chỉ là số lượng đạo ngân nhị cảnh. Đạo ngân tam cảnh chắc chắn cũng có, chỉ là ta không nhìn rõ được số lượng mà thôi. Tô Thần cảm thán, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Điều thực sự khiến hắn để ý là những đạo ngân nhị cảnh này nhiều vô kể, và đối với hắn, chúng gần như không có phòng bị, có thể chạm tay vào là được. Về phần nguyên nhân, là vì địa tạng thế giới trước mắt đang tràn ngập hơi thở nhân gian của một vương triều. Trước mặt hắn là một tòa hoàn thành, người qua lại đều là những phạm nhân yếu ớt. Tất nhiên, trong đó cũng có người tu hành. Chi tiết, đây chính là con đường tu hành trốn nhân gian. Tuy cũng có thể mượn sức mạnh to lớn của thiên địa để đạt được lực lượng cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ sánh ngang luyện khí cấp 10, đó đã là cực hạn. Dù sao, vẫn chỉ là phàm nhân. Nơi này không có tu tiên giả, chỉ có một thế giới hoàn toàn do phàm nhân cấu thành. Cái này, trong nhất thời, Tô Thần trầm mặc. Vì thế, hắn bước chân đi vào trung tâm tòa hoàng thành hối hạ này, cảm nhận khí tức chân thật nơi đây, chân thật đến mức khiến hắn có chút hoài niệm. Nghe nói gì chưa? Gần đây thái tử bị bãi miễn rồi. Dĩ nhiên là nghe rồi. Chuyện này đang xôn xao dư luận, thái tử vốn luôn đi quá gần với tôn thiếu niên thiên tử của địch quốc kia, hèn chi năm nay hai nước giao phòng, đại viện ta binh hùng tướng mạnh mà lại đại bại. Trên phố đồn rằng, vì địa vị thái tử lung lay nên đã bán đứng tình báo quân cơ cho đại đình. Nói như vậy, thái tử quả thực đáng chết. Vương thành náo nhiệt, đặc biệt phồn hoa. Dẫu trời đã dần tối mịt nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Mà trên đường phố này, mọi người bàn tán cơ bản đều là chuyện thái tử bị phế truất. Về những chuyện này, Tô Thần chẳng mấy quan tâm. Hắn đưa tay ra, chạm về phía đạo ngân trên bầu trời. Không có ý định gì khác, chỉ là muốn thử một chút, vô số nhị cảnh đạo ngân đầy trời này liệu có thật sự dễ dàng chạm tay đến vậy không? Nếu có nguy hiểm giáng xuống, như là sợ bố tiên thú hay ma thần xuất hiện, Tô Thần cũng sẽ không thấy ngạc nhiên. Thế nhưng, không hề có động tĩnh gì. Một đạo nhị cảnh đạo ngân như linh xà bốn lượng, cứ thế bị Tô Thần thu vào trong cơ thể. Không có chuyện gì xảy ra, không có tiên thú, cũng chẳng có ma thần, chỉ có 10 đạo thiên tuyệt đạo ngân trong cơ thể hắn là càng thêm nói khác. Thật sự dễ dàng chạm tới, chỉ là dường như có hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể nuốt một đạo. Chuyện này đúng là không thể tin nổi. Tô Thần nhất thời có chút cạn lời. Tiên đạo, càng đi lên cao, đường càng gian nan. Nhị cảnh đạo ngân nếu đặt ở Sơn Hải giới, mỗi một đạo đều có thể gây ra sóng gió máu tanh, thậm chí khiến tiên cung phát cuồng. đừng nói nguyên anh hay hóa thần nhất cảnh, ngay cả thiên quân nhị cảnh cũng phải đỏ mắt tranh đoạt. Tiên lộ gặp đền, càng lên cao, vị trí cao giai càng ít đòi. Dẫu là đã bước chân vào nhị cảnh, muốn tăng thêm một đạo nhị cảnh đạo ngân cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, cần tiêu tốn vô số tài nguyên và công sức. Những đạo ngân này nếu được giải phóng, e rằng có thể khiến sơn hải giới tái hiện bình quang thượng cổ. Nhưng mà sở hữu nhiều nhị cảnh đạo ngân cùng tài nguyên đỉnh cấp như thế, địa tạng thế giới này lại chỉ có con đường tu hành của nhân gian, không có lấy nửa phần truyền thừa thiên đạo. Cứ như thể trong cõi u minh đã định sẵn, tất cả cuối cùng đều sẽ thuộc về hắn. Vậy thì cứ luyện hóa đạo ngân ở đây đi. Tô Thần dừng chân tại hoàng thành, hắn tìm một căn nhà hoang rồi cư ngụ tại đó. Mỗi ngày có thể luyện hóa một đạo nhị cảnh đạo ngân, nhị cảnh hóa thần viên mãn sẽ có 100 đạo nhị cảnh đạo ngân. Tô Thần có cảm giác, chỉ cần luyện hóa thêm 99 đạo nhị cảnh đạo ngân nữa, gom đủ thực lực của một tiên quân nhị cảnh viên mãn, hắn có thể toại nguyện bước vào bát chuyển trường sinh thiên hồn. Cứ như thế, Tô Thần sống tại hoàng đô đại viện này. Lúc này, phàm nhân ở địa tạng thế giới còn chưa hay biết gì về sự hiện diện của một sinh mệnh tựa như thần tiên đối với bọn họ. Liên tiếp 7 ngày, mây bay gió thổi, không chút gợn sóng. Tô Thần là thế, mà đại viện vương triều của địa tạng thế giới này cũng vậy. 7 đạo đạo ngân, mỗi ngày một đạo, vẫn còn hơi chậm. Có lẽ đợi đến khi ta bước vào bát chuyển trường sinh thiên hồn, thiên tuyệt đạo ngân sẽ ra biến hóa nào đó, tốc độ hấp thu đạo ngân có thể tăng lên một chút. Tô Thần khoác một bộ trường bào màu trắng, trong căn nhà hoang này, hắn trồng hoa cỏ, thỉnh thoảng xới đất bón phân. Chẳng phải trồng linh dược gì, chỉ là lúc rảnh rỗi tìm việc giết thời gian mà thôi. Lại trôi qua 23 ngày. Trong đình viện, hoa nở, cỏ cũng đã mọc cũng tùm. Ngay cả cái cây đã gieo xuống cũng đã thành hình, vươn cành dài lá xanh biếc, đang dần dần nảy nở. 30 đạo đạo ngân. Nhanh thôi. Tô Thần vun xới gốc cây. Ở đây, hắn vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, chỉ là đại huyền vương triều của địa tạng thế giới đã bắt đầu phong vân cuộn trào, những mạch nước ngầm không còn cách nào che giấu, muốn phá tan bóng tối để dâng lên những đợt sóng kinh thiên vào lúc giảm đông. Nhưng tất cả những điều này không mảy may liên quan đến Tô Thần, chẳng qua chỉ là một trò đùa của đám phàm nhân mà thôi. Tô Thần lại bón phân cho cây. Dĩ nhiên, đây là dùng trường sinh khí để nuôi dưỡng, nếu không, chỉ trong ngắn ngủi 30 ngày làm sao cây có thể vươn cao vững chãi đến thế? Có lẽ sau khi hắn rời đi, cái cây này sẽ trở thành tiên thụ nhập đạo đầu tiên của địa tạng thế giới, điều đó cũng chẳng phải là không thể. Tối nay, gió đêm thanh lãnh, thiên lao đại huyền âm lãnh ở mức, lại có một người mặc gấm vóc hoa bào, tay cầm nửa quyển sách, mượn ánh trăng dọi qua cửa sổ ngục mà đang nhíu mày khổ đọc. Lính canh ngục lần lượt rút lui. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi bước ra. Điện hạ, đại tông sư đã tới, đường đã định, nên đi thôi. Bóng đen lên tiếng thúc giục, nhưng thái tử đang cầm nửa quyển sách lại chẳng hề vội vã hay sợ hãi, ánh mắt vẫn dán vào trang sách cho đến tận trang cuối cùng, đôi lông mày nhíu chặt lúc này mới giãn ra. Nhưng dường như hắn không nghe thấy lời thúc giục của bóng đen, chậm rãi nói: "Nửa quyển của mộ thư đã đầu độc phụ hoàng bước vào con đường tìm kiếm tiên đạo trường sinh, khiến người cuối cùng trở thành một bạo quân, ta xem xong rồi." Sách nói rằng: "Vài vạn năm trước, có đại Phật lâm thế, thân hình tựa ma thần, há miệng liền nuốt trọn 10 vạn dặm lãnh thổ cùng ngàn vạn sinh linh, khiến thiên địa băng liệt. Sau đó lại có thanh lưu xuất hiện, đầu đội trời chân đạp đất, nuốt chửng trời xanh, an tươi vô số tinh tú, uy nghi rạng rỡ như yêu tiên không thể kháng cự, khiến 3000 quốc độ của địa tạng chìm trong sợ hãi không yên." Cũng chính lúc đó, những người tu hành ở 3000 quốc độ mới nhận ra võ đạo có cực hạn, phía trên đại tông sư vẫn còn con đường đáng sợ hơn. Một ngôi sao rơi xuống tạo thành thần hỏa, đại tông sư đến gần cũng dễ dàng bị tiêu thành xương khô, nhưng dù vậy vẫn có từng thế hệ tông sư, đại tông sư dứt khoát chịu chết, cuối cùng từ trong ngôi sao đó đạt được truyền thuyết về tiên đạo. Thái tử lẩm bẩm một mình: "Vài vạn năm, quá mức lâu xa. Sử ký chắc rằng, vương triều hùng mạnh nhất địa tạng thế giới cũng chỉ kéo dài được 3000 năm. Mọi chuyện vạn năm trước sớm đã như bụi mờ cổ xưa, chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền thuyết. Tiên đạo lại càng ly kỳ. Đại tông sư mới là đỉnh cao của địa tạng thế giới, một thân võ đạo đạt tới cực hạn nhân gian, thọ nguyên 200 năm, kiếm vùng gãy thanh sơn, đao hạ đức giang hải, một người chấn một quốc gia, đó chính là cực hạn. Thật sự có tiên đạo thôn tiên vệ địa, tựa thần tựa ma sao? Có lẽ, thật sự có đấy. Nếu không, cũng chẳng khiến phụ hoàng vốn là một đại tông sư của ta lại si mê đến thế, không tiếp tính tình đại biến, vét sạch sức dân của vạn dân để chinh chiến tứ phương, truy tìm tung tích tiên lộ mà trở thành bạo quân." Vị thái tử trẻ tuổi tự hỏi tự đáp, lắc đầu một cái rồi ném quyển sách vào chậu than trước mặt, khoác lên mình chiếc đại bào do bóng đen đưa tới, không ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài. Tiên đạo trong thoại bản truyền thuyết ly kỳ như thế mà phụ hoàng cũng tin là thật. Xem ra, ông ta giả thật rồi. Nếu đã vậy, hãy để đứa con trai ông ta từng yêu thương nhất này tiện ông ta một đoạn đường. Quyền thế tột đỉnh, ngai vàng cao nhất nên thuộc về sư tử trẻ, chứ không phải là một con sư tử giàn mua. Ngày thứ 90, cuồng phong lập đến. Theo sau là mưa lớn tầm tã. Căn nhà hoang bị cuồng phong càn quét khiến hoa cỏ sơ xác, không ít cây cỏ bị nhổ tận gốc, cuốn vào màn đêm mịt mù như vòi rồng. Chỉ có cái cây đại thụ kia rễ sâu chắc chắn, sớm đã âm thầm vườn cảnh xanh tốt, đến lúc này nở rộ từng đóa hoa mang ánh bạc. Nó nở hoa, và cũng chỉ mình nó thoát khỏi thai kiếp. Còn lại 10 ngày nữa, ta sẽ bước vào trường sinh bát chuyển thiên hồn. Tô Thần ngồi xếp bằng dưới gốc cây, đối với hoa cỏ tuy có tiếc nuối nhưng cũng không quá để tâm, hắn lặng lẽ uống trà, mặc cho mưa gió tạt vào người, đầy hứng thú quan sát vở kịch hay nơi hoàng thành này. Vương triều thế tục, phàm nhân tranh đấu đối với hắn mà nói thật nhạt nhẽo, chẳng khác nào hai đàn kiến đánh nhau, nhưng ngồi không suốt 90 ngày cũng buồn chán. Xem chút náo nhiệt cũng không có gì không ổn. Đêm tịch liêu, gió lạnh lẽo, mưa chút như xối. Bên ngoài hoàng đô đại viện, đêm nay có 3000 thiết giáp gió bụi giảm trường, tay cầm lợi kiếm từ biên hải xa xôi kéo về, trong lòng ấp ủ sát cơ nóng bỏng muốn làm rung trời chuyển đất. Vua bất nhân, thiên hạ trăm họ cùng đuổi đi, khẩn cầu huyền đế thoái vị, trả lại thái bình cho thiên hạ. Có vị đạo sĩ mặc thanh y liễu, trong mắt như có điện quang, cưỡi trên con tuấn mã, vị quý nhân trẻ tuổi khoác đại bào đích thân dắt ngựa cho ông ta, một đường thông suốt tiến vào hoàng thành. Đoạn đường này không ai dám cản, cũng chẳng ai dám quấy nhiễu. Vị đạo nhân cưỡi ngựa kia chính là một đại tông sư hiếm thấy đương thời, có thể chấn áp cả một thời đại, cũng có thể chấn sát cả một thời đại. Người trẻ tuổi tôn quý đang dẫn ngựa cho ông lại chính là thái tử ngày xưa. Cứ như vậy, một già một trẻ đi tới trước cửa cung rồi dừng lại. Bởi vì có một bóng hình giản mua mặc đế bào, tựa như manh sư đứng sừng sững trên tường thành cung môn, lưng đối diện với bọn họ, đang ngẩng đầu nhìn vầng trăng giữa làn mưa gió. Hắn là huyền đế, cũng là một đại tông sư. Chấm sai rồi sao? Chấm đúng mà. Trên con đường võ học còn có tiết lộ, dù từng chỉ là đóa phụ dung sớm nở tối tàn, bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử, thì cũng nên có người hậu thế xuất hiện với tư cách là người đầu tiên tìm tiên cầu đạo, đón tiên lộ trở về, mở ra một bình minh mới, mang lại sự sống. Cùng với tiến về thế giới thực sự. Vì thế, hy sinh nhiều hơn nữa cũng xứng đáng. Cho nên, chấm không sai. Sai chính là lũ loạn thần tặc tử như hết ngồi đáy giếng các ngươi. Đêm nay, giữa làn mưa gió, huyền đế giàn mua trận trừng đôi mắt giận dữ, khiến cả bầu trời mưa gió khắp thành vào lúc này đều đình trệ lại. Hắn đã nổ phát súng đầu tiên cho trận quyết chiến đại tông sư này. Thân hình hắn tựa gió, trưởng pháp như sấm, mưa gió đầy trời tụ lại bên người, cùng hắn chu diệt ngoại địch. Huyền đế, tại sao phải khổ như vậy? Với tư cách đại tông sư, vì sao ngay cả chút thể diện cuối cùng mà tân đế để lại cho ngài, ngài cũng không cần? Ngài già rồi mà, tội gì phải chịu chết? Thanh y lìa đạo nhân rút ra trường kiếm trong lòng, khiến tiếng mưa gió gào thét rốt cuộc không thể làm loạn thêm được nữa, mọi sát thái của hoàng thành đều trở nên lu mờ dưới lôi đình đầy trời. Ngày thứ 99, 3000 thiết giáp vào thành. Trận quyết chiến đại tông sư hiếm thấy trên đời này đã giằng co suốt 9 ngày 9 đêm, cuối cùng cũng hạ màn. Mưa gió đột nhiên ngừng, lôi đình vẫn còn lấp lóe giữa những đám mây đen. Thắng bại đã phân. Huyền đế giản mua không còn một chút phong phạm của đại tông sư, mưa gió chi trưởng của hắn cuối cùng vẫn không địch lại lôi đình chi kiếm của thanh y lìa đạo nhân. Có lẽ không phải mưa gió không bằng lôi đình, chỉ là chấm già rồi, sai rồi. Các ngươi đều sai rồi. Chấm làm mới đúng. Trên đời thật sự có tiết lộ, dù phải gánh chịu tiếng xấu muôn đời, bị gán mác bạo quân, thì sớm muộn cũng có ngày người đời sau sẽ biết được, chấm tội ở hiện tại, nhưng công để lại thiên thu. Huyền đế lẩm bẩm. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn vô duyên được thấy. Huyền đế băng hà. Dù là khi chết, hắn vẫn mong chờ ngẩng đầu nhìn trời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phản phất như vẫn đang nhìn vầng trăng mờ ảo hư vô kia, lại như đang nhìn vào thế giới thực sự được ghi lại trong sách cổ, đôi mắt tĩnh mịch tràn ngập nuối tiếc. Trên con đường võ học liệu có tiên lộ hay không? Có quan trọng không? Không hề quan trọng đâu phụ thân. Không ai quan tâm đến phúc trạch của hậu thế, người ta chỉ quan tâm đến những gì thực tế trước mắt, phát động cuộc biến cách này, dù ngài là đại tông sư thì cũng phải ngã xuống thôi. Thái tử trẻ tuổi, giờ đã là tân đế, tiến lên phía trước, giữa cơn mưa gió đã ngừng, cởi áo bào trên người ra khoác lên thi thể huyền đế. Trên đời này làm gì có đúng sai, chỉ có thăng thua mà thôi. Chẳng qua là vậy. 3000 thiết giáp vào thành. Từ đó, trấn áp hoàn thành, vây quanh tân đế, chính thức nắm quyền đại huyền. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Một đời minh quân tài trí mưu lược, vừa là đại tông sư vừa là chủ một nước, vậy mà lại vì mấy cuốn sách nát tùy táng trong cổ mộ mà bước vào tà lộ, quả thực đáng buồn, đáng tiếc. Thanh y lìa đạo nhân lắc đầu, tọa trấn đại cục, thấy loạn thế đã định thì không nói gì thêm, cưới con ngựa cao lớn thong dong rời khỏi hoàn thành. Ông là đại tông sư, cực hạn của nhân gian, thọ mệnh 200 năm, là bậc tiêu giao tự tại trốn hồng trần. Thế nhưng vào lúc này, khi thanh y lìa đạo nhân rời khỏi hoàn thành, ông chợt có cảm ứng nên đột nhiên quay đầu lại, trong bóng tối nhìn về phía hoàn thành, kinh hãi thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Chỉ thấy trên một tòa phủ đệ, không biết từ lúc nào đã có một cây đại thụ mọc lên từ mặt đất, không ngừng lớn mạnh, nở ra những đóa hoa ánh bạc chói mắt, tỏa sáng khắp trời. Mà trên tán cây phảng phất như ở giữa tầng mây kia, có một thiếu niên đang khoanh chân ngồi đó, khí chất tựa như tiên, đang chưa thỏa mãn mà thu hồi ánh mắt từ phía hoàng cung. Quả thực là một vở kịch hay. Đáng tiếc, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cũng vào lúc này, đúng vào ngày thứ 100, Tô Thần đưa tay, từ giữa những vết tích đạo trời khắp các vì sao, hấp thu lấy 100 đạo ngân. 10 đạo thiên tuyệt đạo ngân khổng lồ đang bành trướng đến cực điểm trong cơ thể hắn xếp thành hàng, trực tiếp tham lam thôn vệ sạch sẽ. Cũng trong ngày hôm nay, mây gió khắp trời bắt đầu vần vũ, một luồng khí tức cổ xưa, thánh khiết và tang thương khó tả từ trong cơ thể Tô Thần ầm ầm một phát. Hắn đã đạt trường sinh bắt chuyển thiên hồn rồi. Ầm ầm. Thiên tuyệt hồn niệm vốn tương đương với 100 triệu dặm của cựu chuyển thiên nhân, vào lúc này không những không mở rộng thêm mà lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Trong khoảnh khắc, từ hồn niệm vạn dặm biến thành hồn niệm nghìn vạn dặm. Chỉ có điều, chất lượng của hồn niệm này lại xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Chương 246, giết cha, lại thí sư. Chương 246, giết cha, lại thí sư. Đó là cái gì vậy? Bên ngoài cửa hoàng thành, thanh y lìa đạo nhân vốn định rời đi đang ngây dại nhìn thiếu niên như tiên trên ngọn cây giữa tầng mây, người đang khuấy động ngàn vạn phong vân, cả người sức sở. Cảnh tượng này đã sớm vượt xa cực hạn mà võ đạo nhân gian có thể đạt tới. Đại tông sư, thật xin lỗi. Hắn chính là người đứng trên đỉnh cao nhất của các đại tông sư. Tự hỏi lòng mình, dù ông có mạnh thêm gấp 10 lần thì cũng tuyệt đối không thể làm được như thế. Chẳng lẽ? Thanh y lìa đạo nhân trầm mặc. Ông không kìm lòng được nhìn về phía thanh kiếm trong lòng, thanh kiếm vừa chém chết vị bạo quân tìm tiên là huyền đế, tâm ông bắt đầu dao động. hóa ra trên đời thực sự có tiên. Hóa ra, kẻ điên như huyền đế, điều mà hắn kiên trì lại là đúng đắn. Vào khoảnh khắc này, đôi mắt Thanh Ý Liễu đạo nhân tỏa ra dị sắc. Ông không đi nữa, tiên đang ở ngay trước mắt. Bất luận thế nào, ông cũng muốn leo lên con đường phía trên đại tông sư. Trong khoảnh khắc, vị đại tông sư này quay người đi về phía đỉnh viện tựa như tiên cảnh kia, nơi có cây kình thiên. Chỉ là 10 bước, 100 bước, ngàn bước, vạn bước đã đi qua. Với cước lực của một đại tông sư, tòa hoàng thành này có thể đi qua hàng ngàn vạn lần, nhưng tòa tiên gia đình viện kia vẫn thủy chung xa tận chân trời. Tại sao? Ta Lạc Thanh Sơn, 3 tuổi tu hành, 12 tuổi bước vào nhất phẩm kim thân, 18 tuổi ngắm sơn hải, lĩnh ngộ sơn hải ý, bước vào tông sư, sau đó hoành áp đại huyền vương triều 20 năm, bước vào tiên tiên đại cảnh, thành tựu đại tông sư. Phóng nhãn địa tạng tam thiên quốc độ, ta Lạc Thanh Sơn không dám xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là bậc thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Tiên, ngài, vì sao khước từ ta? Lạc Thanh Sơn thực sự đã thất thố, gào giống thật lớn giữa đường phố hoàng thành, phản phất như làm vậy thì vị tiên nhân trong mắt kia sẽ chú ý tới mình. Đáng tiếc, tiên phàm có biệt, cho dù là đại tông sư thì đã sao? Trong mắt Tô Thần, đại tông sư hay thậm chí là hoàng đế cũng chẳng khác gì dân chúng tầm thường bên đường. Thực tế, đúng là như vậy. Từ đầu đến cuối, trên cây trong trời, giữa đỉnh biệt kia, Tô Thần chưa từng để mắt tới vị thanh ý ở đại tông sư đang gào thét này. Hô, một luồng gió lạnh thổi qua. Tông sư, đại tông sư, bệ hạ nhà ta cảm kích ngài đã dẹp loạn, đặc biệt sai chúng ta tới tiễn chân. Có tiếng nói hỗn loạn vang lên. Lúc này, Lạc Thanh Sơn đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện mình vẫn đang đứng ngoài hoàng thành, giữ nguyên tư thế ngoảnh đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng là một lang tướng ngự lâm quân dẫn đội đến tiễn ông. Tiên, ta hỏi ngươi, tiên và cái cây kia lâu rồi? Lạc Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, hoàng thành tĩnh lặng, phóng nhãn ngàn dặm chỉ thấy vô số lầu cát, đâu có vị thiếu niên tiên nhân nào, đâu có cây kình tiên nào. Mọi chuyện vừa rồi cứ như một giấc mộng. Ông đứng trước hoàng thành, chưa từng rời bước, chưa từng chạy cuồng, chưa từng thất thố, vẫn là vị đại tông sư vì dân tình mệnh, một kiếm chém chết bạo quân si mê tiên đạo kia. Tiên nào, cây nào cơ ạ? Đại tông sư, không nên nói loạn, huyền đế nhập ma tìm tiên hỏi đạo, gương sáng vẫn còn sờ sờ ra đó. Lang tướng ngự lâm quân vội vàng không người nhắc nhở. Ảo ra sao? Không, tuyệt đối là thật. Dù có là một giấc mộng đi chăng nữa, nhưng có thể tác động đến cả đại tông sư thì tuyệt đối là thứ sức mạnh áp đảo võ đạo nhân gian. Ngay sau đó, Thanh Y Lìa đạo nhân nhớ lại chuyện cũ. Sư tôn của ông cũng là một đại tông sư nhân gian cường đại, trước khi lâm trùng đã nắm lấy tay ông, lẩm bẩm như kẻ nhập ma. Thế giới này của chúng ta là giả, không cho phép tu tiên. Trong bóng tối có một đôi bàn tay khổng lồ sẽ xóa sổ tất cả những ai tìm kiếm chân tướng. A Thanh, nhất định phải thay ta đến thế giới thực sự để xem thử một lần. Vừa đúng lúc này, Tân Đế Đăng Cơ đang dẫn theo quần thần và nô bộc chạy tới để tiện đưa vị đại tông sư này. Đáng tiếc, bọn họ chỉ thấy bóng lưng hiệu quản của Thanh Ý Lìa đạo nhân đang rời đi. Hóa ra, chúng ta thực sự là hết ngồi đáy giếng. Huyền đế, sư tôn, các người mới đúng. Đình viện, gió mây cuộn ngược, từ từ tan đi. Mưa đầy trời như sương khói rơi xuống nhân gian, trên tán cây kình thiên chi thụ này, Tô Thần chậm rãi mở mắt. Hóa ra, đây chính là trường sinh thiên hồn bát chuyển sao? Tô Thần lẩm bẩm, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ, con đường thiên hồn bát chuyển là gì? Dù sao, trong khái niệm thiên nhân tu luyện pháp, cửu chuyển thiên nhân đã là điểm cuối của nguyên thần chi lộ, đi tiếp nữa chỉ có thể leo lên một đạo, đứng tại đỉnh phong, dùng thiên tuyệt chi thần để bước vào tiên đạo hóa thần chính thống. Hiện tại, hắn đã biết, nguyên thần chi lộ bình thường vốn là ngưng tụ hồn niệm, lấy nguyên anh làm chủ và không ngừng quyết trường, bắt đầu từ vạn dặm hồn niệm cho đến vạn vạn lý hồn niệm. Lượng đổi tự nhiên sẽ kéo theo chất đổi. Những kẻ đứng đầu trong cựu chuyển thiên nhân hồn niệm sau khi thoát thai hoán cốt sẽ được gọi là thiên tuyệt hồn niệm, mạnh mẽ vô cùng, thực sự có thể đối kháng, thậm chí chấn sát nhất cảnh hóa thần. Hôm nay, vạn vạn lý hồn niệm đã biến thành nghìn vạn dặm hồn niệm, không tăng thêm nữa, mà là tiếp tục biến đổi về chất. Thiên tuyệt hồn niệm của thiên hồn bắt chuyển vẫn đang không ngừng biến đổi. Không chỉ vậy, trong cơ thể Tô Thần, 10 đạo ngân vốn đại diện cho thiên tuyệt hóa thần khi hắn bước vào thiên hồn bắt chuyển cũng đã dung hợp lại với nhau như một phôi thai. Thiên hồn bắt chuyển là đang tu hành thiên tuyệt hồn niệm. Không, trường sinh thiên hồn bắt chuyển thiên tuyệt hồn niệm từ xưa đến nay chưa từng có, e rằng nhìn khắp lịch sử sơn hải giới cũng chỉ có mình ta sở hữu. Giờ đây không còn là hồn niệm nữa, mà là tuyệt niệm của riêng ta. Hồn niệm từ cựu chuyển thiên nhân lột xác thành thiên hồn bắt chuyển tuyệt niệm mạnh đến mức nào, chính Tô Thần cũng không rõ. Hắn chỉ biết rõ, trước đây hắn có thể đối kháng với những nhị cảnh hóa thần tiên quân thực lực yếu hơn. Còn hiện tại, những nhị cảnh hóa thần nhỏ yếu chỉ có 20-30 đạo ngân, tuyệt niệm của hắn đã có thể khiến chúng mất mạng. Và đây vẫn chưa phải cực hạn của hắn. Trường sinh thiên hồn bắt chuyển tương đương với nhị cảnh hóa thần tiên quân. Nếu tiếp tục lột xác, ngay cả nhị cảnh hóa thần tiên quân viên mãn hắn cũng có thể dùng tuyệt niệm trấn sát. Huống hồ, đây mới chỉ là trường sinh thiên hồn bắt chuyển mà thôi. Về sau nữa, còn có thiên hồn cửu chuyển, và cuối cùng là trường sinh thiên hồn thập chuyển. Nhất cảnh xưng đế quân, nhị cảnh là thiên quân, tam cảnh làm tiên quân. Chẳng lẽ khi đạt tới trường sinh thiên hồn thập chuyển, ta có thể ngang hàng với tam cảnh hóa thần tiên quân? Tô Thần lắc đầu cười. Tất cả đều là suy đoán, thực tế thế nào chỉ khi hắn bước vào thiên hồn cửu chuyển, thập chuyển trường sinh thiên hồn mới biết được. Tại sơn hải giới hiện giờ, với thiên hồn bắt chuyển gần ngang hàng với nhị cảnh thiên quân này, hắn cơ bản có thể coi là một trong những kẻ đứng đầu. Dù sao, khi sơn hải giới chưa trải qua đại biến, ngay cả bá chủ Như Thiên Cung cũng chỉ có 2-3 vị nhị cảnh thiên quân làm chỗ dựa. Mặc dù không có vị nhị cảnh biên mãn nào, thậm chí cả nhị cảnh hậu kỳ cũng không, Thiên Cung vẫn là thế lực khủng bố độc bá Sơn Hải giới. Chỉ là không biết, giờ đây Sơn Hải giới đại loạn, cục diện thế lực sẽ ra sao? Vẫn cần phải tiếp tục thăng tiến. Tiếp theo, sợ rằng để nuôi dưỡng phôi thai trường sinh tiên hồn, giúp tuyệt niệm tiếp tục lột xác, sẽ phải ăn thêm thật nhiều đạo ngân nhị cảnh mới được. Cũng may Tô Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, đầy trời đều là tinh tú, mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một đạo ngân. Đáng tiếc, với thực lực của hắn, cũng chỉ có thể cướp đoạt nhị cảnh đạo ngân. Còn những tam cảnh đạo ngân ẩn giấu sâu hơn, ngay cả nhìn hắn cũng không thấy được. Đường còn dài lắm. Một ngày một đạo ngân, trời mới biết phải ăn đến bao giờ mới có thể đạt tới thiên hồn bát chuyển viên mãn để tiến tới thiên hồn cửu chuyển. Tô Thần vươn vai, tiếp tục ở trong đình viện tưới hoa tỉa cỏ, thỉnh thoảng lại tách ra một luồng trường sinh khí nuôi dưỡng cây ngân huy thụ vốn đã cao chọc trời này. Cũng chẳng có nguyên do gì đặc biệt, chỉ là nhìn cây ngân huy thụ này thấy thuận mắt mà thôi. Rất lâu về trước tại hoàng cung Đại Lương, trong đình viện của hắn cũng có một cây ngân huy thụ như vậy. Đại Lương, đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? 300 năm hay là 500 năm? Không nhớ rõ nữa. Hình như đã là danh từ của thời đại trước. Tô Thần lẩm bẩm tự đủ. Lúc này, tại Đại Huyền Hoàng thành này, tân triều thành lập mang theo khí tượng mới, tân đế lấy hiệu là Thu Minh đế, ngụ ý đăng cơ giữa mùa thu tiêu điều của Đại Huyền, muốn làm một vị minh quân. Sau khi lên ngôi, Thu Minh đế cần mẫn chính vụ, đối đãi tử tế với dân chúng, phái sứ giả đến nước láng giềng Đại Ninh mang về chiếu thư hòa bình giữa hai nước. Từ đó bãi miễn một nửa binh mã, dành dư lực để giảm bớt thuế khóa, giúp những người dân vốn chịu cảnh siêu cao thuế nặng ở chiếu trước được nghỉ ngơi hồi sức. Hắn sửa đổi luật pháp, khiến quyền quý cũng bị ước thúc. Hắn mở võ quán, giúp không ít dân chúng có thiên phú chắc tuyệt cũng có tư cách bước vào con đường tu hành. Dân chúng đồng thanh tán thưởng, những người dân khổ cực còn lập bài vị trưởng sinh của Thu Minh đế trong nhà, ngày đêm cúng bái, khẩn cầu vị hoàng đế tốt này có thể sống lâu thêm một chút. Như vậy, cuộc sống của họ mới có thể dễ thở hơn đôi chút. Hai lạng thịt đầu heo, để nhắm rượu. Trên đường phố Đại Huyền Hoàng thành, trong một tiệm thịt luộc, Tô Thần trong bộ dáng công tử nhà giàu đưa ngân lộ ra. 3 năm trôi qua, dưới sự trị vì của tân đế, Đại Huyền đã bắt đầu phồn hoa rõ rệt. Trong đó hoàng thành là nơi rõ rệt nhất. Dân chúng nơi đây không còn vẻ khổ cực, gương mặt ai nấy đều hiện lên nụ cười. Vị Thu Minh đế này đúng là người có bản lĩnh, không có phế lực. Những thứ này sẽ không thể phổ biến rộng rãi được. Nhưng những chính sách mang lại lợi ích cho dân này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của tầng lớp quyền quý, liệu những kẻ cao quý đó có thực sự cam tâm? Tô Thần phóng tầm mắt nhìn cả tòa hoàng thành, với kiến thức của mình, chẳng cần dùng hồn niệm bao phủ hắn cũng đoán được dưới cảnh phồn hoa của hoàng đô này đã có những kẻ bất mãn đang âm thầm kết bè phái. Chỉ là vị tân đế Thu Minh này đăng cơ đã 3 năm, lông cánh đã đầy đủ, năm đó có thể mời được đại tông sư, nay lại có được lòng dân sâu nặng. Những kẻ bất mãn kia cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Triều đình chính là như vậy, không ngăn được cảnh đấu đá nội bộ, ngay cả hoàng đế cũng không thể làm mọi việc tùy ý mình. Tô Thần thu hồi ánh mắt. Lúc này, thịt đầu heo đã cắt xong, phân lượng đủ 2 lạng, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tô công tử là khách quen, thêm một chút này coi như quả biếu. Việc kinh doanh trong tiệm đều nhờ những khách quen như Tô công tử chiếu cố. Lao chủ quán cười ha hả, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Hôn niệm của Tô Thần lướt qua, xem sơ ký ức của lao chủ quán mới biết lao vốn là kẻ lưu manh đến năm 30 tuổi, nửa đời trước nghèo rất mùng tơi, nay gặp tân chính không còn cảnh bóc lột tàn khốc như chiều trước, lao tích cóp đủ tiền mới cưới được người vợ trẻ đẹp tuổi đôi mươi. Chúc mừng. Tô Thần cười, đưa thêm một ít bạc làm tiền thưởng rồi quay người rời đi. Tân triều quả thực rất tốt, không giống kiếp trước của hắn, 33 lạng bạc cộng thêm 3 đời châu ngựa, khiến người ta phải buồn ba mệt nhọc, bần cùng khốn khổ đến mức tự nguyện tuyệt tự. Kiếp trước, đúng là những ký ức xa xăm. Đình viện, Tô Thần uống rượu, thần sắc hoảng hốt như đang say. Đêm, gió lạnh thổi. Tại Thu Minh điện, tòa điện xử lý chính vụ của Đại Huyền, Thu Minh đế đã đăng cơ 3 năm hiếm khi không phê duyệt tấu chương mà đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, trong mắt dường như có nỗi nuối tiếc khó nói thành lời. Hồi lâu sau, trong bóng tối của đại điện, một luồng gợn sóng hiện lên. Một bóng người bước ra. "Bệ hạ, ta muốn mượn xem những thư tịch mà Huyền đế năm đó để lại." Bóng người lên tiếng. Thu Minh đế không nói gì. Một lát sau, vị tân đế này mới khàn giọng nói: "Lão sư, ngài làm vậy là vì có gì? Vì sao cũng giống như phụ thân ta lâm vào ma đạo như thế, địa tạng Tam Thiên Quốc có chính sử ghi chép cũng chỉ mới 3000 năm mà thôi. Những cuốn sách mà phụ thân ta đào được từ cổ mộ chẳng qua chỉ là những lời tà thuyết mê hoặc lòng người mà thôi. Sao chứ? Ngay cả lão sư cũng tin những lời hồ ngôn loạn ngữ này sao?" Trong lúc nói chuyện, Thu Minh đế đang tựa bên cửa sổ cuối cùng cũng xoay người nhìn về phía người tới. "Đại nội tông sư nói với ta rằng có người lặng lẽ đọc trộm những thư tịch ta niêm phong trong kho phủ, ta liền biết ngay đó là lão sư đã tới. Trong thiên hạ đại viện này, kẻ có thể lặng lẽ lẻn vào kho phủ ngay dưới mí mắt của đại nội đệ nhất tông sư, ngoài lão sư ra ta thực sự không nghĩ tới người thứ hai. Dù sao, đại tông sư của đại viện năm đó cả thiên hạ chỉ có 2 người. Nhưng từ khi lão sư chém giết Huyền đế, ngài đã trở thành người duy nhất trong thiên hạ đại viện này." Bóng người bước ra từ bóng tối, hiện rõ dưới ánh đèn. Hắn chính là Lạc Thanh Sơn. Năm đó, muôn dân trăm họ phục mệnh, vây sát vị thanh y Lý đạo nhân đã khiến Huyền đế nhập ma, đại viện đệ nhất đại tông sư. Chỉ là, ngắn ngủi 3 năm không gặp, Lạc Thanh Sơn vốn mang dáng vẻ đạo nhân phong thái tuấn lãng, giờ đây quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, tóc râu rối bù, trong đôi mắt đầy tia máu, hoàn toàn không còn phong thái của một đại tông sư, nói là lao ăn mày thì đúng hơn. Giết nhầm rồi. Năm đó, ta đã giết nhầm. Huyền đế thực ra đã đúng, ta đã đi qua 3000 dặm đại sơn tới Thương Quốc, bên kia cũng có cổ mộ vạn năm đào được truyền thuyết tiên đạo. Ta muốn xem lại lần nữa. Huyền đế điên cuồng như thế, dốc kiệt sức dân ba đời, rốt cuộc là đang tìm kiếm thứ gì? Trong những sách cổ hắn để lại nhất định có bí mật khác, cho ta xem. Lạc Thanh Sơn gầm nhẹ, dáng vẻ đã có chút điên cuồng. Tại địa tạng Tam Thiên Quốc độ, phàm là kẻ dính dáng đến tiên đạo, dù chỉ si mê đôi chút, cũng như bị một ma lực ô nhiễm đáng sợ tác động, khiến người ta như biến thành kẻ khác, giống như nhập ma. Sử sách địa tạng Tam Thiên Quốc độ ghi lại suốt 3000 năm nay, những hạng người như thế, Huyền đế hay Lạc Thanh Sơn đều không phải là những người đầu tiên, cũng chẳng phải là những kẻ cuối cùng. Không có ở đây. Lão sư, những thứ đào được từ cổ mộ, ta đều đã gửi cho vị thiếu niên tiên tử của Đại Linh rồi, đây là ước định giữa ta và hắn, cũng là lý do có được chiếu thư hòa bình. Phía sau Thu Minh đế, những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề nhanh chóng vang lên. Trong mấy mắt, cửa lớn mở toang. 3000 trọng giáp quân cầm binh khí xông vào giữa đại điện, như manh thú lao về phía vị đại tông sư Lạc Thanh Sơn. La hoàng đế, ta không thể không trở thành đại tông sư, nếu không sẽ chẳng thể trấn áp nổi những thế gia nghìn năm bên dưới. Cho nên, lão sư hãy giao toàn bộ tinh huyết của ngài cho Đồ Nhi, để Đồ Nhi bước ra bước cuối cùng, tiến vào cảnh giới đại tông sư đi. Ngài vừa kịch chiến với chủ nhân Đại Tuyết Sơn của Thương Quốc, vết thương hiện tại vẫn chưa lành hẳn đâu. Vị hoàng đế trẻ tuổi để lộ dã tâm trong ánh mắt, hướng mũi đao về phía sư phụ mình. Dù sao, chấp niệm tiên đạo tất sẽ nhập ma, cầm chắc cái chết thẳng khốc. Hắn làm vậy chẳng qua là thuận theo số mệnh mà thôi. Giết cha, lại thí sư, thì đã sao? Hắn là một vị hoàng đế tốt, thế là đủ rồi. Trong cung điện nhỏ hẹp đầy mùi máu tanh và những cuộc chém giết, Thu Minh đế vẫn thản nhiên nâng tấu chương lên phê duyệt. Sư tôn, người cứ việc an nghỉ đi. Chỉ tiếc, hắn đã xem thường uy thế của đại tông sư. Phía xa, trong đình viện, Tô Thần đang chợp mắt trên ghế mây, khẽ mở mắt nhìn về phía quốc vận kim long của vương triều trên hoàng thành đang phát ra những tiếng rên rỉ thê lương. Đây là đế vương gặp sát tinh, sắp băng hà trăng. Đáng tiếc, dẫu là vận mệnh vương triều, nhưng cũng quá nhanh rồi, khí vận tụ lại thành rồng rồi lại sắp tan biến, chỉ trong ngắn ngủi 3 năm, vỏn vẹn 3 năm. Chương 247, Tiên đạo đạo hữu chương 247, Tiên đạo đạo hữu tại Thu Minh điện, tòa điện xử lý chính vụ của đại huyền, khí kình bay múa khắp trời, lấy Lạc Thanh Sơn làm trung tâm như một cơn lốc xoáy, lại giống như một cối xay thịt khổng lồ. Từng tốt trọng giáp vệ sĩ mạnh mẽ xông vào vòng xoáy cuồng phong đỏ lộ kia, lập tức bị xé nát cùng với bộ thiết giáp trên người. Mà Lạc Thanh Sơn chưa từng nhích lấy một bước. Làm sao có thể? Lão sư người mạnh đến thế sao? Chủ nhân Đại Tuyết Sơn của Thương Quốc cũng là một đại tông sư đỉnh cấp, người tử chiến với hắn, giết chết hắn, sao có thể không phải trả bất kỳ giá nào chứ? Điều đó không thể nào. Thu Minh đế không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn tự phụ mưu kế vô song. Chẳng coi Huyền đế một đại tông sư năm xưa ra gì, cũng chẳng để vị sư phụ cũng là đại tông sư vào mắt. Hắn tính kế tất thảy, ngay cả việc dụ sư phụ đến Đại Tuyết Sơn ở Thương Quốc cũng là do một tay hắn đạo diễn. Mục đích là gì? Chính là vào ngày hôm nay, tước đoạt toàn bộ tinh huyết của sư phụ để đưa hắn bước vào cảnh giới đại tông sư. Nhưng 3000 trọng giáp quân chỉ trong nháy mắt đã tổn thất hơn nửa. Họ đều là tinh nhuệ, kẻ yếu nhất cũng có tu vi tam phẩm tẩy thủy, nếu không sao gánh nổi bộ huyền thủy trọng giáp nặng vạn cân có thể vây săn tông sư này, họ lại càng trung thành tận tụy với Thu Minh đế. Nếu không, họ đã chẳng lao đầu vào chỗ chết để vây giết một vị đại tông sư. Khủng khiếp, đây chính là đại tông sư sao? Giờ phút này, dẫu các vệ sĩ trọng giáp có trung thành đến đâu cũng bắt đầu sợ hãi, bọn họ do dự không dám tiến lên, chứ đừng nói đến việc bảy trận xung sát. Vâng. Nhưng ngay sau đó, một luồng gió lốc mãnh liệt quét tới. Lạc Thanh Sơn đã ra tay. Trong tích tắc, cả tòa cung điện khổng lồ đổ sụp, từng bóng người mặc trọng giáp bị quét bay như thể vừa gặp phải một con cự thú. Trong mắt Thu Minh đế hiện rõ vẻ sợ hãi, hắn không ngừng lùi lại cho đến khi chạm vào bậu cửa sổ, không còn đường lui. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đây là câu nói hắn thường treo trên cửa miệng. Hắn luôn nghĩ rằng, nếu bại, hắn sẽ thản nhiên chịu chết, nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, hắn mới chợt nhận ra mình chẳng phải đế vương gì cả, cũng chẳng khác gì hạng dân chúng tầm thường. Tha cho ta. Sư tôn. Thu Minh đế khó khăn mở lời, nhìn Lạc Thanh Sơn đang tiến về phía mình. Nếu đổi lại là hắn, kẻ đồ đệ giám thí sư thế này thì Chu Di cựu tộc vẫn còn là nhẹ. Thế nhưng, Lạc Thanh Sơn điên điên cùng cùng, chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, cứ thế lướt qua vị hoàng đế này mà rời khỏi hoàng cung, miệng lẩm bẩm. Đại Linh, Đại Linh. Như thể trong mắt ông, ngoài việc truy tìm tiên lộ ra, mọi thứ khác đều không còn quan trọng. Ta chân còn sống sao? Thu Minh đế ngồi bệnh xuống đất. Hồi lâu sau, hắn siết chặt nắm đấm. Đại tông sư, hắn nhất định phải trở thành đại tông sư. Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà lo chuyện bao đồng. Cái tật này phải sửa thôi. Trong đình viện, trên ghế mây, Tô Thần chậm rãi thu tay lại rồi đứng dậy vươn vai, gắp một miếng thịt đầu heo bỏ vào miệng nhấm nháp. Hắn cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là khiến Lạc Thanh Sơn rơi vào ảo cảnh, tưởng rằng mình đã giết chết Thu Minh đế mà thôi. Thịt đầu heo này ngon thật đấy. Vua mà chết thì thiên hạ lại đại loạn, lão chủ quán đã 37 tuổi mới vất vả cưới được cô vợ xinh đẹp, sao có thể để ông ta lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay trong chiến loạn được. Nói đoạn, Tô Thần lại gắp thêm một miếng thịt đầu heo nhai ngấu nghiến, rồi cứ thế để đôi môi dính đầy dầu mỡ mà nhấp một ngụm rượu thanh tuyền đặc sản của Đại Huyền. Chỉ một cái phẩy tay đã xoay chuyển mây bẩn, khiến quy tích số mệnh vốn dẫn đến thiên hạ đại loạn bị thay đổi. Một vị đế vương nhờ đó mà sống sót. Cứ như vậy đó. Nguyên nhân chẳng qua là vì lão chủ quán thịt luộc trên phố hoàng thành đã tặng thêm cho Tô Thần một ít thịt đầu heo mà thôi. Tô Thần lắc đầu, lại ngồi xuống ghế mây tiếp tục chợp mắt. hắn có rất nhiều thời gian để lãng phí. Cùng lúc đó, tuyệt niệm của hắn đang phiêu du giữa tinh không bao la, cuối cùng cũng tìm được một nơi sâu hơn. Theo Tô Thần suy đoán, nơi đó hẳn là nơi ẩn dấu hóa thần đạo ngân của đệ tam cảnh. Một khi nắm bắt được nó, đối với hắn mà nói tuyệt đối tương đương với việc ăn một lúc cả trăm miếng nhị cảnh đạo ngân, thậm chí hiệu quả còn vượt xa thế. Quy tắc của địa tạng thế giới thật kỳ quái. Dù ta đã bước vào thiên hồn bắt chuyển, nhưng mỗi ngày vẫn chỉ có thể hấp thụ một khối đạo ngân. Cứ như thế, Tô Thần thảnh thơi chìm vào giấc ngộng. Thiên hồn xuất hiếu, dưới sự bao bọc của tuyệt niệm, một lần nữa tiến vào tinh không trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, tại phủ tể tướng ở hoàng thành đại viện, đêm tối mịt mù, trong bóng tối, từng bóng người đứng sừng sững không rõ mặt mũi, không khí lạnh lẽo. Họ nhìn về phía vị tể tướng duy nhất đang ngồi bên ánh đèn dầu, cuối cùng cũng có người mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi: "Sở tướng gia, vị bệ hạ tốt của chúng ta vẫn chưa chết, bây giờ phải làm sao đây? Nếu để vị bệ hạ này biết chính chúng ta đã bí mật dâng thuốc chữa thương cho đại tông sư, thì từng nhà một sẽ bị tính sổ hết. Bệ hạ dám giết cha giết sư, tuyệt đối không phải là hạng hoàng đế nhu nhược." "Đúng vậy, tướng gia, ngài hãy mau định liệu đi, hoàng đế không chết thì đám thế gia chúng ta sẽ tiêu đời mất." Trong phủ đệ, tiếng bàn tán xôn xao hỗn loạn. Nhưng trong tình cảnh nguy cấp này, vị đại huyền tướng quốc mới ngoài 40 tuổi vẫn tỏ ra thản nhiên, lặng lẽ nhấp trà, như thể không nghe thấy những lời bàn tán trong viện. Sở tướng quốc càng bình tĩnh, các chủ thế gia lại càng hoảng loạn. Thu Minh đế có lẽ chưa dám thanh trừng vị tể tướng này, nhưng tuyệt đối dám ra tay với bọn họ. Dù sao trong mắt tân đế, những thế gia này từ lâu đã chẳng còn giá trị, chỉ là khối u ác tính buộc phải cắt bỏ. Tướng gia không giết, vậy chúng ta tự quyết định. Xuất binh. Ta đang giấu 3000 tinh binh ở ngoài thành. Ta cũng có 1000 tinh nhuệ nút bóng tương đội, đang ẩn náu ngay trong hoàng thành này. Các chủ thế gia mồm năm miệng 10 bàn tán. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, một luồng khí tức khó có thể diễn tả bằng lời, từ trên người vị đương triều tướng gia này bộc phát ra. Phanh. Chén trà nặng nề khảm sâu vào trong mặt bàn gỗ. Vị sở tướng gia phong thần tuấn lãng này, đôi mắt tĩnh mịch cũng lần đầu tiên nhìn về phía hoàng cung, thản nhiên nói: "Tuy không biết vì sao Lạc Thanh Sơn không giết Thu Minh đế, nhưng không sao, ta đã thành đại tông sư, thí đế là được. Đến lúc đó, kẻ thí đế vẫn sẽ là Lạc Thanh Sơn, sư tôn giết nghịch đồ, thiên hạ cũng chẳng tìm ra được chỗ nào sai trái." Phanh. Khí như cổ trụ, ánh mắt như kiếm sắc. Tại hoàng thành yên tĩnh này, lại một lần nữa vang lên tiếng sấm nổ, mưa to gió lớn đẩy trời giáng xuống. Một thân bào tử, và áo phân vật, đạp gió xông thẳng vào hoàng cung. "Cái gì? Đại tông sư? Sở tướng quốc, từ khi nào đã bước vào cảnh giới đại tông sư?" Từ các phủ đệ, vô số tiếng kinh hô truyền đến. "Đêm nay, vua băng hà, thiên hạ đồn rằng, đại tông sư Lạc Thanh Sơn đi rồi quay lại, tàn sát sạch 3000 trọng giáp, chém chết nghịch đồ ngay trong điện Thu Minh, Sở tướng quốc đêm khuya vào cùng, nhận di chiếu của Thu Minh đế, phò tá con út mới 9 tuổi của Thu Minh đế lên ngôi." Phong vân dùng chuyển. Trong vòng vỏn vẹn nửa tháng, nụ tử đế đã đăng cơ, đồng thời sắp phong Sở tướng quốc làm quan sát quân chính đệ nhất đại thần, khiến quyền lực của vị tể tướng này đạt đến đỉnh cao mới. Trong bóng tối, một số cốt sách của Thu Minh đế cũng bị suy tạc. Luồng gió ưu ám của các thế gia một lần nữa chiếm cứ triều đình. Không chỉ có vậy, ngay cả quân đội cũng bắt đầu tuyển binh rầm rộ, bổ nhiệm con em quyền quý làm tướng lĩnh, và không thể tránh khỏi việc một lần nữa áp đặt 4 kỳ thuế xuân hạ thu đông lên đầu dân chúng. Ba cánh đại huyền vương triều lại bắt đầu lâm vào cảnh lầm than. Ngày thứ hai, Tô Thần kết thúc chuyến thần du. Vừa mở mắt nhìn qua tòa đại huyền hoàng thành này, hắn liền mở người. Chỉ vì vận mệnh chi long đại diện cho quốc vận đại huyền đã trở nên hề bại không phân chấn, thậm chí còn có một con trường xà phụ phục bên cạnh, hình thể còn lớn hơn vận mệnh chi long không ít. Mãng xà nuốt long vận, hoàng đế rốt cuộc vẫn băng hà sao? Một tiên tuyển hóa thần như ta đã đích thân chạm vào quỹ đạo vận mệnh, vậy mà chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi lại bị một kẻ phàm trần xuyên tạc cả quỹ đạo vốn có. Theo lý mà nói, chuyện này là không thể nào. Tô Thần là tiên tuyển hóa thần, vị thế thậm chí còn cao hơn cả trời, ngay cả thế giới địa tạng này cũng phải thừa nhận. Hắn ra tay sửa vận chính là cải mệnh, đó sẽ là chân lý tuyệt đối. Hắn đã cứu Thu Minh đế, đáng lẽ sẽ có thiên đạo phù hộ, Thu Minh đế dù có vươn cổ chịu chết thì từ nay về sau cũng tuyệt đối không thể chết được, sẽ có đủ loại trùng hợp xảy ra để Thu Minh đế sống sót. Thế nhưng, chuyện này lại bị một phàm nhân xuyên tạc mất rồi. Dù là đại tông sư, thực lực có thể sánh với luyện khí tầng 10, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Xem ra mình không tìm thấy tam cảnh đạo ngân là có nguyên nhân cả. Thiên đạo, địa tạng tam thiên quốc độ đã sinh ra thiên đạo, mà nó đã ẩn nấp rồi. Đoạn thời gian trước mình lần đầu ra tay, chạm vào quốc vận đại huyền vương triều, chắc hẳn nó đã âm thầm can thiệp, xóa sạch những gợn sóng mà mình đã tạo ra. Ngoài ra, Tô Thần không nghĩ ra được cách giải thích thứ hai nào khác. Tại chốn võ đạo địa tạng tam thiên quốc độ này, trừ phi còn có một vị nhị cảnh hóa thần thiên quân với vị thế tương đương ẩn nấp, nếu không tuyệt đối không thể nào sửa đổi mọi thứ về như cũ mà không để lại dấu vết như vậy. Nếu quả thực có nhị cảnh hóa thần thiên quân thì đương nhiên sẽ càng thú vị hơn. Nhắc mới nhớ, hắn giáng lâm đại huyền vương triều đã hơn 3 năm, ngoại trừ những lúc ngẫu nhiên thèm ăn, đi ra ngoài mua ít thì kho, kiếm chút rượu ngon, hắn vẫn chưa từng dạo bước tử tế quanh đại huyền hoàng thành này. Cũng được, để ta xem thử chân diện mục của sở tương quốc này thế nào, xem rốt cuộc là thiên đạo quấy phá hay là có đạo hữu cùng cảnh giới cũng đang ở nơi này. Nói xong, Tô Thần chắp hai tay sau lưng, rời khỏi tòa đình viện này. 3 năm trước, lúc hắn mới tới, nơi này cỏ dại mọc đầy, chỉ là một tòa nhà hoang thê lương, mà nay trăm hoa đua nở, còn có cây kình thiên sừng sững tỏa ra ngân quang, tán cây khổng lồ gần như bao phủ toàn bộ hoàng thành. Đáng tiếc, Tô Thần đã thi triển thủ đoạn khiến hàng triệu người trong hoàng thành này dù có nhìn thấy cái cây này cũng sẽ vô thức mà quên lãng. Thủ đoạn như thế đối với thế tục mà nói, hắn có lẽ thực sự chẳng khác gì tiên nhân. Đại lộ hoàng thành, tiệm thịt kho quen thuộc kia đã đóng cửa. Lúc trước, lão chủ tiệm có thể mở cửa hàng kinh doanh không phải nhờ tay nghề hay vốn liếng hùng hậu, mà là nhờ triều đình có chính sách ưu đãi tương ứng. Này, siêu cao thuế nặng lại bắt đầu hành hành. Tiền thuê mặt bằng còn dễ nói, nhưng đám quan lại như hổ như sói cứ 3 ngày 2 bữa lại đến đòi đủ thứ siêu thuế, dù có kiếm bộn tiền cũng không chịu nổi sự dày vò này. Dứt khoát, lão chủ tiệm đóng cửa, sang nhượng lại cho người khác. Nghe nói cửa tiệm này bị Triệu Nha nội nhắm trúng rồi, cứ 3 ngày 2 bữa lại sai nha dịch đến tìm chuyện. Ôi, tiếp cho tay nghề làm thịt kho của lão Trương. Tay nghề chỉ là chuyện nhỏ, ta nghe nói nương tử xinh đẹp mới cưới của lão Trương thấy lão làm ăn không được, chết sống không muốn chung sống tiếp, cứ đòi ly hôn bằng được. Người qua đường đứng nơi góc phố, sau bữa trà nước lại mang chuyện đó ra làm quà. Tô Thần đứng trước cửa tiệm, khẽ lắc đầu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục, tuy nói có chút khoa trương nhưng thực tế cũng chẳng khác là bao. Đáng thương, thật là đáng thương. Thu Minh Đế băng hà, hủ tục cũng lại trỗi dậy. Đè lên đầu dân chúng lại là mấy tòa đại sơn mang tên thế gia môn phiệt và hoàng quyền quý tộc, tu hành quả thực có thể cải bệnh, nhưng bá tánh trong thiên hạ vô số, kẻ có thể bước vào con đường tu hành để đổi bệnh lại được bao nhiêu người? Tô Thần cảm thán. Cứ thế, hắn tiến về phía trước, lướt qua vô số người đi đường. Dạo bước trên con phố hoàng thành không còn náo nhiệt, cuối cùng hắn cũng đến trước phủ đệ Tể tướng Đại Huyền, còn chưa kịp gõ vang cửa lớn Tể tướng phủ. Cánh cửa phủ đệ màu đỏ thắm uy nghi đã từ từ mở ra. Một vị quản gia giàn mua nhìn quanh hai bên, xác định trước cửa chỉ có một vị thiếu niên khí chất xuất chúng đang đứng, lúc này mới tiến lên, cung kính hỏi: "Xin hỏi, khách quý có phải đi từ phía nam đường hoàng thành tới không?" Về việc này, Tô Thần gật đầu. Tòa đình viện kia đúng là nằm ở phương vị đó. "Hô, vậy thì không sai được rồi. Xem ra ngài chính là vị khách quý mà tướng gia nhà tôi dặn dò phải chủ động ra nghênh đón." "Mời ngài." Lao quản gia hơi chút câu nệ nói. "Rõ ràng là vậy. Có thể khiến lão gia nhà ông, một đương triều tướng gia, lại còn là một đại tông sư, đích thân phái ông ra mở cửa đón tiếp, tất nhiên là người tôn quý không cùng." Ban đầu nhìn diện mạo non nớt như thiếu niên, ông còn hơi nghi hoặc, nhưng giờ nghĩ lại, có thể khiến tướng gia đối đại như vậy thì khả năng cao đây là một vị đại tông sư. Đại tông sư có thuật chú nhan, mang dáng vẻ thiếu niên nhưng thực tế đã trăm tuổi cũng không phải là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, lão quản gia càng thêm khiêm tốn nở nụ cười. Chỉ là ông ta không biết, cái gọi là đại tông sư trong mắt Tô Thần cũng chẳng khác gì lũ kiến hôi. Không đúng. Ánh mắt Tô Thần ngưng lại. Ngay khi bước vào phủ đệ vị tướng gia này, hắn đã cảm nhận được một luồng ánh mắt dõi theo từ xa, có điều đây là sự quan sát của hồn niệm, hơn nữa còn là thiên tuyệt hồn niệm. Xem ra không phải thiên đạo như mình đã đoán, mà là một vị đạo hữu. Thiên tuyển hóa thần, đạo hữu ẩn giấu thật sâu, ta ở nơi này cư ngụ đã hơn 3 năm vậy mà không hề phát hiện ra sự tồn tại của đạo hữu. Tô Thần mỉm cười lên tiếng. Bên trong phủ đệ, một bóng dáng thon dài bước ra. Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, lấy tòa phủ tướng gia này làm trung tâm, ngay cả những chiếc lá rụng giữa không trùng cũng như bị đông cứng lại. Chỉ có hai người có thể tiếp tục di động trong không gian này, chính là bóng người áo tím trước mắt và Tô Thần trong bộ bạch y, ở đối phương chính là Sở Vân Tiên, Sở Tương Quốc. Vị đại tông sư mới nổi đã phò tá nhụ tử đế đăng cơ này, hắn chính là cựu chuyển tiên nhân. Đạo hữu thật đáng sợ. Hồn niệm của ta đã phóng ra hết mức, vậy mà không thể lay chuyển đạo hữu dù chỉ một mảy may, nói gì đến việc thăm dò đồng sâu. Quả nhiên, kẻ dám để cây kình thiên sừng sững giữa hoàng đô thế này, hẳn đạo hữu chẳng hề e sợ ánh mắt của địa tạng chi ma, xem ra đạo hữu thực sự là bậc đại thần thông. Ánh mắt Sở Vân Thiên đầy vẻ kiêng dè và kính sợ nhìn Tô Thần, hắn chắp tay, tuy cùng Tô Thần xưng hô đạo hữu nhưng thái độ lại vô cùng khiêm nhường. Chương 248, địa tạng chi ma chương 248, địa tạng chi ma. Trong cảm nhận của Sở Vân Thiên, vị đạo hữu trước mắt này tuy phát ra khí tức giống hắn, đều là thiên tuyển hóa thần, nhưng rõ ràng là dưới sự phong tỏa hồn niệm toàn lực của hắn, đối phương vẫn có thể ung dung tự tại như thế, e rằng đúng như hắn đoán, đây chính là cựu chuyển thiên nhân sở hữu thập tuyệt đạo ngân. Cùng là thiên tuyển hóa thần, nhưng chiến lược so với hắn chính là một trời một vực. Tại địa tạng tam thiên quốc độ này có chúng tu hành giả, nhưng duy nhất lại không có tiên đạo, thế nhưng rõ ràng ngoài ta ra, thế gian vẫn còn những người có đại thần thông như đạo hữu. Không truyền tiên đạo ta còn có thể hiểu được, nhưng tại sao đường đường là cựu chuyển thiên nhân, đạo hữu lại giấu đầu hở đuôi, dùng thân phận đại tông sư để hành sự? Còn nữa, cái gọi là địa tạng chi ma kia rốt cuộc là thứ gì? Đạo hữu, có thể giải đáp thắc mắc cho ta không? Giọng Tô Thần phong thả, ngồi xuống trong tòa phủ đệ tướng quốc này như thể đã quen thuộc từ lâu, bàn tay khẽ ấn xuống. Trong mấy mắt, phủ đệ tướng quốc đang ngưng động lại bắt đầu lưu chuyển trở lại. Hơn nữa, Sở Vân Tiên không biết đã ngồi đối diện Tô Thần từ lúc nào. Cái này, sâu trong đôi mắt Sở Vân Tiên hiện lên một vẻ kinh hãi khó lòng kiềm chế. Lĩnh vực hồn niệm của hắn lại bị phá vỡ một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn còn chẳng có chút cảm giác nào. Quả thực khiến hắn có cảm giác vận mệnh đang bị nắm trong tay kẻ khác. Thập Tuyệt Đạo Ngân cựu chuyển tiên nhân, chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Vị trước mắt này e rằng đã sớm lấy thập tuyệt làm cơ sở, bước chân vào cảnh giới tiên đạo hóa thần rồi. Đạo hữu mạnh mẽ đến thế, chẳng trách dám lưu lại dấu vết tiên đạo, chạm vào quỹ đạo của Đại Huyền Vương triều này, hơn nữa còn thôn phệ nhiều đạo ngân nhị cảnh như vậy mà vẫn chưa thấy địa tạng chi man nào đến tìm phiền phức. Sở Vân Tiên cười khổ nói. Sau đó, hắn chậm rãi kể lại. Bên cạnh, quản gia phủ tướng quốc đội vàng dâng trà cho hai người, rồi lui ra xa. Qua lời kể của Sở Vân Tiên, dù Tô Thần đã trải qua không ít sóng gió, lúc này trong mắt vẫn không khỏi gợn lên tia kinh ngạc. Sở Vân Thiên thực sự không phải tu sĩ tiên đạo của Sơn Hải giới. Về điểm này, trong lòng Tô Thần sớm đã có dự đoán. Dù sao, ở thời đại này của Sơn Hải giới, ngay cả bắt chuyển thiên nhân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chi đến việc thai nghén ra cựu chuyển thiên nhân. Sở Vân Thiên đến từ một thế giới tiên đạo tên là Đại Diễn giới. Những người có đại thần thông mạnh mẽ như hắn tại địa tạng 3000 thế giới này không chỉ có một mình hắn, tất cả đều đang ẩn mình, dùng thân phận đại tông sư trốn thế tục để đi lại. Họ đều đang lẩn tránh địa tạng chi ma, đồng thời tìm kiếm đường ra để rời khỏi địa tạng 3000 thế giới này. Ý là sao? Không thể rời đi. Các ngươi vào thần khư địa tạng thế giới này bằng cách nào? Tô Thần thầm thử nghiệm, mơ hồ cảm ứng được mảnh địa tạng thần lệnh trong cơ thể, vì vậy hắn nhanh chóng dùng tuyệt niệm để câu thông, muốn thử kết nối với lối thoát. Đáng tiếc, chỉ tốn công vô ích. Đến cuối cùng, ngay cả cảm ứng với địa tạng thần lệnh cũng biến mất. Không phải địa tạng chi long đang giở trò, mà là trong chốc lát, hắn nhận ra giữa thế giới địa tạng Tam Tiên Quốc độ có một đạo ý chí sinh mệnh cao ngạo to lớn thoáng hiện qua, chặt đứt ngay tại chỗ sự liên kết ra bên ngoài của mảnh thần lệnh này. Luồng ý chí sinh mệnh cao ngạo này đã đạt đến mức độ nào? Tam cảnh tiên quân. Dù không phải, cũng tuyệt đối là tồn tại áp đảo trên cả nhị cảnh viên mãn tiên quân. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt Tô Thần như điện, nhìn chằm chằm Sở Vân Thiên. Rất hiển nhiên, sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Hay nói cách khác, sau hơn 3 năm, cuối cùng Tô Thần mới nhìn thấy bộ mặt thật của thần khư địa tạng thế giới, vẻ bình lặng không chút gợn sóng lúc trước hoàn toàn là giả tạo. Đạo hữu, hãy nghe ta từ từ nói. Ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ? Luôn tồn tại mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời đó. Hắn chính là do vạn ngàn đạo ngân của thần khư địa tạng thế giới thai nghén ra trong suốt 10 vạn năm qua, là một sinh mệnh đáng sợ. Đây cũng là lý do vì sao trên bầu trời tinh không này, dù tìm thế nào cũng không thấy đạo ngân tam cảnh. Tất cả đạo ngân tam cảnh hội tụ lại với nhau, hóa thành thứ mà chúng ta gọi là bản thể địa tạng chi ma. Sở Vân Tiên cười khổ đầy mặt. Hóa thần có 3 cảnh. Nhất cảnh đế quân, nhị cảnh thiên quân, tam cảnh tiên quân. Mỗi cảnh giới là một trời một vực. Sức chiến đấu khác biệt một trời một vực, không thể so sánh. Một địa tạng chi ma cấp tam cảnh tiên quân đã hoàn toàn áp đảo tất cả những người có đại thần thông từ các tiên đạo đại giới khác giáng lâm xuống đây. Những người như bọn họ chẳng qua chỉ là heo chó dê bỏ bị bản tôn địa tạng chi ma này nuôi nốt mà thôi. Từ thời điểm thời đại thượng cổ của Sơn Hải giới sụp đổ, cường giả các tiên đạo đại giới khác đã sớm nhắm vào nền tảng để lại sau trận đại chiến khủng khiếp đó, dù sao đó cũng là bản nguyên của một vị thần quân, một vị đạo tôn, cộng thêm nền tảng của lớp lớp đại tu sĩ hóa thần đỉnh phong thời thượng cổ để lại. Thiên tuyển hóa thần, nhất cảnh đế quân, nhị cảnh thiên quân, thậm chí là tam cảnh tiên quân, đâu đâu cũng có. Các tiên đạo đại giới này đã liên thủ mở ra một lối đi, tiêu tốn vạn năm mới ổn định được, dẫn thẳng tới nơi bảo tàng tiên đạo là thần khư địa tạng này. Đương nhiên, việc này có hạn chế. Lối đi này không cho phép hóa thần tiến vào. Cho nên, chỉ có thể thông qua những người chưa đạt tới hóa thần, tức là cao nhất là cựu chuyển tiên nhân. 9 vạn năm trước, lứa tu sĩ thiên nhân đầu tiên từ các tiên đạo đại giới tiến vào thần khư địa tạng đều trở về an toàn. Kẻ yếu nhất trong số họ cũng đạt tới thiên tuyển hóa thần, tức là cựu chuyển tiên nhân. Trong đó, có kẻ mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Có một người thậm chí vô cùng đáng sợ. Khi vào chỉ là thiên nhân nguyên anh cảnh, lúc trở ra đã trực tiếp đạt tới nhị cảnh tiên quân, trấn áp toàn bộ tiên đạo giới. Trong mấy mắt, tất cả tiên đạo đại giới đều phát điên. Vô số thiên tiêu chân long, thậm chí là thiên nhân cao chuyển, đều điên cuồng muốn tràn vào thần khư địa tạng của Sơn Hải giới, thậm chí có nhất cảnh hóa thần không tiếp cắt đứt đại đạo, khiến cảnh giới sụt giảm để được bước vào. Đây chính là khởi đầu của mọi tai ương. Kể từ đó, không còn ai có thể rời khỏi thần khư địa tạng nữa. Không đúng, ta nhớ rằng 7-8 vạn năm trước, có một con thanh lưu và một vị tà Phật cũng đã bình an vô sự trở về Sơn Hải giới từ thần khư địa tạng. Còn nữa, nếu các ngươi là nhóm người từ 8 vạn năm trước, dù các ngươi đều là sinh mệnh hóa thần thì thọ nguyên cũng chẳng quá 3 năm, sao có thể? Lời vừa dứt, Tô Thần liền hiểu ra. Thế giới thần khư địa tạng nói cho cùng không phải là tiên đạo giới thực sự, không phải là một đại giới hoàn chỉnh, nên tiên kiếm địa quyết có quá nhiều kẽ hở để lách luật. Năm đó, khi còn ở trường trung thế giới, một nhóm tu sĩ tiên đạo luyện khí tầng 10 cũng có không ít người có thể sống sót qua ngàn năm, huống chi là một đám hóa thần, tiên biệt hóa thần. Đạo hữu, nếu ta không đoán sai, hai vị đại thần thông hóa thần của Sơn Hải giới là Thanh Lưu và Tà Phật sau khi trở về không bao lâu đã tàn sát lẫn nhau rồi lần lượt ngã xuống đúng không? Sở Vân Tiên đầy thâm ý nói. Đúng là như vậy. Thanh Lưu và Tà Phật quả thực sau khi trở về từ thần khư địa tạng thì thực lực tăng mạnh, nhưng rất nhanh đã tự giết lẫn nhau, cả hai cùng bỏ mạng. Một kẻ để lại cổ thần, một kẻ thì chuyển thế, nương tựa tàn niệm để sống sót. Chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là do địa tạng chi ma nhúng tay? Hắn còn có thể can thiệp xuyên giới sao? Tô Thần cảm thấy kinh hãi. Trước vấn đề này, Sở Vân Tiên cũng im lặng. Ở mỗi tiên đạo giới của họ, những tu sĩ đại thần thông nhận được tạo hóa từ thần khư địa tạng rồi một bước lên mây cũng không ngừng tàn sát lẫn nhau trong vòng vài năm. Lúc đầu, họ không thấy có gì kỳ lạ, mãi cho đến khi bị vây hãm trong địa tạng thế giới này mới nhận ra sự khủng khiếp của địa tạng chi ma. Những người đó chỉ là mồi nhử để dẫn dụ thêm nhiều con thiêu thân như họ đến vùng đất hung hiểm này. Sở Vân Tiên tiếp tục kể, nhóm tiên nhân của họ sau khi giáng lâm cũng giống như Tô Thần, điên cuồng hấp thụ đạo ngân trong tinh không, không ngừng nâng cao nền tảng và cảnh giới. Sau đó, cho đến 8 vạn năm trước, khi Thanh Lưu và Tà Phật thoát đi, không ít người trong số họ cảm thấy thu hoạch đã đủ nên chuẩn bị rời đi. Cũng chính lúc đó, địa tạng chi ma lần đầu tiên xuất hiện. Chư tiên cùng nhau vây quét hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tại địa tạng Tam Thiên Quốc độ này, địa tạng chi ma tam cảnh tiên quân chính là mặt trời, là hạo dương, là tinh không, là chúa tể tối cao. Các vị tiên liên tục ngã xuống. không một hai là đối thủ của hắn, mà những kẻ ngã xuống dù là hóa thần đế quân hay thiên tuyệt hóa thần thì không lâu sau đều sẽ cải tử hoàn sinh. Chỉ có điều, đạo hưu vừa phục sinh đó không còn là đại thần thông tiên đạo nữa, mà là một địa tạng chi ma mới. Nó dụ dỗ các tu sĩ tiên đạo giáng lâm thần khư địa tạng, mục đích e rằng chính là để tạo ra đồng loại. Kể từ đó, địa tạng chi ma mạnh nhất kia chìm vào giấc ngủ, những địa tạng chi ma đời thứ hai mới sinh còn lại thì không ngừng lùng sục dấu vết của tàn dư chúng ta trong địa tạng tam thiên quốc độ này. Chúng đang săn đuổi chúng ta để tạo ra những địa tạng chi ma mới. Về sau, sau khi thử nghiệm, chúng ta phát hiện, chỉ cần trên mảnh đất này, hễ là tu sĩ tiên đạo ngã xuống, cho dù là luyện khí kỳ, cũng đều sẽ bị đoạ hóa thành địa tạng chi ma. Tuy nhiên loại địa tạng chi ma yếu ớt này không sống được quá lâu, cũng chẳng thể thành khí hậu. Nhưng chúng ta vẫn quyết ý, ẩn cư trốn thế tục, ẩn giấu tung tích, phong tỏa tiên đạo, tuyệt đối không để địa tạng chi ma này tiếp tục bành trướng. Sở Vân Tiên kể xong, đồng thời hắn cũng đang khuyên nhủ Tô Thần, giống như bọn họ, ẩn giấu tung tích nơi thế tục, đừng để lộ lực lượng tiên đạo, nhằm ngăn chặn việc dẫn tới địa tạng chi ma. Hơn nữa, cùng với bọn họ, phong tỏa tiên đạo. Là thế này sao? Trong mắt Tô Thần hiện lên vẻ suy tư. Đối với những lời này, Tô Thần bán tín bán nghi, dù sao đây chỉ là lời nói một phía từ Sở Vân Tiên, hắn thậm chí còn chưa từng thấy qua địa tạng chi ma trong miệng đối phương. Dựa theo cách nói của ngươi, ta làm việc ngông cùng như thế, một ngày luyện hóa một khối nhị cảnh đạo ngân, lại có kình thiên chi thụ tỏa ra hơi thở tiên đạo, sừng sững giữa đại huyền vương triều. Vì sao đến nay vẫn chưa có địa tạng chi ma nào tới tìm ta? Tô Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cảm thấy kẻ nhạt vô vị, hắn không chần chừ nữa, nhìn sâu Sở Vân Tiên một cái, rồi quay đầu bước ra ngoài phủ tướng quốc. Nếu thực sự có địa tạng chi ma, hắn thật muốn kiến thức một phen. Đạo hữu, đạo hữu. Sở Vân Tiên còn muốn nói thêm gì đó. Chỉ tiếc, trong mấy mắt, hắn đã chẳng thể thấy bóng dáng Tô Thần đâu nữa, dù cho hắn có tung ra vạn vạn lý hồn niệm, cũng không cách nào tìm thấy nửa phần tung tích của Tô Thần. Tuyệt niệm vốn đã vượt xa hồn niệm rất nhiều tầng thứ. Có lẽ có thể nói, Tô Thần chính là vị thập chuyển thiên nhân đầu tiên, cũng là duy nhất trên thế gian. Tiếp tục như vậy, Tô Thần còn có thể là vị thiên nhân 11 chuyển, 12 chuyển duy nhất. Người khác thiên nhân cửu chuyển, còn ta lại là thiên nhân 12 chuyển. Đến lúc đó, không biết tuyệt niệm của ta sẽ cường đại đến mức nào. Nói xong, Tô Thần đang đứng trên không trung đại huyền hoàng cung liếc nhìn phủ tướng quốc một cái rồi thu hồi ánh mắt. Người của các đại giới khác không thể tin được. Nếu như địa tạng chi ma thực sự là tam cảnh tiên quân, dù có ẩn nút trốn phản tục, đối phương cũng có vô số thủ đoạn để tìm ra những kẻ mang đại thần thông tiên đạo này. Trong u minh, Tô Thần có cảm giác rằng Sở Vân Thiên tuy kiêng dè hắn, nhưng lại càng sợ hắn phá hỏng mưu đồ gì đó. Cho nên đám tiểu tử ở các đại giới khác rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì? Hay là thực ra là ta đa tâm? Sở Vân Thiên chân tình ý thiết, thực sự muốn tốt cho ta. Tô Thần lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm về những chuyện này nữa. Hắn rất thích lúc rảnh rỗi ăn chút thịt kho, uống chút rượu. Kiếp trước hắn cũng là bình dân máy tính, tuy nói kiếp này hắn đứng ngoài cuộc đời, như tiên như thần, thọ mệnh vô tận, nhưng hắn vẫn muốn làm chút gì đó cho bách tính đại huyền. Ai bảo ta thích ăn thịt đầu heo nhà ngươi chứ? Tô Thần rung đùi đắc ý, chắp tay sau lưng, cứ thế hiên ngang đi thẳng vào hoàng cung đại nội. Những nơi hắn đi qua, dù là cao thủ đại nội, thị vệ tuần tra, hay hoạn quan trong cung, đều xem hắn như không tồn tại. Đây cũng không phải tiên pháp gì. Mặc dù đối với bộ lý lẽ về địa tạng chi ma kia Tô Thần không muốn tin tưởng, nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút. Đây không phải tiên pháp, mà chỉ là võ đạo chi pháp mà thôi. Mấy trăm năm trước, khi hắn còn chưa là gì, đã lĩnh ngộ được tông sư ý cảnh, hòa hợp với thiên địa. Có lẽ, đúng là có phàm nhân có thể phát hiện ra hắn, nhưng cũng cần phải là đại tông sư, tức là bậc tiên thiên đại cảnh mới được. Hiện giờ ở Đại Huyền Hoàng Thành chẳng hề có đại tông sư nào, duy nhất có Sở Tương Quốc cũng chỉ là đại tông sư giả. Rất nhanh, cảm nhận theo hướng hoàng cung, Tô Thần đi tới tòa đại điện vẫn còn lưu lại không ít vết nứt, mấy tháng trước nơi đây còn được gọi là Thu Minh Điện, chính là nơi Thu Minh Đế ngày đêm xoay vần phê duyệt tấu chương. Hôm nay, Thu Minh Điện đã đổ nát. Thu Minh Đế, vị tân đế đăng cơ chưa đầy 3 năm, giờ đã trở thành tiên đế. Giờ này khắc này, tại đây, có một tiểu thiên tử đang ngây ngốc ngồi ở vị trí Thu Minh Đế thường ngồi, trước mặt không hề có tấu chương, bên cạnh cũng chẳng có cao thủ đại nội nào bảo vệ. Hắn chỉ là nhũ tử đế mà thôi, không có ai coi hắn ra gì. Còn nếu gặp thích khách thì sao? Chết thì thôi, có thể đổi một vị hoàng đế khác, tiện thể còn có thể mài bất nhuệ khí của hoàng quyền. Các thế gia đều có suy nghĩ như vậy. Ngươi muốn làm một vị hoàng đế tốt không? Kế thừa y bát của phụ thân ngươi, phiến thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngươi có muốn không? Lúc này, có một giọng nói vang lên bên cạnh nhũ tử đế, cạnh vị tiểu thiên tử này không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen. Nhưng bóng người này không phải là Tô Thần. Tuy nhiên, những lời này đều là lời thoại mà Tô Thần vừa mới chuẩn bị sẵn trong lòng. Đây là Tô Thần đứng ngoài điện, ánh mắt hơi nheo lại. Bóng người này nhìn không rõ hình dáng, đút trên người đang bùng cháy huyết diễm đỏ tươi. Yêu dị, đáng sợ, không thể nói thành lời. Tuy rằng rất yếu, nhưng vị cách lại khiến Tô Thần liên tưởng đến bất khả ngôn đạo tôn một cách khó hiểu. Là địa tạng chi ma sao? Tô Thần trầm ngâm suy nghĩ. Chương 249, nhụ tử đế năm thứ tư. Chương 249, nhụ tử đế năm thứ tư. Trong đại huyền hoàng cung, cái gọi là địa tạng chi ma này ngoài ma diễm ngập trời, thấp thoáng còn có thể thấy được vài phần dáng dấp của tu sĩ tiên đạo. Rất hiển nhiên, Sở Vân Tiên vẫn có vài phần đáng tin, nhưng trong đó rốt cuộc bao nhiêu phần thực, bao nhiêu phần giả thì vẫn chưa thể biết chắc. Để xem địa tạng chi ma này muốn làm gì. Lắc đầu, Tô Thần giữ khoảng cách với nụ tử đế và ma ảnh. Con địa tạng chi ma này không mạnh lắm, đại khái vào khoảng bắt chuyển tiên nhân, có lẽ ở các tiên đạo đại giới thì được coi là nhân vật lợi hại, nhưng đối với Tô Thần hay Sở Vân Thiên mà nói thì cũng chỉ là hạng tiểu nhân vật. Nếu Tô Thần muốn, chỉ trong nháy mắt, hắn có thể khiến con địa tạm chi ma này tan thành mây khói. Chớ có thể làm được sao? Bên ngoài đều nói chấm chỉ là kẻ non nớt, được dựng lên làm một vị hoàng đế bù nhìn để thế gia dễ bề điều khiển mà thôi. Ngay cả bộ hạ cũ của phụ hoàng cũng không đánh giá cao tài năng của ta, muốn ủng hộ một vị hoàng tử khác lên ngôi. Ta thực sự làm được sao? Vị thiên tử trẻ tuổi bàng hoàng không thôi. Ngay cả bản thân hắn cũng không tin tưởng, dường như đã phó mặc cho số phận. Ngươi làm được. Ngươi không cam lòng, không muốn chấp nhận số phận, bằng không ta đã không xuất hiện ở đây. Tiếp theo, cứ giao cho ta. Ta sẽ dạy dỗ ngươi thành một vị hoàng đế đủ tư cách. Bóng ma kia trầm giai nói. Về phần địa tạng chi ma, Tô Thần theo dõi đến đây trong hoàng cung. Những việc tiếp theo sẽ là một câu chuyện dài dằng dặc. Hắn trở về đình viện. Dù vẫn còn kiêng dè địa tạng chi ma, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tốc độ luyện hóa nhị cảnh đạo ngân của Tô Thần. Dù sao biết có nguy hiểm thì càng nên tăng cường thực lực bản thân. Chỉ cần không phải bản thể địa tạng chi ma trong miệng Sở Vân Tiên ra tay, thì những con địa tạng chi ma khác dù đến bao nhiêu hắn cũng chẳng sợ. Với thực lực có thể đối đầu trực diện với nhị cảnh thiên quân, địa tạng chi ma có thực lực như thế liệu có được mấy con? Ôi, sao địa tạng chi ma lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Sắc mặt Sở Vân Tiên thay đổi thất thường. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được mọi chuyện trong Đại Huyền Hoàng Cung, điều này khiến vẻ mặt hắn biến ảo liên tục, rồi không nhịn được thở dài một tiếng. Hy vọng vị đạo hữu mạnh mẽ đến từ Sơn Hải giới này sẽ tin lời ta. Bất quá, dù hắn không tin cũng chẳng sao. Sau khi biết được chân tướng, hắn vẫn sẽ đứng về phía chúng ta thôi, dù sao chẳng ai lại không động lòng trước một vị tam cảnh tiên quân như thế. Sở Vân Tiên lẩm bẩm, rõ ràng là chân tướng về địa tạm chi ma không giống như những gì hắn nói lúc trước. Nhũ tử đế năm thứ nhất, mùa đông, trong đình viện, cây kình tiên chi thụ vẫn sừng sững, dù tuyết trắng đầy trời nhưng nó vẫn như đang giữa mùa xuân, tỏa ra ánh bạc, không hề rụng một chiếc lá. Trong năm này, Tô Thần đã luyện hóa được 365 miếng nhị cảnh đạo ngân, khiến bầu trời sao trên đỉnh đầu Đại Huyền Vương triều thưa thớt đi không ít. Phóng mắt nhìn lại, bầu trời phía trên Đại Huyền Vương triều trống trải, lại có vẻ vô cùng nổi bật. Có chút khác biệt so với dự đoán. Thiên hồn bắt chuyển, ta đã đạt tới viên mãn. Nhị cảnh thiên quân viên mãn mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều, tuyệt niệm của ta dù tăng lên đáng kinh ngạc nhưng ở mức thiên hồn bắt chuyển vẫn chưa thể địch lại. Tô Thần trầm âm, ước tính chiến lược bản thân chắc vào khoảng nhị cảnh thiên quân hậu kỳ. Có lẽ, chờ đến khi thiên hồn cựu chuyển, tuyệt niệm lột xác một lần nữa thì mới có tư cách giao chiến với nhị cảnh viên mãn thiên quân. Nhị cảnh thiên quân sơ kỳ, số lượng đạo ngân nằm trong khoảng từ 11 đến 30, rất yếu ớt. Về cơ bản, không có quá nhiều giá trị. Một số đại tu sĩ thiên kiêu cường đại, ví dụ như Thiên Tuyển Hóa Thần đệ nhất nhân, đứng vào hàng ngũ nhất cảnh đế quân, hơn nữa đạt tới nhất cảnh viên mãn, biết đâu có thể đứng trên đỉnh núi, giao đấu cùng nhị cảnh trên đỉnh mây. Nhị cảnh thiên quân trung kỳ, có từ 31 đến 70 đạo ngân. Thực lực tăng trưởng theo cấp số nhân. Tuy chưa từng giao thủ, nhưng không ngăn được việc Tô Thần nhận ra điều đó. Nhị cảnh thiên quân hậu kỳ, có từ 71 đến 99 đạo ngân. Tương tự, chưa từng giao đấu, nhưng Tô Thần có thể dự đoán đại khái phạm vi chiến lực. Nhị cảnh viên mãn, 100 đạo ngân. Chưa từng giao đấu, chưa từng chứng kiến, cũng không cách nào dự đoán. Chỉ vì một khi đã đến nhị cảnh viên mãn, liền hoàn toàn nắm giữ đạo trên đỉnh mây, thế nên chiến lực có thể phát huy ra vô cùng khủng khiếp. Luận về chiến lực, không còn dựa vào nền tảng đạo ngân, mà là xem bản thân nắm giữ đạo trên đỉnh mây đạt đến trình độ nào. Trước khi tới nhị cảnh viên mãn, dù sở hữu đạo mạnh mẽ đến đâu cũng không tạo được chênh lệch, bởi vì không thể hoàn toàn nắm giữ, không phát huy được hiệu quả. Chỉ nhìn nền tảng đạo ngân là đủ để phỏng đoán ra phạm vi chiến lực. Nhưng khi đã đến nhị cảnh viên mãn, đó chính là sự va chạm giữa đạo và đạo, những thiên quân nhị cảnh viên mãn cường đại có thể trấn áp 10 thiên quân cùng cảnh bình thường, Tô Thần cũng không thấy lạ. Nhất cảnh đế quân vẫn được coi là đế vương nhân gian. Đại đạo nắm giữ được, cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Nhị cảnh thiên quân, về cơ bản đã là quân vương của bầu trời rồi. Đạo phủ phục dưới chân hắn, tùy ý sai khiến, hoàn toàn khống chế. Ta cách cảnh giới đại thần thông giả thực thụ vẫn còn xa quá. Tô Thần cảm khái. Kế tiếp, muốn đột phá thiên hồn cựu chuyển, tiếp tục hấp thụ nhị cảnh đạo ngân đã không còn hiệu quả bao nhiêu, hoặc là dựa vào cảm ngộ, hoặc là cần sự kích thích mạnh mẽ hơn, chính là tam cảnh đạo ngân. Chi tiết, theo lời Sở Vân Thiên, tam cảnh đạo ngân ở trong địa tạng tam tiên quốc độ hoàn toàn không có, bởi vì toàn bộ tam cảnh đạo ngân đã hóa thành một con quái vật tên là địa tạng chi ma. Con địa tạng chi ma đầu tiên chính là tam cảnh tiên quân. Dù không phải tam cảnh tiên quân, thì đó cũng là quái vật đáng sợ vượt xa nhị cảnh tiên quân viên mãn. Xem chừng hy vọng không lớn lắm, nhưng cũng không sao. Dù sao cũng không thể rời khỏi địa tạng thế giới, cứ đi bước nào hay bước ấy vậy. Tô Thần thu hồi tuyệt niệm đang bao phủ Đại Huyền Vương triều, bắt đầu xem xét tất cả những gì đã xảy ra tại đây suốt một năm qua. Nhũ tử đế được ma ảnh truyền pháp, ẩn nhẫn trong hoàng cung không để lộ ra. Đối mặt với sự sắp đặt của các thế gia, vị nhũ tử đế này giả vờ thuần tùng, thực chất lại âm thầm thu nạp vây cánh trung thành, lặng lẽ tu luyện. Chỉ trong vòng một năm, vị nhũ tử đế mới 10 tuổi này đã bí mật bước vào võ đạo nhất phẩm, cảnh giới hoành luyện kim thân, bắt đầu tu hành. Một năm bước vào võ đạo nhất phẩm, ngay cả Lạc Thanh Sơn tự phụ tài trí tuyệt thế cũng xa xa không bằng. Nhưng nghĩ lại, đây là do ma ảnh kia đích thân truyền pháp, cũng không có gì lạ. Dù sao, nếu theo thiên pháp, luyện khí sĩ sơ kỳ tương đương với võ đạo nhất phẩm, trung kỳ là võ đạo tông sư, hậu kỳ là tiền thiên đại tông sư. Luyện khí tầng 10, nếu không phải hạng người tiên thiên đoạt mệnh kinh tài tuyệt diễm thì không thể địch lại. Nhưng đây hẳn không phải là tiên pháp, mà là võ đạo chi pháp. Tô Thần tiếp tục quan sát. nhưng cũng không phát hiện ma ảnh có động thái gì lớn. Với cấp độ sinh mệnh thiên nhân bắt chuyển của ma ảnh, muốn xóa sổ một vương triều nhỏ bé là chuyện dễ dàng, nếu hắn muốn phò tá tiểu hoàng đế, chỉ cần gây chút ảnh hưởng là đủ. Nhưng hắn không làm vậy. Chỉ giống như một người thầy, ở bên cạnh tiểu hoàng đế chỉ điểm tu hành, dạy cách tích xúc thực lực, làm một vị hoàng đế tốt. Xem không hiểu. Tô Thần lắc đầu. Sau đó, kế tiếp lại là 3 năm thời gian. Đại Huyền Vương triều xảy ra một chuyện đại sự. Đó chính là đương triều tướng quốc Cố Mệnh đại thần, người một tay phò tá nhụ tử đế lên ngôi, cũng là đại tông sư Sở tướng gia đã mất tích, cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian, lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong hoàng thành cũng không tìm thấy tung tích. Đường đường là tướng quốc, lại là đại tông sư, đột nhiên mất tích bí ẩn như vậy đã gây ra một cơn chấn động lớn. Nhưng chỉ có Tô Thần biết rõ, Sở Vân Tiên đã trốn thoát, hoặc giả, hắn vốn không định ở lại Đại Huyền Vương triều lâu dài, gặp được Tô Thần chỉ là ngoài ý muốn. Phía sau Sở Vân Tiên có lẽ tồn tại một tổ chức. Những đại thần thông giả kẹt lại nơi này, không phải thiên nhân cao chuyển thì cũng là hóa thần đế quân, thậm chí có cả nhị cảnh thiên quân, bọn họ chắc chắn đang mưu đồ chuyện gì đó. Đáng tiếc, Sở Vân Thiên này chạy nhanh quá. Trên thực tế, từ 3 năm trước, khi Điệu Tạng Chi Ma xuất hiện, Sở Vân Thiên đã sớm rời đi rồi. 3 năm qua, vị tể tướng đương triều vào chầu chẳng qua chỉ là một con rối giấy, đủ để che mắt phàm nhân. Ngoài ra còn một chuyện lớn khác, đó chính là Lạc Thanh Sơn, kẻ từng thí sát Thu Minh Đế đã trở về, hắn trở về trong tình cảnh khá chật vật vì phải trốn chạy từ Đại Ninh. Suốt 4 năm ròng, Lạc Thanh Sơn, vị đại tông sư này đi tới Đại Ninh suốt 4 năm không có tin tức, mãi đến khi trở về, dân chúng Đại Huyền Vương triều mới nghe được lời đồn. Vị đại tông sư say mê tiên đạo giống như huyền đế này, sau khi tới Đại Ninh, ngay ngày đầu tiên đã bị hoàng tộc Đại Ninh bắt giữ, bị giam cầm suốt 4 năm mới may mắn trốn thoát như chó nhà có tang. Không chỉ có thế, vị đại tông sư này đã không còn là đại tông sư nữa, hắn đã bị phế rồi. Điều này khiến dân chúng Đại Huyền Vương triều vô cùng phẫn nộ. Không phải phẫn nộ vì Đại Ninh Vương triều giam giữ và phế bỏ đại tông sư của họ, mà là phẫn nộ vì Lạc Thanh Sơn quá vô dụng, lại dễ dàng bị Đại Ninh bắt sống như vậy, chạy về như chó nhà có tang, làm mất hết thể diện của Đại Huyền. Lạc Thanh Sơn sao? Tô Thần lẩm bẩm. Hắn vẫn nhớ người này. Thời Huyền Đế, Lạc Thanh Sơn được vị thái tử bị phế là Thu Minh Đế đích thân dắt ngựa đưa vào hoàng thành Đại Huyền, trong một đêm mưa gió sấm chớp, ông ta đại chiến với Huyền Đế, một đại tông sư đỉnh phong. Cuối cùng, thì đế thành công, phó tá thái tử lên ngôi. Từ đó mới có Thu Minh Đế. Sau đó nữa, thầy trò quyết liệt, hắn ra tay cứu Thu Minh Đế, để Lạc Thanh Sơn rời xa Đại Ninh Vương triều. Một đại tông sư đỉnh phong sao lại bị giam cầm? Chẳng lẽ Đại Ninh Vương triều có cao thủ tiên thiên và mệnh, hạng người kinh diễm tuyệt luân vượt trên cả đại tông sư? Tô Thần nghi hoặc. Khi các đại thần thông giả tiên đạo và đám địa tạng chi ma không dùng vũ lực can thiệp vào hiện thế, thì chỉ có thể là những thiên tài sánh ngang với luyện khí tầng 10, hạng người tiên thiên và mệnh. Nói như vậy, chiến lực cao tầng của Đại Ninh Vương triều hoàn toàn áp đảo Đại Huyền. Thế nhưng, vì sao Đại Ninh không tôn tính Đại Huyền, mà lại cam lòng ở nơi hẻo lánh như vậy? Tô Thần cũng không hiểu nổi. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng thành Đại Huyền, một lão khất cái tiểu thụy, tóc trắng xóa, quần áo lam lũ, bước chân khập khiễng chống gậy xuất hiện trước cổng thành hùng vĩ. Ánh mắt lao phức tạp, vẻ mặt đầy bùi ngùi, bước chân định bước đi mấy lần nhưng lại do dự thu về. "Tiên, năm đó ngài không muốn gặp ta. Nay ta thân tàn ma dại thế này, ngài còn chịu gặp ta sao?" Lao giả mặt đầy đắng chát. Đúng lúc này, rầm. Một gã quý tử hống hách quất roi thúc ngựa lao nhanh tới, giẫm đạp lên những người dân vào thành bên đường, khiến họ ngã gục dưới móng ngựa, tiếng thét thê lương vang lên. Thấy vậy, gã quý tử cười lớn, chẳng chút mảy may bận tâm. "Ha ha ha. Lũ tiện dân các ngươi, sáng sớm đã ở đây làm trướng mắt, ta giẫm đạp các ngươi là để các ngươi nhớ kỹ, lần sau gặp người quý phái chúng ta thì mau mà tránh ra." Bên cạnh gã quý tử còn có một tên thị vệ mặc giáp, thấy vậy không những không can ngăn mà còn phụ họa cười lớn, coi thường nhìn dân chúng nằm trên vũng máu kêu thảm. Trong đó có người đã hấp hối, khí tức thoi thoát. "Sao lại khổ thế này? Ta thấy trên ngực áo ngươi thêu vân vân cầm tú, chắc ngươi là con cháu dòng chính của Vân gia trong Bát đại gia tộc ở Lĩnh Nam, tổ tiên nhà ngươi khởi nghiệp từ lúc Hàn Uy, dấn thân vào binh nghiệp, luôn yêu dân như con. Vân gia gia truyền 10 đời, cùng hưởng binh hiển với Đại Huyền, là thế gia ngàn năm, vậy mà đến đời ngươi lại quên sạch tổ huấn rồi sao?" Lạc Thanh Sơn tóc bạc trắng, từ lâu đã không còn là vị đại tông sư đáng sợ năm nào, dù vậy, ông vẫn run rẩy chống gậy, khập khiễng tiến lại dịu người dân dưới đất đứng dậy, nối lại xương gãy, băng bó vết thương. Với người đã tắt thở, ông cũng giúp họ khép lại đôi mắt đau đớn. "Lao ăn mày từ lâu tới, ngươi cũng xứng chỉ điểm tiểu gia ta sao? Không biết từ đâu nghe được danh tiếng Vân gia ta mà lại ảo tưởng dùng tổ huấn ép ta, hãy nhìn lại thân phận của ngươi đi." Gã công tử trẻ tuổi giận dữ la hét, vung cây roi trong tay muốn quất về phía Lạc Thanh Sơn. Nếu là trước kia, kẻ như thế này đã sớm bị Lạc Thanh Sơn chém gục dưới ngựa. Thêm vào đó, với tính tình của hắn, còn có thể xách theo thi thể kẻ này tìm đến tận cửa Vân gia, bắt thế gia ngàn năm của Đại Huyền phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng hiện tại, Lạc Thanh Sơn thở dài, nhắm mắt lại, lặng lẽ cam chịu. Hắn không còn là đại tông sư nữa, chỉ là Lạc Thanh Sơn vô thức tiến lên một bước, muốn để đòn roi kia chút hết lên người mình, không làm liên lụy đến bách tính sau lưng. Nhưng một lúc lâu trôi qua, trận đòn roi dự kiến vẫn không thấy giáng xuống, điều này khiến Lạc Thanh Sơn nhíu mày, với sự hiểu biết của hắn về đám con cháu thế gia ngang ngược càng rỡ, dù thế nào đi nữa đối phương cũng không thể bỏ qua cho hắn mới đúng. Còn đang do dự, Lạc Thanh Sơn mở mắt ra, chỉ vừa liếc nhìn, đồng tử hắn đã giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, rốt cuộc không tài nào rời mắt đi được nửa điểm. Hiện ra trước mắt là một cái cây khổng lồ sừng sững chọc trời, cao tới trăm trượng, tán cây cực lớn xum xuê hương thịnh, lá cây tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Nơi này là một tòa đình viện. Lúc này, trong đình viện có một thiếu niên với dung mạo đẹp như tranh vẽ, đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế mây, đung đưa qua lại, cạnh tay phải còn đặt một bình rượu tỏa hương thơm ngào ngạt. Đây là tòa đình viện 8 năm trước. Chương 250, nhân gian võ thánh chương 250, nhân gian võ thánh tiền bối. Không. Thiên nhân. Cảm xúc của Lạc Thanh Sơn khó lòng diễn tả bằng lời, hắn há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. 4 năm nay, những trải nghiệm tại Đại Linh đã giúp hắn thấu hiểu được sự rộng lớn của thiên địa. Đừng nói đến tiên lộ trong truyền thuyết, ngay cả võ đạo mà hắn tưởng rằng đã leo tới đỉnh phong cũng giáng cho hắn một cái tát trời giáng, khiến hắn nhận ra kẻ tự xưng là đại tông sư VIV nhất như hắn thực chất vẫn chưa chạm tới điểm cuối cùng. Thế nào? Ngươi chẳng phải vẫn luôn rất muốn gặp ta sao? Hiện giờ thực sự gặp được rồi, vì sao không nói gì? Chẳng hạn như cầu xin ta đưa ngươi lên tiên lộ, hay giúp ngươi cải tạo căn cốt võ đạo, khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Trên ghế mây, Tô Thần không hề đứng dậy, chỉ ngước mắt liếc nhìn về phía hoàng thành, liền phát hiện trước cổng thành đang diễn ra một chuyện thú vị như vậy. Vì thế, hắn liền thi triển thủ đoạn, đưa Lạc Thanh Sơn đến nơi này. Lạc Thanh Sơn của ngày xưa, Lạc Thanh Sơn của 8 năm trước, vốn là một đời đại tông sư vẻ vang vô hạn, sâu trong cốt tủy có sự dè dặt và kiêu ngạo, dù xuất thân bình thường nhưng vẫn luôn cảm thấy mình thuộc về nhóm người cao cao tại thượng. Tô Thần nhìn người từ trước đến nay vẫn luôn chuẩn xác. Lạc Thanh Sơn hiện tại chỉ còn lại một thân gân cốt hoành luyện coi như cường tráng, khiêm nhường đến tận bụi trần, phảng phất như đã nhìn thấu hồng trần, biến thành một lao già hiện từ tầm thường nơi thôn dã. Tuy người vẫn là người cũ, nhưng khí chất đã sớm khác biệt. Lẽ ra ta đã phải chết trong hắc thủy ngục của Đại Đình, thứ duy nhất giúp ta cầm cự để sống tiếp chính là tìm tiên. Lạc lội đường xa 8000 dặm từ Hoàng Thành Đại Ninh đến Hoàng Thành Đại Huyền, ta chỉ dựa vào đôi chân không còn khỏe mạnh này, nhưng đến khi thực sự được diện kiến tiên nhân, ta mới nhận ra thì ra tiên cũng là người, cũng giống như ta, có tay có chân, có tình cảm, chẳng có gì khác biệt. Lạc Thanh Sơn chậm rãi nói, ánh mắt trong trẻo, khác hẳn với dáng vẻ như kẻ chấp niệm đến mức nhập ma năm đó. Không chỉ có vậy, hắn thậm chí còn tự nhiên tiến lại gần, cầm lấy bình rượu bên tay phải Tô Thần rồi rót vào miệng, nếm thử một chút, hai mắt đông sáng lên. Tiên nhân cũng thích uống rượu thanh tuyền trên phố ở Hoàng Thành Đại Huyền sao? Năm đó, Đỗ Nhi kia của ta thường xuyên mang cho ta một hồ lô rượu thanh tuyền, chẳng quản bạn dặm xa xôi mang đến đạo quan, miếu đạo sĩ. Chỉ tiếc, ánh mắt Lạc Thanh Sơn ảm đạm đi, có chút bùi ngùi. Thấy vậy, phong thái tiên nhân này của Tô Thần rốt cuộc không thể duy trì thêm được nữa, vốn dĩ hắn cũng chỉ là một kẻ phàm tục trong thời loạn lạc, nhờ nhân duyên đưa đẩy mà một đường áp đảo tứ phương, trở thành bậc đại thần thông trên con đường tiên đạo này. Nếu không có Trường Sinh đạo chủng đi cùng khi xuyên không tới đây, giới hạn cao nhất của hắn e rằng cũng chỉ là một đại tông sư trốn thế tục mà thôi. Tiên nhân đưa ta tới đây, liệu có điều gì sai bảo? Một kẻ phế nhân như ta chẳng dám cầu xin điều gì, có thể gặp tiên nhân một lần đã mãn nguyện lắm rồi, nếu có việc gì giúp được tiên nhân, xin ngài cứ nói rõ. Lạc Thanh Sơn đang bạch. Nghe vậy, giữa đình viện, Tô Thần đưa tay ra, hái một quả trên cây ngân huy sừng sững chọc trời, đưa cho Mục Thanh Sơn trước mắt. Cái cây này của ta được ta nuôi dưỡng bằng rất nhiều tạo hóa chi khí, tuy chưa thể thông linh để bước vào tiên lộ, nhưng trái của nó kết ra ăn vào vẫn không có vấn đề gì. Quả này với ta chỉ để ăn cho đỡ thèm, nhưng với ngươi, nói không chừng sẽ là một cuộc đại tạo hóa, dĩ nhiên cũng có khả năng ngươi không chịu nổi mà bạo thể vong mạng. Tô Thần từ tốn nói. Hắn vẫn chưa nói rõ đưa Lạc Thanh Sơn tới đây là chuẩn bị làm gì. Thứ hắn cần là một đại tông sư Lạc Thanh Sơn, chứ không phải một phế nhân Lạc Thanh Sơn tầm thường vô dụng đối với Tô Thần. Được, đều nghe theo tiên nhân. Lạc Thanh Sơn quần áo tả tơi, tuy mang dáng vẻ kẻ ăn mày nhưng ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo, thậm chí còn hòa hợp với thiên địa hơn cả lúc còn là đại tông sư. Trải qua đại biến, đây là một sự thăng hoa về tâm cảnh. Nếu không phải Lạc Thanh Sơn bây giờ là một phế nhân, nói không chừng hắn thực sự có khả năng nương vào đó mà đạp nát ngưỡng cửa đại tông sư VIV nhất, tiến thẳng vào hàng ngũ những kẻ nghịch thiên cải mệnh, kinh tài tuyệt diễm. Năm đó, trong trường trung thế giới, những nhân vật kiệt xuất như thế cũng chẳng có bao nhiêu, quên đi quẩn lại cũng chỉ có Nhất Vương Nhị Tôn Tam Tiên mà thôi. Trong số đó không ít người vốn dĩ đã là tồn tại luyện khí tầng 10. Nói một cách nghiêm túc, tại trường trung thế giới vào thời đại rực rỡ ấy, cũng chỉ sản sinh ra Nhị Tôn cùng một Phong Tuyết Kiếm Tiên và vài người lẻ tẻ khác mà thôi. Trái cây vừa vào miệng đã tan ra, một luồng sức mạnh khổng lồ cuộn trào trong cơ thể Lạc Thanh Sơn rồi bùng phát ra ngoài, khiến hắn không kìm được mà hét lên thảm thiết. A! Sau đó, dược tính nóng rực luân chuyển khắp cơ thể hắn, cuối cùng xuyên qua các khiếu huyệt, giống như một quả bóng da thủng lỗ chỗ, thoát ra sạch sành xanh. Xem ra là thất bại rồi. Ngay lúc Tô Thần đang nhíu mày, khoảnh khắc tiếp theo, mắt Lạc Thanh Sơn chợt ngược, trong cơ thể truyền đến một lực hút khó diễn tả bằng lời, thế mà lại ép ngược toàn bộ linh khí dược tính đang thất thoát bên ngoài cơ thể quay trở lại. Giờ phút này, Tô Thần vốn đang thản nhiên trên ghế mây lần đầu tiên lộ vẻ thất sắc. Đây là Thôn Tiên Ma Công. Thủ đoạn mà Lạc Thanh Sơn đang thi triển không phải công pháp nào khác mà chính là Thôn Tiên Ma Công, một môn pháp quyết tông sư có hiệu quả phá cảnh thần tốc, tiến thẳng vào nhất phẩm. Tô Thần không thể nào nhìn lầm được. Tại trường trung thế giới, không ít bạn cũ của hắn đã bỏ mạng vì môn Thôn Tiên Ma Công này. Thật là hoài niệm làm sao. Trương Quý, Hứa Hàn, Diệp Hiên. Cứ như thế, Tô Thần xem qua ký ức của Lạc Thanh Sơn, mang theo chút mong đợi lẫn nghi hoặc, hắn nhìn thấy trong Hắc Thủy Ngục ở Đại Ninh có một tấm bia đá đen kỵ khắc vài dòng văn tự. Có thể lờ mờ nhận ra, đó chính là tàn quyển của Thôn Tiên Ma Công năm nào. Cũng nhờ môn Thôn Tiên Ma Công này mà đại tông sư Mục Thanh Sơn đã suy luận ra, không chỉ bổ sung hoàn chỉnh mà còn diễn hóa nó trở nên bá đạo hơn. Thì ra nhờ vào phiên bản thôn thiên ma công nâng cấp này mà Lạc Thanh Sơn mới có thể lấy thân phận phế nhân trốn thoát khỏi hắc thủy ngục mà giữ được mạng. Thôn thiên ma công vốn dĩ lấy việc thiêu đốt thọ nguyên làm cái giá, tiêu hao sinh cơ, cướp đoạt tu vi chân khí và khí huyết của người khác để phá cảnh thần tốc. Bản nâng cấp của thôn thiên ma công còn hung manh hơn nhiều. Thiêu đốt thọ nguyên, khí huyết, tiêu hao sinh cơ gấp 10 lần, đây cũng chính là lý do vì sao Lạc Thanh Sơn mới ngoài 40 mà trông chẳng khác gì một lao ăn mày bên đường. Trong hắc thủy ngục của Đại Linh Thế mà lại có một tấm bia tàn quyền thôn thiên ma công. Giữa lúc Tô Thần đang ngồi ngủ, Lạc Thanh Sơn trong quá trình không ngừng giải phóng và hấp thụ dược tính của trái cây này rốt cuộc đã đạt tới đỉnh điểm, các khiếu huyệt trên toàn thân hắn chậm rãi khép lại. Một luồng chân nguyên tinh thuần sinh ra trong cơ thể hắn. Hắn một lần nữa khôi phục thực lực nhất phẩm chân nguyên tiểu tông sư. Tiếp theo, lại hơn 10 ngày trôi qua. Tô Thần ở một bên hộ pháp cho hắn, mà thực ra cũng chẳng cần hộ pháp, vì giới tu võ ở Hoàng Thành Đại Huyền căn bản không thể nhìn thấy kình thiên chi thụ, cũng chẳng thể tìm thấy lối vào đỉnh viện. Kẻ tu tiên 10 phần thì 8-9 phần là đánh không lại Tô Thần. Thiên hồn cửu chuyển. Nếu chỉ dựa vào lĩnh ngộ thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Vẫn là nên dẫn dụ lũ địa tạng chi ma cùng đám đại thần thông đang lẩn trốn lộ diện thì hơn. Mặc kệ chúng có mưu đồ bí mật gì, ta chỉ muốn tam cảnh đạo ngân. Vào ngày hôm đó, giữa Hoàng Thành Đại Huyền, gió tanh mưa máu đang cuộn xoáy kéo đến. Ẩn nhận 4 năm, vị nụ tử đế trẻ tuổi này cuối cùng cũng đã tới hạn chịu đựng, dù sao vẫn là tâm tính thiếu niên, chưa được tôi luyện đến độ chín muồi. Cho dù trong tay chỉ có 5 phần 5 chắc, vẫn quyết định thử một phen. Trận chiến này không thành công ắt xả thân. Tám đại thế gia, ba đại môn thiệt, thủ lĩnh của thất tôn gia chủ sắp sửa hội tụ tại Hoàng Thành. Đây là thời cơ tốt nhất để một mẹ hốt gọn. Thật đúng là ngớ cuồng. Vậy mà công nhiên tụ họp giữa Hoàng Thành, thương nghị chia chắc các chức vị thượng quan tam phẩm mới thăng, cùng lợi ích từ mấy tước vị còn trống, quả thực quá không coi bệ hạ ra gì. Nếu không được lại, sẽ dùng đến độc dược, tuyệt đối không thể để lộ việc chúng ta đứng sau bệ hạ, chỉ có như thế mới báo đáp được ơn chi nộ của điện hạ và Thu Minh tiên đế. Trong một gian mật thất u tĩnh, những bóng người mặc hắc bào che mặt đang tụ hội, bàn bạc điều gì đó. Họ đều xuất thân bình dân, nhờ chính sách của Thu Minh đế mà được bái nhập võ đạo quán, bước vào con đường tu hành. Sau này lại được nụ tử đế nâng đỡ. Nhắc đến nụ tử đế, cũng thật thảm hại. Đường đường là thiên tử đại huyền, 13 tuổi, vẫn không có lấy một danh hiệu hoàng đế. Môn thiệt thế gia chẳng thèm để hắn vào mắt, hoàn toàn là cố tình làm đủ. Hôm nay, chủ nhục thần chết, họ thề phải lấy đầu những gia chủ thế gia này để hoàn trả ân tình cho bệ hạ. Cứ như thế, một cuộc ám sát quy mô lớn đã bắt đầu nhen nhóm giữa Hoàng Thành. Cũng vào lúc này, trong đình viện, trên ghế mây, Tô Thần chậm rãi mở mắt, bởi hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc, đến từ bóng hình giàn mua dưới gốc kình thiên chi thụ. Không ngừng vận dụng thôn thiên ma công, Lạc Thanh Sơn đã trở nên vô cùng già cỗi, nhưng trái lại, đôi mắt lão ngày càng sáng quắc, khí tức trên thân cũng ngày một lớn mạnh. Ngày hôm nay, một tiếng hú dài vang vọng. Nếu không có đỉnh viện của Tô Thần làm lá chắn, e rằng lúc này cả Đại Huyền Hoàng Thành đều đã biết có một kẻ nghịch mệnh siêu thoát khỏi đại tông sư vừa sinh ra. Tại nơi này, kẻ áp đảo trên cả đại tông sư đỉnh phong, sánh ngang với bậc luyện khí cấp 10 kinh tài diễm diễm, được gọi là nhân gian võ thánh. Hôm nay, Lạc Thanh Sơn phá sau đó lập, bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh. Chỉ là lờ mờ thấy được, trong mắt Lạc Thanh Sơn dường như vẫn còn chút nuối tiếc rằng không thể nhận được sức mạnh tiên đạo từ chỗ Tô Thần, lão vẫn đang bước đi trên con đường võ đạo. Tuy nói đã tiến tới cảnh giới cuối cùng trong truyền thuyết của võ đạo nhân gian võ thánh. Thiên nhân, xin hãy cho biết, ngài cần tôi làm gì? Lạc Thanh Sơn nhìn về phía Tô Thần. Lão không còn nhắc đến chuyện tìm tiên nữa, lão đã sớm hiểu rõ, tìm tiên dường như là một loại ma chú khiến người ta điên cuồng, cuối cùng thê thảm chết đi như tẩu hỏa nhập ma. Năm đó, sư tôn của Lạc Thanh Sơn như thế, chủ nhân Đại Huyền Vương Triều, Huyền Đế cũng như thế. Ngay cả Lạc Thanh Sơn từng là đại tông sư đỉnh phong, vốn dĩ cũng phải như thế. Tại thần khư địa tạm thế giới, giữa Tam Thiên quốc độ này, không cho phép trái thiên mệnh chính là thiết luật. Nhưng hôm nay, Lạc Thanh Sơn muốn phải chết lại được Tô Thần giúp đỡ, thành công nghịch thiên cải mệnh, không chỉ sống lại mà còn tiến thêm một bước, trở thành nhân gian võ thánh. Đại tông sư có thể trấn áp khí vận của một vương triều, có địa vị chiến lược như vũ khí hạt nhân. Đó đã là đứng trên đỉnh cao phàm tục. Nhân gian võ thánh lại vượt xa đỉnh cao đó, là cực hạn của võ đạo nhân gian, có thể áp chế một quốc gia, thay đổi sự hưng suy của một vương triều, tung hoành giữa Tam Thiên quốc độ. Sự khác biệt giữa đại tông sư đỉnh phong và nhân gian võ thánh cũng tương tự như nhất cảnh đế quân và nhị cảnh thiên quân, một kẻ ở đỉnh núi, một kẻ ở tận mây xanh. Thần cư địa tạng thế giới có quy tắc vận hành riêng, có mệnh số của chính nó. Đó chính là kẻ vượt tiên phải chết. Ta tuy không biết vì sao, nhưng ngươi chính là kẻ vượt tiên, lúc đó sớm đã điên loạn, mệnh định sẵn là phải chết trong hắc thủy ngục mới đúng, nay lại có thể tỉnh táo lại, quả thực khiến ta thấy kỳ lạ. Gặp ngươi ở Hoàng Thành, thấy ngươi có lòng thương cảm với dân chúng, ta liền bồi thêm một mùi lửa lên người ngươi, để kẻ nghịch mệnh như ngươi không chỉ được sống mà còn đặt chân vào hàng ngũ nhân gian võ thánh. Ta không cần ngươi cố ý làm gì cả, ngươi chỉ cần còn sống, làm bất cứ việc gì cũng đều là một loại nhiễu loạn đối với mệnh lý của địa tạng thế giới, như thế mục đích của ta đã đạt được. Tô Thần giảng giải như vậy. Trên thực tế, về những chuyện ở địa tạng thế giới, hắn cũng chỉ biết nửa đời, đều là suy đoán và thử nghiệm, muốn thực sự hiểu rõ mọi chuyện, có lẽ phải bắt được một đạo hữu như sở tướng ra mới được. Còn về địa tạng chi ma, Tô Thần không muốn tiếp xúc, dù sao thế lực này cũng đại diện cho một tồn tại nghi là tam cảnh tiên quân. À, chuyện này. Được rồi, tôi đã hiểu. Lạc Thanh Sơn gật đầu nói. Thực tế, ba cái thần cư địa tạng, mệnh lý hay nghịch mệnh nhân gì đó, lão chẳng hiểu được phân nửa, cứ như lọt vào sương mù. Nhưng việc mình thoát chết sau cơn đại nạn, lão lại rất rõ ràng. Thế giới này, kẻ vượt tiên phải chết. Đó là chỉ những phàm nhân tầm thường. Mà trong Tam Thiên Quốc độ này thực chất có ẩn dấu tiên nhân, chỉ là đám tiên nhân này không biết đang kiêng kỵ điều gì, ngay cả khi hành sự cũng không dám bộc lộ sức mạnh vượt quá đại tông sư. Thậm chí, có tiên nhân còn ngụy trang thân phận, không hề liên quan đến tu hành, chỉ là kẻ buôn bán nhỏ. Cứ thế, Lạc Thanh Sơn rời đi. Với thân phận nhân gian võ thánh, lão bước ra khỏi đình viện, một lần nữa giáng lâm xuống Đại Huyền Hoàn Thành. Lão mơ hồ có cảm giác như đang trong ngộng. Từ lúc điên loạn khi vượt tiên, đến sự tuyệt vọng trong hắc thủy ngục, rồi trốn về Đại Huyền chờ chết, cho tới nay lại hồi sinh và bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh, tất cả đều khiến lão cảm thấy không thực. Quay đầu nhìn lại, đâu còn thấy đình viện nào nữa, chỉ có phố xá nhộn nhịp và một căn nhà hoang phế, dù có nhìn chằm chằm vào đó thì trong tiềm thức cũng tự muốn quên đi ngôi nhà này. Mình là nghịch mệnh nhân sao? Theo mệnh lý ban đầu, mình lẽ ra đã chết, vậy việc mình hồi sinh và xuất hiện trên đời này chính là sự nhiễu loạn lớn nhất đối với mệnh lý sao? Xem ra, có nhiễu loạn thì sẽ có tu chỉnh. Trước khi bị tu chỉnh, mình phải làm một đại sự. Thu Minh à, Thu Minh. Thực ra ông đã đúng. Vượt tiên chính là một con đường chết. Lạc Thanh Sơn suy tư hồi lâu, sau đó hướng về hoàng cung đi tới, lão muốn gặp lại huyết mạch duy nhất của tên lịch đồ thí sư kia, chính là nhụ tử đế hiện giờ. Nếu có thể, lão muốn trở thành trấn quốc võ thánh của Đại Huyền. Trước khi bị tu chỉnh, lão sẽ cố hết sức làm điều gì đó cho vương triều này, dù sao đây cũng là quê hương của lão. Mặt khác, trên suốt chặng đường đi bằng thân xác phàm nhân, lão đã đi qua hơn nửa lãnh thổ Đại Huyền mới về được tới hoàn thành. Dù từng là một đại tông sư, lúc này trong lòng lão cũng không khỏi cảm khái. Dân chúng, quá khổ rồi. Chương 251, tổ chức thánh địa. Chương 251, tổ chức thánh địa. Có ai có thể nói cho ta biết, tại sao nghịch mệnh chung và võ thánh chung lại cùng vang lên? Thánh địa Đại Ninh Quốc. Hai tiếng chuông vang du dương cùng lúc cất lên, chấn động lan tỏa, đánh thức toàn bộ võ giả, hay nói đúng hơn là những kẻ đại thần thông trong thánh địa. Từ 8 vạn năm trước, sau khi thần thông chi ma xuất thế, những kẻ đại thần thông trong địa tạm thế giới phát hiện không thể rời đi, bèn hội tụ lại một chỗ, tạo thành tổ chức này. Trải qua nhiều lần biến đổi, đến nay, họ định cư tại Đại Ninh, trở thành một võ đạo thánh địa bán ẩn thế tiếng tăm lừng lẫy nhưng chưa từng thu nhận đệ tử bên ngoài. Lúc này, người đang lên tiếng chính là thủ lĩnh thứ 3 của tổ chức thánh địa, một vị nhị cảnh tiên quân. Tóc hắn xoa tung, đôi mắt như điện tím, lúc này đang nhìn chằm chằm hai đạo tiếng chuông vang rền, sắc mặt đặc biệt khó coi, nhìn đám người đang tụ họp lại, hắn trầm giọng nói: "Chỉ cần mệnh lý địa tạm thế giới không bị chấn động, như vậy, con ma địa tạm tam cảnh kia sẽ không thức tỉnh. Chúng ta cũng có thể thuận lợi theo kế hoạch, tiếp tục mưu đồ tam cảnh đạo ngân, thậm chí là tinh luyện toàn bộ ma địa tạm tam cảnh, chia cắt phần tạo hóa này. Đây cũng là lý do đám đại thần thông tiên đạo chúng ta dù đến từ những tiên đạo đại giới khác nhau nhưng vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, liên hợp lại thành một khối như thành đồng. Thế nhưng, ai có thể nói cho ta biết, tại sao lại xuất hiện kẻ nghịch mệnh, hơn nữa còn là một nhân gian võ thánh? Trong thời gian ta ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?" Tử Hỏa Thiên Quân, với tư cách là một trong ba đại thủ lĩnh, vốn dĩ đang ngủ say, thế nhưng hai tiếng chuông vang rền đã khiến mệnh lý Tam Thiên Quốc độ biến động dữ dội. Điều này khiến hắn không thể tiếp tục ngủ say, phẫn nộ phá quan tài mà thức tỉnh, trừng mắt nhìn chư vị đạo hữu đại thần thông tiên đạo trước mặt. Thần cư địa tạm thế giới dù vô số tạo hóa, nhưng kẻ thực sự mạnh mẽ, có chiến lực nhị cảnh tiên quân chỉ có ba đại thủ lĩnh, những người còn lại đều là nhất cảnh đế quân hoặc tiên tuyệt hóa thần. Đúng vậy, đám đại thần thông tiên đạo chấn giữ thánh địa này, yếu nhất cũng là những kẻ đạt tới đỉnh cao nguyên thần chi đạo cửu chuyển tiên nhân, trái lại, bát chuyển tiên nhân thì một người cũng không có. Toàn bộ đều là sức chiến đấu cấp hóa thần. Số lượng như thế này, vô luận đặt ở bất kỳ tiên đạo đại giới nào cũng đều cực kỳ khủng bố, nhưng ở địa tạm Tam Thiên Quốc độ này lại chẳng có ý nghĩa gì, vì họ không thể rời khỏi nơi đây. Thậm chí, để mệnh lý không phát sinh chấn động, họ căn bản không dám sử dụng tiên pháp, mà phải ẩn mình hành tẩu nhân gian dưới thân phận đại tông sư. Những kẻ tầm tiên hay kẻ nghịch mệnh đều phải bị thanh trừng. Đồng thời, nếu như có nhân gian võ thánh xuất hiện cũng là một chuyện phiền toái, dù sao do ràng buộc bởi quy tắc địa tạng Tam Tiên Quốc độ, cho dù họ là đại thần thông tiên đạo thì sức mạnh võ đạo có thể ngụy trang cũng chỉ là đại tông sư đỉnh phong mà thôi, không thể ngụy trang thành nhân gian võ thánh. Mà một khi vận dụng sức mạnh tiên đạo, dẫn tới địa tạng chi ma hùng mạnh tập kích, về cơ bản vị đại thần thông tiên đạo ra tay đó chắc chắn sẽ bị lũ lượt địa tạng chi ma săn đuổi. Đáng sợ nhất là nếu không thể săn giết thành công một vài địa tạng chi ma tầm thường, thì những con địa tạng chi ma tiếp theo sẽ càng lúc càng mạnh, cho đến khi đánh thức con ma địa tạng tam cảnh cấp tiên quân khủng bố kia. Đến lúc đó, sẽ là một trận đại hạo kiếp thiên địa. Bởi vậy, suốt 8 vạn năm qua, tiên đạo tuyệt tích, dù có quần tiên nhưng lại không một vị đại thần thông nào xuất thế, nhân gian phàm tục có những kẻ tầm tiên chấp mê tiên đạo, nhưng tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Tiên đạo đã trở thành loại độc dược khủng bố mà các đời đế vương và đại tông sư hễ chạm vào là chết ngay lập tức. Thánh địa có 3 chiếc thần trung: Xúc Tiên Trung, Nghịch Mệnh Trung, Võ Thánh Trung. Một khi vang lên thì phải ra tay trừ khử, hơn nữa phải không để lại dấu vết, mau chóng để mệnh lý khôi phục như cũ. Nhanh chóng tra ra rốt cuộc là quốc gia nào xảy ra vấn đề, để vị đại thần thông tại quốc gia đó không tiếc bất cứ giá nào phải gạt bỏ nó. Tử Hỏa Thiên Quân từ tốn nói xong. Trong thánh địa, có một đạo thân ảnh nhìn hai chiếc thần trung, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin. Hắn chính là Sở Vân Tiên, kẻ đã hốt hoảng tháo chạy khỏi Tô Thần để trốn về thánh địa. Do dự mãi, hắn khó khăn mở lời: "Thiên Quân đại nhân, e là không phải hai tiếng chuông, mà là ba chuông cùng vang. Hơn nữa ba chuông cùng vang này không phải là ba người, mà là tập trung trên cùng một thân xác. Hơn nữa, việc này không dễ giải quyết, Đại Huyền Vương triều có một vị đại thần thông tiên đạo kỳ quái. Sở Vân Tiên chính là vị đại thần thông phụ trách đại huyền vương triều, hắn hốt hoảng trốn về thánh địa đã gây ra động tĩnh cực lớn. Lúc này, trên ba chiếc thần trung, hắn còn nhìn thấy cùng một hình ảnh. Đó là một tòa đình viện. Nơi đó có một cây cổ thụ chọc trời. Dưới gốc cây, có một lão giả tiểu thụy, nhưng đôi mắt lại sáng rực chưa từng thấy, toàn thân tỏa ra khí tức nhân gian võ thánh, một mình hắn hội tụ đủ cả ba thành tựu không nên có, tầm tiên không chết, nghịch mệnh mà sống, và trở thành nhân gian võ thánh. Mà trước mặt lão giả tiểu thụy là một bóng hình mơ ảo không rõ diện mạo, theo lý mà nói, ba chiếc thần trung là chí bảo do hàng trăm vị đại thần thông hợp lực đúc thành, không có nhiều thủ đoạn công kích, nhưng chúng tuyệt đối là những thứ chiếm lấy thiên đạo mệnh cách của 3000 thế giới địa tạng, có thể giám sát toàn bộ thần khư địa tạng thế giới, thậm chí ngay cả một vài địa tạng chi ma đang hoạt động cũng có thể hình chiếu ra được. Đây chính là vốn liếng mạnh nhất giúp thánh địa sừng sững không đổ, nhưng lại không thể chiếu rọi ra đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh đó, Tử Hỏa Thiên Quân ngây người, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì hắn lờ mờ cảm nhận được ba chiếc thần trung đang sợ hai bóng hình này, không dám phản chiếu dung mạo, càng không thể hiện ra hình dáng của người đó. Thú vị, đã có một vị đạo hữu thú vị như vậy, không bằng đích thân ta đi một chuyến. Sở đạo hữu, ngươi đi cùng ta, dẫn kiến đôi chút. Tử Hỏa Thiên Quân cười ha hả. Hắn muốn tự phụ dũng mãnh. Nhị cảnh thiên quân, trong toàn bộ thần khư địa tạng thế giới chỉ có 3 người, cũng được coi là 3 người duy nhất có thể thi triển thủ đoạn đại thần thông tiên đạo. Theo lời Sở Vân Thiên kể lại, đối phương chẳng qua chỉ là một tiên tuyệt hóa thần, cho dù đã bước vào nhất cảnh đế quân, hắn cũng không hề sợ hãi, sức mạnh khủng bố của nhị cảnh thiên quân đủ để hắn lập tức trấn áp đối phương. Về tất cả những gì đang diễn ra tại thánh địa Đại Ninh Quốc, Tô Thần vẫn chưa hề hay biết. Hắn vẫn đang tính toán trong đình viện, giúp Lạc Thanh Sơn trở thành nhân gian võ thánh để thay đổi vận mệnh đại huyền vương triều, đây cũng là giới hạn những gì Tô Thần sẵn lòng làm cho đại huyền. Tam cảnh tiên quân, địa tạm chi ma. Tô Thần lẩm bẩm. Càng tu hành trên con đường tiên lộ, vị giai càng cao thì càng cảm nhận được sự khủng bố của những vị giai cao hơn. Nhị cảnh tiên quân, ở trên đỉnh núi, bước lên đỉnh mây, đã là con đường không tưởng. Tam cảnh tiên quân, đó lại là sự mênh mông đến nhường nào. Con đường nhất cảnh ở đỉnh núi, nhị cảnh đứng trên mây, tam cảnh e rằng đã sớm là thiên mạc trên đầu, là tình không đêm tối, nơi mà dãy núi phải cúi đầu, đỉnh mây chỉ như sương khói. Đáng hận, lại để Sở Vân Thiên chạy mất. Nếu không, nhất định phải bắt hắn lại, tra rõ lai lịch cũng như ký ức của hắn, để xem những gì hắn nói rốt cuộc có mấy phần thực mấy phần giả. Tô Thần có chút ảo não. Một phút sơ ý để Sở Vân Tiên chạy thoát quả thực là điều nuối tiếc nhất của hắn tại thần khư địa tạng. Nhưng cũng may, ánh mắt Tô Thần nhìn về phía xa, dường như đang quan sát hoàng cung. Tại nơi đó, bên cạnh nụ tử đế có một bóng đen đứng sừng sững, đó là một con địa tạng chi ma, sức mạnh không quá lớn, đại khái cũng chỉ ngang ngửa tiên nhân cao chuyển mà thôi. Tô Thần cũng đang lưu đồ tam cảnh đạo ngân, nên đối với con địa tạng chi ma này cũng có chút hứng thú. Dù sao đến cuối cùng, để bước vào thiên hồn cựu truyện, hắn chắc chắn sẽ phải đối đầu với ma tổ địa tạng cấp tiên quân tam cảnh. Thần khư địa tạng, nước quá sâu, vẫn nên nghĩ cách khiến vũng nước động này nổi sóng lớn, để mọi thứ đều phải lộ diện. Cứ xem, Lạc Thanh Sơn có thể khuấy động bao nhiêu phong vân đây. Thực tế, Tô Thần không biết những chuyện chấn động như nghịch mệnh, tầm tiên hay võ thánh, việc ba chuông cùng vang tập trung vào một người e rằng cũng chỉ có Lạc Thanh Sơn. Và tất cả những điều này thực sự không phải Tô Thần cố ý làm, hắn căn bản không biết những thứ này, mọi chuyện đều là cơ duyên xảo hợp mới tạo ra một Lạc Thanh Sơn như vậy. Hoàng thành đại huyền, một mảnh hỗn loạn. Phủ đệ nơi các thế gia mật hội giữa đêm khuya đã gặp phải một cuộc tập kích sát hại kinh hoàng. Các ngươi là ai? A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phủ đệ ngay lập tức bị công phá. Dù là cuộc hội họp của các thế gia, có ba đại môn thiệt, tám đại thế gia dẫn theo không ít cường giả, bảo vệ ngoài sáng trong tối vô số, nhưng những kẻ tập kích này lại là một đám tử sĩ điên cuồng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là đám người điên này, thứ chúng khoác trên người chính là cấm kỵ trọng giáp, cả đại huyền chỉ mình hắn có huyền thủy trọng khải. Một bộ huyền thủy trọng khải có thể giúp một kẻ không phải nhất phẩm săn giết được nhất phẩm đỉnh phong. 10 bộ có thể vây khốn tông sư, 100 bộ có thể săn giết tông sư đỉnh phong. Năm đó, Thu Minh Đế chính là nhờ vào việc Lạc Thanh Sơn bị trọng thương khi gặp đại tông sư cùng cảnh giới, trải qua nhiều năm âm thầm rèn đúc, lại tổ chức thêm 3000 huyền thủy trọng giáp vệ sĩ, lúc này mới chém giết được Lạc Thanh Sơn để đoạt lấy tinh huyết của vị đại tông sư đỉnh phong này, bước vào cảnh giới đại tông sư. Huyền thủy trọng giáp, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Nếu không phải tông sư thì khó lòng làm tổn hại áo giáp dù chỉ một mảy may. Giết. Báo đáp ý quân trên đài vàng, cầm kiếm ngọc long nguyện chết vì ngài. Đầu người rơi rụng, thây chất thành núi. Trong phủ đệ, chém giết đến mức máu chảy thành sông. Các tử sĩ điên cuồng, trong mắt bắn ra tia sáng nóng rực, phát ra tiếng gầm nhẹ. Chỉ vì bát đại gia chủ, thủ lĩnh của ba đại môn thiệt, tất cả đều đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần giết bọn chúng, từ đó, vậy hạ thoát khốn, nắm giữ càn khôn, sẽ tiếp tục kế thừa chính sách của Thu Minh Tiên Đế, trả lại cho những kẻ áo vải cùng khổ như bọn họ một mảnh trời xanh. Thờ nhỏ bọn họ vốn khờ khạo, bị quan lại ức hiếp, phú thương đục mạng, ở nơi thôn dã trấn nhỏ hoặc là trông coi ruộng vườn, hoặc là kinh doanh quán nhỏ, tần tảo sớm khuya, quanh năm suốt tháng cũng chẳng tích góp nổi mấy đồng tiền. Triều đình thu thuế bọn họ, bang phái bóc lột bọn họ quỳ xuống mà sống. Ai bảo bọn họ chỉ là tầng lớp thấp kém nhất, những kẻ chân đất áo vải bẩn hàm nhất, họ đáng phải chịu khổ, đáng phải cung phụng các lao gia, đáng phải sống một đời khổ cực cho đến khi bị ép khô giọt máu cuối cùng. Sau đó, vận khí tốt thì chết là hết, vận khí không tốt, đời sau con cháu lại tiếp tục bị bóc lột, lặp lại cuộc đời ti tiện như nô lệ của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ rất may mắn, ở thế hệ này, bọn họ đã gặp được Thu Minh Đế. Nếu như họ chưa từng gặp Thu Minh Đế, cứ sống như thế, khờ khạo mà đi qua một đời thống khổ. Thế nhưng, bọn họ đã gặp Thu Minh Đế. Họ đã biết rồi, hóa ra có một vị hoàng đế nguyện ý xem họ là người, nguyện ý để họ được sống có tôn nghiêm, cho họ biết thế nào mới thực sự là cách sống của một con người. Giết! Tiếng gào thét vang dội. Đám tử sĩ này đỏ rực mắt, như bầy sói xông pha chém giết. Trận chiến này là vì bệ hạ, cũng là vì muôn dân trong họ. Ngu xuẩn! Trong phủ đệ có 12 bóng người, một kẻ trong đó mang dáng vẻ thiếu niên nhưng giọng nói lại dàn mua, tràn đầy vẻ giễu cợt. Hắn vốn không phải thủ lĩnh của bát đại gia tộc hay ba đại môn thiệt, nhưng trong 12 người, hắn âm thầm là kẻ đứng đầu. Vâng! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lão giả trong dáng vẻ thiếu niên, khoác kim ngọc trường bào, giẫm chân bước ra, thấp thoáng có thể thấy 11 vị gia chủ môn phiệt không hề kinh hoàng, chỉ dùng ánh mắt đùa cợt nhìn đám tử sĩ trọng giáp trước mắt, cứ như thể đang nhìn một đám tôm tép lại nhép, một đám kẻ đáng thương tìm đến cái chết. Tại sao? Đám tử sĩ không hiểu, nhưng ngay sau đó, họ đã hiểu, lão giả kim ngọc trong dáng vẻ thiếu niên kia toàn thân bộc phát khí thế khủng bố, giơ tay nhấc chân tựa như một con cự thú, dễ dàng xé nát trọng giáp trên người bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, đã có chiến sĩ huyền thủy trọng giáp bị xé xác. Chỉ sau vài hơi thở, đám tử sĩ huyền giáp đầy sát khí đã bị chém như thái rau, giết cho tan tác, chỉ còn lại một người còn sống bị lão giả này dẫm dưới chân. Đại tông sư, kẻ trước mắt này chính là đại tông sư. Tại sao lại có đại tông sư? Đại Huyền mấy năm gần đây chỉ có 3 vị đại tông sư là Huyền Đế, Lạc Thanh Sơn, Sở Tương Quốc, cả 3 đều là đại tông sư đỉnh phong. Tại sao lại xuất hiện thêm một vị nữa? Lũ Kiến Hôi, ngươi còn chăn chối gì không? Lão giả Kim Ngọc cười nhạo, hắn rất thích nhục nhã kẻ thù, đặc biệt thích gieo hy vọng cho đối phương rồi mới thu hoạch mạng sống trong sự sỉ nhục. Mũ giáp của Tô Liệt bị dẫm đến vặn vẹo biến hình, đầu bị ép xuống, nhãn cầu đã không chịu nổi áp lực mà nổ tung. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy, hắn thấy được cung điện, nhũ tử đế đang hứa hẹn. Dân chúng Đại Huyền lầm than, nếu ta nắm giữ càn khôn, tất sẽ để mỗi người dân đều có cơm ăn, không còn chịu cảnh siêu cao thuế nặng, ước thúc quyền quý, mở lại võ quán, phá bỏ sự lũng đoạn về tu luyện pháp, để mỗi người dân đều có cơ hội đổi đời, được sống một cách tôn nghiêm. Chính là vì câu nói đó, để họ thề chết trung thành, dùng mạng sống của mình để tạo nên cuộc ám sát ngày hôm nay. Khi Thu Minh Đế còn tại vị, họ đã chịu đủ ân huệ nhưng chưa kịp trưởng thành, hôm nay gặp được con út của Thu Minh Đế, một Thu Minh Đế thứ hai, họ dùng mạng báo đáp thì đã sao? Chúng ta cầu chẳng bao nhiêu, chỉ muốn được ăn no, chỉ muốn bớt đi sự bóc lột, tại sao thế đạo này không dung nạp chúng ta, cũng không dung nổi Thu Minh bệ hạ. Vành, Tô Liệt chết rồi. Đầu của hắn bị vị đại tông sư lão giả Kim Ngọc này dẫm nát, hắn trợn mắt đầy phẫn nộ, gầm thét: "Lũ dân đen hèn mọn, mà cũng dám phản kháng sự thống trị của thế gia chúng ta sao? Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia. Các ngươi là cái thá gì? Vương triều này là do thế gia chúng ta đánh hạ, máu chúng ta đổ ra chính là dòng máu của vương triều này. Các ngươi tính là gì? Đây là vương triều của chúng ta, không phải của các ngươi, càng không phải của một mình hoàng đế." Lão giả Kim Ngọc gào thét. Hắn đang nổi trận lôi đình. Hắn là đại tông sư của thế gia. Đám thế gia bọn họ, ngàn năm cung phụng, cuối cùng cũng tạo ra được một đại tông sư. Hắn không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục thế gia. Ha ha, cha con Thu Minh thật sự lòng ngông dạ thú, lại dám động tới thế gia chúng ta. Nếu không phải năm đó có Sở tướng gia, nói không chừng đã để tiểu nhi Thu Minh thành công rồi, ta thấy nhụ tử đế cũng không thể giữ lại, hắn chắc chắn sẽ là một Thu Minh đế thứ hai. Thấy đã an toàn, các vị gia chủ môn phiệt bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt họ đều đổ dồn vào vị đại tông sư kia. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Hôm nay cũng là do họ cố ý thiết cục, muốn một lần quét sạch toàn bộ sức mạnh phản kháng của nhụ tử đế. Nhưng mà, đúng lúc này, có một tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Vân lão quỷ, hóa ra ngươi vẫn chưa chết à? Chương 252, thôn vệ mệnh lý. Chương 252, thôn vệ mệnh lý. Ai đang nói đó? Âm thanh đột ngột truyền đến khiến lão giả Kim Ngọc giật mình kinh hãi. Kẻ nào? Hắn quay đầu nhìn lại, kinh hãi nhìn thấy giữa phủ đệ, trên một tán cây, có bóng dáng một lão giả quần áo tả tơi đang đứng vững trên lá cây. Lão giả này trông như một tên ăn mày, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, đứng trên tán cây mà như hòa làm một với thiên địa. Nếu hắn không phải cũng là một đại tông sư, e rằng căn bản không thể phát giác ra sự hiện diện của người này. Là ngươi? Ánh mắt lão giả Kim Ngọc co rụt lại. Hắn nhận ra đối phương, Lạc Thanh Sơn. Năm đó, vị đại tông sư đệ nhất của Đại Huyền vương triều, người đã chém giết Huyền Đế, mở ra thời đại của Thu Minh Đế, và sự kết thúc của thời đại đó cũng liên quan đến ông ta. Danh tiếng lây lừng khiến hắn vô thức lùi lại một bước. Lạc Thanh Sơn, hắn chẳng phải đã bị phế rồi sao? Đây là tin tức tình báo từ gián điệp bên phía Đại Ninh truyền về mà, chuyện gì xảy ra thế này? Nhìn bộ dạng này, ít nhất ông ta cũng đã khôi phục tới cảnh giới tông sư. Đám thủ lĩnh thế gia và môn phiệt cũng kinh hãi trong lòng, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, phía họ cũng đang có một vị đại tông sư. Huống hồ, trước khi Lạc Thanh Sơn bị phế, quan hệ giữa bọn họ với ông ta cũng xem như hòa hợp. Ngươi đến đây làm gì? Lão giả Kim Ngọc tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại, cuồng phong đã cuốn lên các bụi mịt mù, vị đại tông sư này đã vọt lên phía trên tán cây, tung ra một trường như có lửa đỏ thiêu đốt đánh về phía Lạc Thanh Sơn. Đây là đang thăm dò thực lực của Lạc Thanh Sơn. Bành! Sóng gió tan đi. Lạc Thanh Sơn không hề nhúc đích, chỉ có lão giả Kim Ngọc là biến mất. Vẫn lô mãng như vậy. Chẳng trách năm đó ngươi không phải đối thủ của hậu bối như ta, hôm nay lại càng không thể nào. Lão giả Kim Ngọc đã chết. Một cái xác không toàn vẹn rơi từ trên trời xuống. Các vị thủ lĩnh thế gia, môn phiệt trợn tròn mắt, họ dụi mắt nhìn lại khung cảnh vừa rồi, phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra thì trận chiến đã kết thúc. Không thể nào. Dù là đại tông sư đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể. Họ chấn động không thôi. Trong đó có người như chợt nhớ ra điều gì, trong mắt hiện lên thần sắc không thể gọi tên. Chẳng lẽ là Nhân Gian Võ Thánh? Chúc mừng Thanh Sơn Võ Thánh Pi Lai. Nghĩ lại, Thanh Sơn đại nhân phá hậu nhi lập, bước vào võ thánh, quả thực là chuyện may mắn của nhân gian, nếu đã vậy, vừa vặn có thể lấy đầu của nghịch tử Thu Minh Đế kia để làm hạ lễ. Vân gia chủ vỗ tay cười lớn, bước ra từ đám đông, đối mặt với Lạc Thanh Sơn bằng vẻ mặt lịch bợ, không hề thấy nửa điểm giận dữ khi đại tông sư nhà mình bị chém giết. Vâng. Những kẻ thuộc môn phiệt thế gia còn lại lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra đây chính là phá hậu nhi lập, bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh trong truyền thuyết. Bọn họ đại hỉ. Thu Minh Đế đồ, cho đến giết chết sư tôn Lạc Thanh Sơn, trở thành đại tông sư, việc này thiên hạ đều biết, Lạc Thanh Sơn lần này trở về hoàn thành, tất nhiên là muốn thanh toán một phen hoàng quyền. Huống chi, năm đó, bọn hắn thế nhưng mà đối với Lạc Thanh Sơn có ơn cứu giúp, nếu không phải bọn hắn sớm nhận được tin tức, đưa đi bí dược, cho Lạc Thanh Sơn khôi phục thực lực, năm đó một trận chiến kết quả như thế nào còn chưa thể biết được. Lạc Thanh Sơn với bọn hắn thế nhưng mà có một phần nợ nhân tình. Về phần Vân đại tông sư, chết rồi thì cũng chết rồi. Ai bảo hắn đuôi mù, thân là đại tông sư, lại dám trêu chọc nhân gian võ thánh. Chỉ tiếc, Lạc Thanh Sơn cũng lắc đầu, con ngươi sáng ngời, kể lại. Không, ta lần này thực ra là vì diệt thế gia mà đến. Vị đại nhân kia hy vọng thấy cái gì, ta liền làm cái gì, huống chi, trong mắt của ta, Thu Minh đổ đệ ta giết cha giết sư, nhưng chưa chắc là sai. Ông, thủ lĩnh thế gia, nhìn nhau ngơ ngác, nghe thấy lời ấy, da đầu tê dại, lập tức kinh hãi nhận ra nhân gian võ thánh trước mắt này dĩ nhiên là bị điên. Giết cha giết sư, mà là đúng sao? Hắn không điên ai điên? Trốn. Đám đầu nao thế gia này, chạy trốn tứ tán, nhưng dù có bỏ chạy, dùng đủ loại thủ đoạn, đều không kịp một trường kìm của Thanh Sơn võ thánh này. Một trường kìm, cả tòa đình viện đều bị san thành bình địa. Từ đó, cũng không còn thế gia nào nữa. Thành công sao? Đúng lúc đêm khuya, Nhu Tử Đế tại điện Thu Minh đi tới đi lui, tuy nhiên chấn định, nhưng khó giấu được sự bất an trong lòng. Tích lũy nhiều năm, có lẽ hắn nên chờ một chút, nhưng thật sự là đợi không nổi nữa. Chờ đợi thêm nữa, sức ảnh hưởng từ chính sách của Thu Minh Tiên Đế sẽ hoàn toàn biến mất, lực lượng hắn có thể tích lũy cũng sớm đã đến cực hạn. Từ chiến đến cùng, không thành công. Nơi này liền là nơi chôn xương của ta. Nhu Tử Đế ánh mắt quét qua điện Thu Minh, trong đầu muốn hồi tưởng ký ức về phụ hoàng mình, thế nhưng mà sớm đã là một mảnh mơ hồ, hắn sớm đã không nhớ rõ dung nhan người nọ. Khi còn nhỏ, hắn đã một mình lớn lên. Tuy là Thái Tôn, nhưng cũng chỉ là Thái Tôn, người cha thái tử của hắn vốn không được Huyền Đế gia gia yêu thích. Đợi đến lúc thái tử phụ thân trở thành Thu Minh phụ hoàng, hắn mới lờ mờ tại điện Thu Minh được gặp phụ thân mấy lần, có một lần là lúc được sắc phong trở thành thái tử để ổn định triều cương. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Thu Minh phụ hoàng lẩm bẩm trong miệng, trên thế giới này dường như có một loại sức mạnh vô hình đang điều chỉnh mọi thứ, phá vỡ quy tắc, một sức mạnh vô cùng cường đại. Tiên nhân như thế, nhân gian võ thánh cũng như thế. Cho nên, những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết, cũng chỉ có thể là trong thoại bản, như là những câu chuyện thần thoại truyền thuyết. Đại tông sư chính là giới hạn tối đa. Cho nên, chân phải trở thành đại tông sư, cũng chỉ có trở thành đại tông sư mới có thể như là Huyền Đế trở thành hoàng đế thực thụ, nắm quyền sinh sát, chấp trưởng hết thảy. Hắn nhớ mang máng, những điều này đều là Thu Minh Đế nghe được từ miệng vị thiếu niên thiên tử của đại ninh kia. Nhu Tử Đế có chút thất thở. Đợi đến lúc bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trời đã sáng rõ, bên cạnh hắn có một bóng dáng lão giả hiền lành đứng sững sững, đang pha trà, lặng lẽ uống, cũng đang nhìn hắn. Hắn nhận ra lão giả này, Thanh Sơn đại tông sư là tới giết ta đấy sao? Nhu Tử Đế hỏi. Không, ta thay ngươi giết đại tông sư của thế gia, còn có thủ lĩnh các môn phiệt thế gia. Tiếp theo, ta sẽ để ngươi trở thành Thu Minh Đế. Lạc Thanh Sơn uống trà, cười đáp. Hắn không còn chấp mê vào tiên. Trải qua sinh tử, hắn nhìn thấu hiện tại, hắn trở về cố hương đại huyền vương triều, chỉ muốn để vương triều này trở nên tốt đẹp hơn, mặt khác cũng là lời giải đáp đối với Tô Thần. Nhu Tử Đế quét sạch bệ đảng thế gia, chấn chỉnh triều đình, chính thức đăng cơ, thông báo thiên hạ, vào mùa đông năm thứ tư của Nhu Tử Đế, chính thức có niên hiệu. Hắn gọi là Minh Đế, ẩn nhận 4 năm, một sớm vang danh. Dưới trướng một nhân gian võ thánh, thay hắn chấn áp hết thể những tiếng nói phản đối, cho dù là tàn dư thế gia đông đảo, cũng chỉ dám co đầu rút cổ ẩn nấp, hoặc là bỏ trốn nước khác, không còn cách nào ngăn cản xu thế của Minh Đế. Tiếp theo, vị thiếu niên hoàng đế này bắt đầu kế thừa chính sách của Thu Minh Đế, cũng là thực hiện lời hứa đối với đám tử sĩ đã tín nhiệm hắn, mở lại võ quán, phá vỡ sự lũng đoạn về phương pháp tu luyện, cho tầng lớp dưới trong thiên hạ một cơ hội đổi đời. Thoáng chốc, trôi qua 3 năm, Đại Huyền Minh Đế năm thứ 3, thiên hạ sáng sủa, bách tính an cư lạc nghiệp, trước mắt đều là tiếng ca vui cười. Tại hoàng thành, người đi bộ, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là trên xe ngựa của những quý nhân, cũng không thấy có nửa điểm ngang ngược, ít nhất là ở bên ngoài. Cũng vào năm này, trên đường phố hoàng thành, trong hư vô xuất hiện thêm một cánh cổng đình viện, có một thiếu niên tuấn mỹ như tiên từ đình viện đi ra, dạo quanh hoàng thành. Hắn đi qua đường phố, nhìn bách tính vui vẻ, thần sát thất thờ, phảng phất như quay lại nhiều năm trước, lúc còn ở trưởng trung thế giới. Hắn đi qua hồ nước, nhìn thấy văn nhân sĩ tử đang ngâm thơ đối đáp trên thuyền hoa, còn có vũ nữ dáng người uyển chuyển, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Hắn đi qua phường thị, thấy cửa tiệm mọc lên san sát, có một nhà tiệm thịt kho trang trí cầu kỳ, vừa mới khai trương, lại còn treo biển tiệm thịt kho trăm năm. Tiệm thịt kho trăm năm, ngươi tính cả thệ cũng chỉ mới vài năm thôi mà. Tô Thần nở nụ cười. Đây chính là vị chủ tiệm thịt kho năm xưa. Lao chủ tiệm này lại trở thành chủ tiệm, có được sản nghiệp, mụ vợ tự nhiên lại quay về rồi, đòi sống đòi chết muốn tái hợp với lão, ngược lại là lão không muốn. Lão nào rằng, hạ vợ không thể cùng chung hoạn nạn thì tính là vợ gì, còn chẳng bằng ca kỹ trên thuyền hoa. Ông rồi sẽ phải hối hận. Mụ vợ bị đuổi ra khỏi tiệm thịt kho, lầm bầm chửi rủa, nhìn thấy người xung quanh chỉ trỏ, vẻ mặt chật vật túi đầu chạy mất. Lúc này, Tô Thần không bước vào tiệm thịt kho nữa. Hắn tiếp tục giả bước. Chẳng bao lâu, hắn đi qua hết con phố này đến con phố khác. Tại ngoài hoàn thành, hắn dừng bước, chỉ vì xa xa có hai bóng người, một người ngồi trên lưng tuấn mã, tóc đỏ rực, mắt như điện tím, đẹp trai vô song, còn có một người như trung niên suy sụp, giống như nô bộc, dắt ngựa mà đi. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Tô Thần rời khỏi đỉnh viện. Có đạo hữu giáng lâm đại huyền. Dù có bận rộn, Tô Thần cũng ra khỏi thành đón tiếp một phen. Thiên Quân, chính là hắn. Đây là nguyên nhân đại huyền nằm ngoài kiểm soát, người này quả thực không thể tin nổi, đã bao nhiêu năm rồi, cái cây chọc trời kia vậy mà vẫn đứng sừng sững, rõ ràng còn chưa thu hút sự tấn công của địa tạm chi ma. Sở Vân Thiên con ngươi co rụt, cả người đều sợ đến run rẩy, không dám bước thêm nửa bước. Đối với Tô Thần, hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Cái cây chọc trời kia, từ nhiều năm trước đã sinh trưởng mạnh mẽ, với dáng vẻ của một cái cây siêu thoát phàm trần, tuyệt đối là một loại tiên pháp nào đó. Trong dự đoán của hắn, địa tạm chi ma sẽ không cho phép tiên pháp loạn thế, nhưng đã nhiều năm trôi qua, vẫn luôn không có địa tạm chi ma vây công, thậm chí ngay cả mệnh lý cũng chưa từng bị nhiễu loạn. Điều này khiến Sở Vân Tiên thế nào cũng không hiểu nổi, vì vậy, hắn đối với Tô Thần, một đại thần thông tiên đạo này càng thêm kiêng kỵ. Bất quá lần này, có Thiên Quân đại nhân giáng lâm, vị đạo hữu này chắc hẳn cũng phải cúi đầu thôi. Sở Vân Tiên nghĩ như vậy. Với tư cách là người dẫn đường cho các vị đại thần thông của toàn bộ thần khư địa tạng, là một trong ba người duy nhất có thể thi triển tiên đạo thần thông trong thời gian ngắn, xử lý một Tô Thần thập tuyệt hóa thần nhỏ nhoi chẳng lẽ không dễ dàng sao? Đó không phải tiên đạo chi thụ. Từ Hỏa Thiên Quân trên ngựa, nếu mày nhìn cái cây chọc trời có bóng dâm gần như bao phủ toàn bộ hoàng thành đại viện, trong lòng cũng vô cùng có hiểu. Nếu không phải tiên thụ hay là tiên pháp, tại sao có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi phát triển thành dáng vẻ này? Theo lý mà nói, cho dù là phàm thụ, có thể đột phá cực hạn, đạt tới quy mô này, cũng nên sinh ra linh tính, trở thành một gốc yêu thụ khủng bố. Về phần Tô Thần, hắn lại càng không nhìn thấu. Với thuật ngụy trang của hắn, che giấu cả Sở Vân Tiên đi tới, bình thường mà nói, sẽ không khiến đối phương phát giác mới đúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương không chỉ phát hiện, còn ra khỏi thành đón đúng lúc. Hắn thật sự là thập tuyệt đạo ngân cựu chuyển thiên nhân. Từ Hỏa Thiên Quân nhìn về phía Sở Vân Tiên. "Phải, tại hạ đã từng giao thủ ngắn ngủi với hắn." Sở Vân Tiên kể lại. Hắn phân khích, hắn không thể thúc giục Từ Hỏa Thiên Quân nhanh chóng ra tay, giống như vạn năm trước, dùng đại thần thông trấn áp bọn hắn chỉ trong một ánh mắt, đem Tô Thần trước mắt này trấn áp. Ba đại thiên quân chính là ba vị cự đầu trỗi dậy nhanh chóng từ 7-8 vạn năm trước. Bọn hắn liên thủ sáng lập ra tổ chức thánh địa, ngang tàng thu phục tất cả các vị đại thần thông. Những kẻ không tuân thủ quy tắc, về cơ bản đều đã ngã xuống, biến thành địa tạm chi ma. Đúng vậy, một sự thật đáng sợ. Tu sĩ tiên đạo khi ngã xuống cũng sẽ biến thành địa tạm chi ma, cho dù là những sinh linh bản địa tình cờ chạm tới tiên đạo, luyện khí tầng 10 cũng đều như thế, ngã xuống chính là ma. Trầm mặc thật lâu, Từ Hỏa Thiên Quân quay đầu ngựa, quay người rời đi. Tiện thể dĩ nhiên cũng mang theo Sở Vân Tiên. Hắn không bình thường. Kẻ này đi không phải tiết lộ. Khi đã rời xa đại viện hoàn thành, Từ Hỏa Thiên Quân nói như vậy. Điều này khiến Sở Vân Tiên một phen kinh ngạc. Không phải tiết lộ. Đó là cái gì? Thật không hiểu nổi. Trong lòng Từ Hỏa Thiên Quân càng dậy lên sóng gió, hắn biết rõ trên người Tô Thần không có nửa điểm khí tức của đạo căn bản không phải đại tu sĩ hóa thần cảnh. Tuyệt đối chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Thế nhưng, một thiên nhân, cho dù là thập tuyệt hóa thần mạnh nhất trong đám thiên tuyệt hóa thần, cũng tuyệt đối không thể cho hắn cảm giác như vậy mới đúng. Vừa rồi, Từ Hỏa Thiên Quân thực sự đã muốn ra tay. Nhưng có một loại cảm giác rõ rệt mách bảo hắn rằng, nếu ra tay, hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Sao có thể như vậy được? Hắn là một trong ba thủ lĩnh của thánh địa, là một trong ba vị nhị cảnh thiên quân hiếm hoi. Sao có thể không phải là đối thủ của một cựu chuyển thiên nhân đang ở đỉnh cao nguyên thần chi lộ? Là thật, vì sao lại định ra tay với ta? Bên dòng sông hộ thành của hoàng thành, Tô Thần nhắm mắt, khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã thấy sát ý trên người vị đạo hữu cưỡi ngựa kia, cũng cảm nhận được đối phương định ra tay. Hắn đã định phóng tuyệt niệm ra, chuẩn bị thử nghiệm uy lực của tuyệt niệm một phen. Thế nhưng điều khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới là đối phương lại lùi bước, do dự liên tục. Dù Tô Thần vẫn rất muốn đuổi theo, bắt sống một hai người để tra hỏi thực hư về thế giới thần khư địa tạng này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Đối phương kiêng rẻ hắn, hắn cũng kiêng rẻ đối phương. Dù sao, kẻ dám mưu đồ một tam cảnh tiên quân thì phe cánh chắc chắn cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, Tô Thần dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt như điện quay nhìn về phía hoàng cung. Chỉ có những người có đại thần thông tiên đạo như hắn mới có thể nhìn thấy. Có một ma ảnh khủng khiếp đang chiếm cứ trên không trung hoàng cung, hình thể khổng lồ, đang tham lam nuốt chửng thứ gì đó từ trên vương triều đại huyền. Đây rõ ràng là con địa tạm chi ma xuất hiện bên cạnh nụ tử đế 5 năm trước. Khi đó, nó chỉ là một ma ảnh nhỏ bé cỡ người thường. Nay, nó đã to lớn như một cự thú, không hề thua kém quy mô của hoàng cung, đôi mắt đỏ ngầu, khí tức cũng ngày càng lớn mạnh. Trong mỗi nhịp thở của nó, trên bầu trời hoàng thành đều có thứ gì đó bị nuốt vào cơ thể, khiến hình thể nó lớn thêm một tia. Thứ này đang thôn phệ. Tô Thần nhíu mắt, khí tức mệnh lý hỗn loạn. Chương 253, ván cờ của chúng sinh chương 253, ván cờ của chúng sinh đến thời điểm này. Bộ mặt thật của thế giới thần khư địa tạng trong mắt Tô Thần vẫn bị một tầng sương mù che phủ. Sau đó, Tô Thần trở về đỉnh viện, tiếp tục không ra ngoài. Ở phương xa, Tử Hỏa Thiên Quân và Sở Vân Tiên sau khi rời đi cũng không đi quá xa, mà tìm một căn nhà ở thị trấn ngoại hoàng thành để đóng quân. Thiên Quân đại nhân, sao ngài không ra tay? Sở Vân Tiên không nhịn được, liền hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn là một tiên tuyển hóa thần nhưng không phải đối thủ của đối phương thì còn dễ nói, nhưng đường đường là nhị cảnh thiên quân, bất kể ở đại giới tiên đạo nào cũng là nhân vật phong vân hàng đầu. Nhất là khi Tử Hỏa Thiên Quân trước đây cũng từng là thiên tuyển hóa thần, sau đó mới thăng lên tiên đạo hóa thần nhất cảnh rồi nhị cảnh, mạnh đến mức đáng sợ. Một nhân vật như vậy sao có thể sợ đối phương được? Ta đã nói rồi, hắn đi không phải tiết lộ. Tử Hỏa Thiên Quân lặp lại lời nói. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn lại, thấy tuyệt niệm bao phủ quanh người Tô Thần, trong lòng kinh hãi không thôi. Sức mạnh đó tuy giống thiên tuyệt hồn niệm nhưng thiên tuyệt hồn niệm hoàn toàn không thể sánh bằng, khiến lòng hắn dậy lên sóng dữ. Chẳng lẽ trong thời gian bọn họ vắng mặt, nguyên thần chi đạo của các đại giới tiên đạo trong tinh không mênh mông kia đã vượt qua cựu chuyển thiên nhân để khai phá ra con đường mới? Nhưng điều đó sao có thể chứ? Nguồn cội của tiên đạo chính là tiên giới rực rỡ chói lòa trong dòng chảy thời gian bạc cổ. Mọi con đường tiên đạo đều được thai nghén từ tiên giới. Về sau, tiên đạo chỉ có thể ngày càng suy vi. Huống hồ, con đường cựu chuyển thiên nhân này đã có vô số quân chủ, thậm chí là đế vương trong giới tiên nhân từng đi qua. Họ đều không thể đi ra con đường nguyên thần đệ thập chuyển, đối phương dựa vào cái gì mà làm được? Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Tử Hỏa Thiên Quân lắc đầu, đội vàng đổi giọng. Sau đó, hắn nhìn Sở Vân Tiên đang ngây người như phỗng, rõ ràng là bị chấn động không nhỏ, rồi hạ lệnh. Tạm thời không quản vị đạo hữu bí ẩn này nữa. Mệnh lý hỗn loạn cũng đã đến lúc cần sửa chữa rồi, còn gã nghịch mệnh võ thánh tích tụ vận may của ba hồi chuông kia cũng phải sớm tìm cách trừ khử. Việc này giao cho ngươi xử lý, còn vị đạo hữu bí ẩn kia cứ để ta kiểm chân. Nghe vậy, Sở Vân Tiên gật đầu đồng ý. Đại Huyền Thiên Triều là khu vực do hắn phụ trách. Theo lý mà nói, để xảy ra sai sót lớn như vậy, không chỉ xuất hiện địa tạng chi ma, một vị đạo hữu bí ẩn, mà còn có một kẻ nghịch mệnh, hắn đáng lẽ đã bị tổ chức tiêu diệt vì làm việc bất lợi. Hiện giờ có Tử Hỏa Thiên Quân dặn dò, đây chính là cơ hội để hắn lấy công chủ tội. Đêm khuya, hoàng thành đại viện. Trong đình viện, Tô Thần tỉnh dậy trên ghế tựa, bên tay hắn là một vò rượu thanh tuyển chưa uống hết, đồng thời dưới gốc cây kình thiên chẳng biết tự bao giờ đã xuất hiện một bàn cờ. Còn có một hộp quân cờ, bên trong là quân đen. Nhưng cũng chỉ có duy nhất hộp quân đen. Cách không đánh cờ sao? Không muốn giao đấu trực tiếp với ta, nên mới bày ra ván cờ này để kìm chân ta ở đây sao? Tô Thần mỉm cười, ánh mắt của hắn quét qua bốn phía. Khi bàn cờ này ngưng tụ, cũng có một tòa đại trận bao phủ lấy đình viện của hắn, phong tỏa hắn như một quân cờ trong trận. Trên bàn cờ rơi xuống một quân trắng. Thủ đoạn này chứng tỏ đối phương là một nhị cảnh hóa thần về trận đạo, chỉ là không biết con đường thứ hai trên nền tảng trận đạo của hắn rốt cuộc là gì. Không sao, dù sao cũng đang rảnh rỗi. Tô Thần mỉm cười, cầm một quân đen hạ xuống bàn cờ. Trong chớp mắt, tựa như đất trời đảo lộn. Bên trên đình viện, tòa trận pháp bao phủ vang lên những tiếng rầm rầm như trời long đất lở, vô số vết dạn xuất hiện, cùng với đó là hỏa diễm đỏ rực thiêu đốt muốn hàn gắn những vết dạn đó. Thú vị đấy. Vốn tưởng rằng vị đạo hữu này sẽ dùng thần niệm đặc thù kia để phá trận, không ngờ chỉ dùng nội hàm của đạo ngân trong ván cờ cách không này cũng đã khiến ta có chút không chống đỡ nổi. Ngoài hoàn thành, Tử Hỏa Thiên Quân bừng tỉnh, trước mặt hắn cũng có một bàn cờ, trong tay hắn đang cầm quân trắng. Trên ván cờ trước mặt hắn, lấy một quân đen làm trung tâm, áp lực khiến ván cờ vỡ vụn, gần như sụp đổ, khiến hắn phải kinh ngạc nhìn lại. Trong lòng hắn không khỏi thầm oán trách. Vị đạo hữu này rõ ràng vẫn chưa bước lên hàng ngũ tiên đạo hóa thần, chỉ dựa vào 10 đạo thiên tuyệt đạo ngân mà có thể áp chế mấy chục đạo nhị cảnh đạo ngân của hắn đến mức này, rốt cuộc người này đã nhận được bao nhiêu lợi lộc ở địa tạng thế giới rồi. Không sao, đạo hữu, ngươi không gây nổi sóng gió gì đâu. Địa tạng thế giới này thuộc về thánh địa chúng ta, ai bảo ngươi đến muộn, lại đúng vào lúc này, làm sao có thể để ngươi ảnh hưởng đến kế hoạch và việc hái quả ngọt của phe ta được. Bành! Tử Hỏa Thiên Quân lại hạ thêm một quân cờ. Xem ra đã kìm chân được rồi. Sở Vân Tiên mặc hắc y liễu, lén lút lẹn trở lại hoàng thành. Nhìn thấy cây kình thiên bị trận pháp ván cờ bao phủ như một chiếc lồng giam, hắn hoàn toàn yên tâm. Thừa dịp này, hắn phải nhanh chóng tiêu diệt nhân gian võ thánh Lạc Thanh Sơn kia. Thật là đáng chết. Mới bấy lâu mà mệnh lý hỗn loạn đã khiến con địa tạng chi man này trưởng thành đến mức này. Nếu là nhị đương gia hay tôn thượng tỉnh lại, với sự thất trách này, e rằng họ sẽ không cho ta lấy một cơ hội giải thích. Sở Vân Thiên nhìn chằm chằm vào thực thể khổng lồ đã thoát khỏi hình người kia, nó mọc cánh, có sừng, mắt đỏ, là một cự vật dị hợm. Nó như một quần bóng tối bao phủ trên bầu trời. Ban đầu, nó còn rất nhỏ yếu, có lẽ chưa bằng nguyên anh cảnh. Hiện giờ nó đã có thể trực tiếp nuốt chửng một thiên tuyệt hóa thần. Địa tạng chi ma lấy vận mệnh hỗn loạn làm thức ăn, phải mau chóng khôi phục bệnh lý. Ngày thứ hai, cả hoàng thành đại huyền xôn xao, bởi vì Sở tướng gia, vị quyền tướng đại huyền đột ngột mất tích từ 7-8 năm trước, cũng là vị đại tông sư tôn quý nhất, đột nhiên trở về, áo quần rách nát, vô cùng chật vật. Dù vậy, Sở tướng gia này vẫn cứ là vị đại tông sư tôn quý nhất. Hắn đi thẳng vào hoàng cung, suốt dọc đường không ai dám cản. Sở tướng gia đã trải qua hai đời hoàng đế, nắm giữ đại quyền triều đình suốt 70 năm. Vây cánh và thuộc hạ cũ vô số kể, không ít cố nhân của hắn vẫn đang là trọng thần trong triều đình Minh đế. Vì thế, có cố nhân, có vây cánh dập dịu kéo đến, muốn diện kiến vị quyền thần đứng đầu năm xưa, người mà họ từng đi theo, tùy tùng Sở tướng gia. Cứ như vậy, Sở tướng gia trong sự vây quanh của đám đông, một đường tiến vào hoàng cung. Hắn quỳ thẳng bên ngoài Thu Minh điện. Tội thần, Sở Vân Thiên, cầu kiến hoàng đế bệ hạ. Năm đó, thần được bằng hữu võ đạo mời đến bí địa tìm kiếm cơ hội đột phá nhân gian võ thánh, chẳng ngờ lại bị kẹt trong đó suốt 8 năm trời. Để bệ hạ bị lũ tặc tử thế ra sỉ nhục như vậy, thật sự là lỗi của tội thần, phụ lòng ủy thác lúc lâm trùng của Thu Minh Tiên Đế. Sở Vân Thiên chẳng còn chút tôn nghiêm nào của Thiên Tuyệt Hóa Thần, cũng không còn dáng vẻ của một đại tông sư tối cao, cứ thế quỳ dài trước Thu Minh Điện mà hô lớn, uy danh chấn động tứ phương, cả tòa hoàng cung đều nghe thấy. Thu Minh Điện nội, Minh Đế 19 tuổi đã là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đang xử lý chính sự, không còn bắt chước dáng vẻ của Thu Minh Đế nữa, mà đã là một vị hoàng đế thực thụ. Ánh mắt hắn thâm thúy, như thể nhìn thấu những lời dối trá ẩn giấu trong lòng người, hắn hơi nghiêng đầu, lắng tai nghe như muốn thấu hiểu tiếng lòng của vạn dân ẩn sau những bản tấu chương. Minh Đế vẫn mãi miết phê duyệt tấu chương. Dù hoàng quan trong cung đã thông báo hết lần này đến lần khác, hắn vẫn ngó lơ vị đại tông sư, vị quyền tương của đại huyền năm xưa đang quỳ rạp bên ngoài điện. Thật lâu, ánh mắt hắn mới dừng lại trên một bóng người khác trong điện. Lão sư, hắn muốn làm gì? Năm đó, vì sao phụ hoàng Thu Minh băng hà, người khác không rõ nội tình chứ hắn còn không rõ sao? Tại sao biến mất 8 năm rồi mà còn dám quay về? Bóng người đó chính là Lạc Thanh Sơn. Thôn Thiên Ma Công đã cho lão sinh cơ, giúp lão sống sót qua hình phạt ở Hắc Thủy Ngục của Đại Đình, đồng thời chống đỡ giúp lão có được sức mạnh của nhân gian võ thánh. Thế nhưng, lão đã già. Lão vốn dĩ đã rất già rồi. Hơn nữa, do sự tiêu hao của Thôn Thiên Ma Công, dù bây giờ vẫn là nhân gian võ thánh, nhưng ngay cả chính lão cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu năm. Có lẽ 10 năm, có lẽ là 3 năm, lão cũng không rõ. Có ta ở đây, mặc kệ hắn muốn làm gì, cũng không thể lay chuyển được Giang Sơn đại huyền này. Lạc Thanh Sơn chậm rãi nói, lão nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi này như nhìn chính con đẻ của mình. Minh Đế nhìn về phía Lạc Thanh Sơn. Vị nhân gian võ thánh này chính là chỗ dựa vững chắc nhất, giúp hắn có thể gạt bỏ mọi ảnh hưởng từ các phe phái để thực thi chính sách của mình. Giết sợ tương quốc. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện đã bị vị hoàng đế này gạt đi. Trị quốc cần phải có đại thần, chính lệnh cần phải có thuộc hạ, từng tầng thực thi xuống dưới, nếu hắn thực sự muốn quản lý tốt vương triều này thì chỉ dựa vào đao kiếm là không đủ. Giết Sở Tương Quốc chỉ khiến hắn mang danh bạo quần, càng khiến cố nhân và vây cánh của Sở Tương Quốc năm xưa hoang mang, lo sợ bị thanh toán mà nảy sinh dị tâm. Thú hổ, đây còn là một đại tông sư tối cao. Thôi vậy, Minh Đế khẽ thở dài. Sau đó, hắn vẫn chưa triệu kiến Sở tướng ra, chỉ có một đạo chiếu lệnh được ban ra. Theo đó, Sở Tương Quốc được phục chức, quay lại triều đình nghị sự, giữ tước vị tướng quốc để tiếp tục phò tá hắn xử lý triều chính. Tạ bệ hạ. Sở Vân Tiên thở phào nhẹ nhõm, hắn đã trở lại. Tiếp theo chính là khiến Đại Huyền vương quốc. Mệnh lý của địa tạng thế giới chính là, dù mệnh lý có hỗn loạn đến đâu, chỉ cần một vương triều sụp đổ và một vương triều mới ra đời, mệnh lý sẽ quay trở lại quỹ đạo. 3 năm trôi qua, năm Minh Đế thứ 7, Sở Vân Tiên nằm gai nếm mật, ở trên triều luôn tỏ ra kính cẩn thần phục Minh Đế, mọi việc đều coi hoàng đế là trên hết, dùng thân phận đại tông sư quỳ gối phục sự, cuối cùng cũng khiến vị hoàng đế trẻ tuổi này buông lòng cảnh giác. Cùng năm đó, nước láng giềng nơi biên cảnh là Đại Man bùng phát nạn đói, hàng hai giáng xuống nhân gian, lương thực mất trắng, người Đại Man dũng mãnh dẫn theo tất cả bộ lạc tràn xuống phía nam, cướp bóc Đại Huyền. Vương triều Đại Huyền yên bình suốt 7 năm cuối cùng cũng đón nhận cuộc náo động đầu tiên. Minh Đế hạ lệnh nên chiến Đại Man. Sau 7 năm tu dưỡng, những lợi ích từ việc phá bỏ sự lũng đoạn về tu luyện pháp đã xuất hiện. Trong quân đội Đại Huyền, số lượng tu luyện giả rất đông, bình dân nô nức tổng quân với khát vọng kiến công lập nghiệp, số người được phong tước vị nhiều không đếm xuể. Năm tiếp theo, năm Minh Đế thứ 8, Đại Man diệt quốc, bản đồ vương triều Đại Huyền lập tức mở rộng thêm 1/3, nam tử Đại Man bị chém giết gần sạch, nữ tử trong nước đều bị đưa vào vương triều Đại Huyền. Chuyện này, tướng quốc phủ cầm chiến báo trong tay, Sở Vân Tiên trợn mắt há hốc mồm. Hắn không tài nào ngờ tới được. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, thực lực của cả vương triều Đại Huyền đã tăng vọt đến mức này, theo lý mà nói thì không nên như vậy mới đúng. Vào thời Thu Minh Đế, khi Đại Man đánh tới, vương triều Đại Huyền chỉ có thể cắt đất cầu hòa, tại sao đến thời Minh Đế, chỉ một năm đã diệt được Đại Man? Thế đạo này điên rồi sao? Những chính sách mà tiểu tử Thu Minh kia để lại thực sự có uy lực như vậy sao? Lại có thể khiến lũ bình dân đó buộc phát ra sức mạnh thâm hậu đến thế. Sở Vân Tiên tính sai một bước. Vốn dĩ hắn định để Đại Man và Đại Huyền tàn sát lẫn nhau, cuối cùng hoàng quyền Đại Huyền bị diệt tộc, một hoàng triều mới sẽ sinh ra. Trong đó, nhân gian võ thánh Lạc Thanh Sơn sau những trận đại chiến liên miên sẽ hao tận sức lực, thọ nguyên chẳng còn bao nhiêu rồi cuối cùng ảm đạm mà chết. Cuối cùng, những người Đại Man vốn quen du mục, săn bắn mà không thạo trồng trọt sẽ tự động rút lui về vùng thảo nguyên. Kết quả, hỏng bét rồi, càng ngày càng tệ. Không chỉ Lạc Thanh Sơn chưa bị tiêu diệt, mà Đại Man lại còn bị diệt, mệnh lý ngày càng hỗn loạn. Sở Vân Thiên sắc mặt tái nhợt. Lúc này, vẫn còn có thần tử muốn vào gặp hắn, hiển nhiên là lại có tin chiến thắng truyền về. Chỉ là hiện giờ hắn lấy đâu ra tâm trí mà nghe những thứ đó? Địa tạng chi ma lại lớn mạnh thêm không ít. Hại. Sở Vân Thiên mặt ủ mày chau. Nếu như địa tạng chi ma còn tiếp tục lớn mạnh đến một mức độ nhất định, tất nhiên sẽ khiến nhị đương gia thức tỉnh. Đến lúc đó, tính mạng của hắn coi như kết thúc. Tam đương gia là Tử Hỏa Thiên Quân, chấp trưởng ba trùng, phụ trách tẩy trừ những kẻ nghịch bệnh. Nhị đương gia là Đại Ma Minh Quân, luyện giết địa tạng chi ma. Đương nhiên, cũng tiện tay giết luôn một vài đạo hữu tiên đạo không phục quan giáo. Cùng lúc đó, phụt. Hoàn thành. Tại một làng trài nhỏ bên sông, bên bờ sông, một lão giả dáng vẻ tiểu tụy đang ngồi trước bàn cờ nơi đầu thôn đông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt và dung nhan càng thêm giàn mua, tái nhợt. Vị ba ba đánh cờ này, ngồi ở đầu thôn đánh cờ mà lại đánh đến mức hộc cả máu. Mau đi thôi, tránh xa ông ta ra một chút, trông giữ tận lắm. Mấy đứa trẻ ngây ngô rủ nhau đi ngang qua đầu thôn, vừa làm mặt quỷ vừa giải tán chạy mất. Chết tiệt, tên này rốt cuộc sao lại mạnh như vậy? So đấu về nội hàm đạo ngân, ta vậy mà cũng không bằng hắn. Rốt cuộc hắn là nhị cảnh thiên quân hay ta mới là nhị cảnh thiên quân đây, thật đáng ghét mà. Tử Hỏa Thiên Quân lau vết máu nơi khóe miệng, sâu trong đáy mắt vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi không thể tin được. Có thể tưởng tượng, dù là cách không đánh cờ hắn cũng không phải đối thủ. Nếu thực sự đối mặt, luôn hôn niệm khủng khiếp kia chắc chắn có thể giết chết hắn trong mấy mắt. Không ổn, phải để lão nhị ra tay thôi. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ thoát được ra khỏi lồng giam mất. Tử Hỏa Thiên Quân đứng dậy thu dọn bàn cờ, chuẩn bị đi tới thánh địa tìm viện binh. Thế nhưng, lúc này, ánh mắt hắn bỗng cực lại, bởi vì có một bóng dáng thiếu niên thanh mảnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, cứ thế nghiêng người nhìn vào bàn cờ của hắn. Người này không phải ai khác, chính là đối thủ mà hắn vẫn luôn giao thủ kiểm chế bấy lâu nay, vị đại thần thông tiên đạo bí ẩn trong hoàng thành kia, Tô Thần. Sao ngươi lại thoát ra được? Tử Hỏa Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm. Ta vẫn luôn ra được mà. Chỉ là, khó lắm mới có người chịu đánh cờ cùng để ta giết thời gian, nên mới chơi với ngươi thêm một chút, giờ thấy ngươi không muốn chơi nữa nên ta cũng ra thôi. Tô Thần cười mỉm nói. Giờ khắc này, toàn thân Tử Hỏa Thiên Quân bùng cháy, một luồng khí tức đáng sợ không thể diễn tả bằng lời bộc phát ra từ người hắn. Đại chiến nổ ra ngay giữa làng trài nhỏ này. Chương 254, Vương Triều trăm năm. Chương 254, Vương Triều trăm năm. Tử Hỏa Thiên Quân cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cuộc chính diện giao phong với Tô Thần. Tuy nhiên, điều khiến hắn không thể tin được là trận chiến này kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức diễn hóa đạo mà hắn rút ra từ trong trận đạo vừa mới phóng ra đã bị cắt đứt trực tiếp. Đây rốt cuộc là loại hồn nhập gì? Ngươi không phải tiên đạo hóa thần, ngay cả ngưỡng cửa đó ngươi còn chưa bước vào, tại sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự đi theo con đường thập chuyển tiên nhân? Tử Hỏa Thiên Quân ngã dưới hô sâu, hơi thở mong manh, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Khi ở nhất cảnh, hắn đã leo lên đến đỉnh cao của trận đạo. Sau đó, hắn ngồi tĩnh tọa trăm năm, giao phong với tất cả tu sĩ hóa thần cùng cảnh giới trong thần khư địa tạng, nhờ vào một chút ký ức còn sót lại của một vài nhị cảnh thiên quân mà khai phá ra con đường đỉnh cao của riêng mình. Diễn hóa đạo, lấy trận đạo làm nền móng, đại trận hộ thân, có thể diễn hóa vật, thậm chí còn có thể mô phỏng uy năng của các tiên đạo khác, ví dụ như hỏa pháp tiên đạo. Về diễn hóa đạo của mình, đó chính là quân bài tẩy lớn nhất của hắn, ngay cả trong thánh địa, kẻ biết chuyện này cũng chỉ có Tôn Thượng và Đại Ma Minh Quân mà thôi. Những đạo hữu còn lại, e rằng đều tưởng rằng hắn là một nhị cảnh hỏa pháp thiên quân mạnh mẽ vô song. Đáng tiếc, hắn ẩn giấu sâu như vậy, thứ diễn hóa đạo có thể mô phỏng uy năng tiên đạo khác này, khi đối mặt với tiểu tử trước mắt lại tan rã chỉ trong mấy mắt. Tuyệt niệm của mình dường như khắc chế sự diễn hóa của đối phương. Tô Thần như có điều suy nghĩ. Tuyệt niệm của hắn, đây là lần đầu thi triển, trực diện va chạm với nhị cảnh thiên quân, thật không ngờ lại mạnh mẽ đến thế. Uy năng hỏa pháp tiên đạo khủng khiếp mà đối phương định thi triển vừa rồi, trước mặt tuyệt niệm cũng lập tức tan rã. Lúc này, Tô Thần cũng không khách khí, một bàn tay đặt lên đầu Tử Hỏa Thiên Quân làm môi giới, tiến hành dung hồn truy ức. Ngươi muốn làm gì? Định lục soát ký ức của ta sao? Đừng có mơ. Thực hồn hóa thần của chúng ta đều bị Tôn Thượng động tay động chân, Tôn Thượng là tồn tại cận kề tam cảnh tiên quân nhất, nếu ngươi đánh thức ngài ấy, ngươi cũng phải chết. Tử Hỏa Thiên Quân gào thét, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn không thể không sợ hãi. Nếu thật sự đánh thức Tôn Thượng sớm, vị thập chuyển thiên nhân trước mắt này chắc chắn phải chết, nhưng e rằng hắn cũng sẽ bị giật lây mà mất mạng. Đối với việc này, Tô Thần không thèm để ý trên thực hồn của Tử Hỏa Thiên Quân, hắn đúng là thấy được thủ đoạn cấm chế, như những sợi xiềng xích quấn quanh hồn phách, nhưng điều này thì có ích gì? Dung hồn truy ức của hắn không phải là thần thông siêu hồn tầm thường. Không lâu sau, những hình ảnh hiện ra trước mắt Tô Thần. Có cảnh 8 vạn năm trước, Thanh Nhu và Tà Phật sừng sững giữa trời xanh, chém giết đến mức thiên địa vỡ vụn. Có cảnh địa tạng ma tổ lần đầu hiện thân, thân ảnh như mặt trời ma quái sừng sững, phong thiên tỏa địa. Còn có âm mưu mà bọn hắn vẫn luôn bí mật bày ra. Khiến địa tạng chi ma, nơi hội tụ tất cả tam cảnh đạo ngân này ngủ say, chờ đến một ngày liên thủ chia cắt tất cả, đã thông địa tạng tiên môn, trở về tiên đạo đại giới của riêng mình. Địa tạng tiên môn. Tô Thần lại biết thêm tình báo mới. Trước đó, tại thần cư địa tạng thế giới, dù là Tà Phật, Thanh Nhu hay nhóm người tiền phong đầu tiên của tiên đạo đại giới, đều có thể tùy ý rời khỏi thế giới này. Nhưng sau khi nhóm thứ hai đến và địa tạng ma tổ ra đời, chuyện đó không còn khả thi nữa, bởi chính địa tạng ma tổ này đã nghịch chuyển địa tạng tiên môn, mà chỉ trong vòng chưa đầy 300 năm, địa tạng tiên môn sẽ bị nghịch chuyển một lần nữa. Đến lúc đó, nơi này sẽ trở thành nơi có thể ra nhưng không thể vào. Và khi ấy, Tôn Thượng mạnh mẽ nhất cùng tất cả những kẻ có thần thông tiên đạo lớn đã thỏa thuận, sẽ cùng bọn họ liên thủ chia cắt tam cảnh đạo ngân chứa trong địa tạng ma tổ rồi rời đi. Địa tạng chi ma lấy mệnh lý hỗn loạn làm thức ăn, sau bao nhiêu năm khống chế mệnh lý, khiến vận mệnh của địa tạng thế giới tự vận hành, lũ địa tạng chi ma đã đói khát suốt 8 vạn năm, thực lực càng lúc càng yếu ớt. Sau khi địa tạng thiên môn di chuyển, sẽ còn có một đợt suy yếu lớn hơn nữa. Tô Thần tiêu hóa tất cả thông tin. Những điều này đều là lời của vị Tôn Thượng đó. Vị Tôn Thượng này là đệ nhất nhân của địa tạng tiên đạo, cũng là tồn tại cận kề tam cảnh tiên quân nhất, ngay cả trong ký ức của Tử Hỏa Thiên Quân cũng không có dung mạo của ngài ấy. Như vậy xem ra, đã có chút giống với Bất Khả Ngôn. Không thể đi nhớ. Bất Khả Ngôn đạo. Có lẽ, cái gọi là Tôn Thượng này chính là một Bất Khả Ngôn, cũng không biết chừng. Tô Thần lắc đầu. Sau đó, hắn quay người rời đi. Chỉ để lại trong ngôi làng trài nhỏ này một Tử Hỏa Thiên Quân đang đầy mắt kinh ngạc, đứng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trên thực tế, Tô Thần không thực hiện những cuộc săn giết vô nghĩa. Lúc trước săn sát tiên đạo hóa thần chẳng qua là để thuận tiện đoạt lấy đạo ngân, giờ đây đối với hắn, nhị cảnh đạo ngân đã không còn tác dụng gì nhiều. Thú hổ, tại thần cư địa tạng này, những ngôi sao trên đỉnh đầu đều là nhị cảnh đạo ngân, không cần phải thông qua săn giết để đạt được nữa. Từ hỏa thiên quân này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Lần sau gặp lại, hắn vẫn có thể dễ dàng săn sát, đó chẳng qua là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới. Hắn lại không giết mình. Sắc mặt Từ hỏa thiên quân tái nhợt, giống như vừa phải chịu nhục nhã. Nhưng hắn không thể làm gì được. Dù sao hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, thậm chí hắn còn hoài nghi cho dù đại ma minh quân có đến, hai vị thiên quân bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã làm gì được đối phương. Người này rốt cuộc có chiến lược thiên quân trung kỳ hay hậu kỳ đây? Hay là hắn chính là vị tôn thượng thứ hai, tồn tại thiên quân viên mãn? Từ hỏa thiên quân thất hồn lạc phách rời đi. Hắn chưa bao giờ ngờ tới, có một ngày, tại địa tạng thế giới, nhị cảnh thiên quân như hắn lại có lúc không đủ để nhìn như thế. Lúc này, trong đại huyền hoàng thành, tuyết trắng bao phủ, gió lạnh mùa về, những bông tuyết không ngừng rơi xuống từ trời xanh, thời gian đã bước sang mùa đông năm Minh Đế thứ 8. Phải nghĩ biện pháp trừ khử Lạc Thanh Sơn. Nếu không, căn bản không thể đánh hạ vương triều này, nói gì đến chuyện khiến mệnh lý khôi phục bình thường, nếu không có kết quả, Từ hỏa thiên quân nhất định sẽ tiêu diệt mình. Tại tướng quốc phủ, Sở Vân Thiên sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng đang vạch ra một kế hoạch mới. Lúc này hắn vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra ngoài hoàn thành, càng không biết Từ hỏa thiên quân hùng mạnh kia ngay cả việc kiểm chân Tô Thần cũng không làm nổi. Giờ đây, thậm chí còn mang thân phận kẻ bại trận, lủi thủi rời khỏi đại huyền vương triều. Có rồi, chỉ cần khiêu khích một nhân gian võ thánh đến xâm phạm, bắt Lạc Thanh Sơn phải nên địch, lao ta vốn đã bị tổn thương phỏng nguyên, những trận chiến cùng cấp độ như vậy căn bản không trụ nổi mấy lần. Ta nhớ trong đám người đại man trăm năm trước từng xuất hiện một lục tuyệt võ thánh, ẩn mình trong thánh hồ giữa thảo nguyên. Chỉ cần để lão ta biết chuyện đại man bị diệt, chưa biết chừng lão sẽ chịu xuất sơn. Sở Vân Tiên thầm tính kế trong lòng. Đồng thời, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Đường đường là thiên tuyệt hóa thần, dù ở bất cứ đâu cũng là tồn tại lừng lẫy, vậy mà chỉ có ở trong địa tạng Tam Tiên quốc độ này mới phải lao tâm khổ tứ đối phó với một lũ kiến hôi. Nếu có thể thi triển thủ đoạn tiên đạo, Tam Thiên quốc độ này chỉ cần trở tay là diệt được, lũ gọi là võ thánh kia cũng chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Sở Vân Thiên xoay sở đủ đường, nung nấu ý định diệt quốc đại huyền vương triều. Đã có chủ ý, hắn lập tức phái người tiến về phía thánh hồ của Đại Man. Mà những động tĩnh này trong phủ đệ của hắn, không ngoài dự tính, tất cả đều rơi vào hai mắt gần đó, sau đó chuyển vào trong hoàng cung. Trong đại huyền hoàng cung, Minh Đế đầy vẻ khó hiểu, ngài đang đọc sách, bàn tay cầm cuốn sách lúc này cũng đang run rẩy. Tại sao? Ngài không hiểu nổi. Những năm qua, vị hoàng đế trẻ tuổi này luôn đối đãi với Sở Tương quốc như một vị tể tướng thực thụ, Sở Tương quốc cũng đã lao tâm lao lực phụ tá ngài. Thế nhưng kết quả cuối cùng, tất cả manh mối đều chỉ ra Sở Tương quốc đang âm mưu diệt trừ Đại Huyền, mà chớ chê hay, việc Đại Huyền bị diệt lại chẳng mang lại chút lợi lộc gì cho vị tướng quốc này cả. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến, thiên hạ xôn xao đều vì lợi mà đi. Nếu nói Sở Tương quốc muốn mưu quyền đoạt vị để tự mình làm hoàng đế thì lại càng vô lý. Vị Sở Tương quốc này thanh tâm quả dục, đừng nói là hậu duệ, ngay cả thê thiếp mỹ nhân trong phủ cũng không có, thân tộc lại đã bị diệt môn. Độc hành một mình như thế, dù có giành được ngôi báo thì biết truyền lại cho ai? Không thể nào giải thích nổi, hoàn toàn không thể giải thích nổi. Minh Đế không kìm được nhìn về phía trong Thu Minh Điện, nơi người thầy của ngài là Lạc Thanh Sơn đang ngày một già yếu, ngài do dự mãi rồi cũng không nhịn được mà hỏi: "Lão sư, tại sao chấm thành tâm đối đãi tướng quốc cũng từng thành tâm đối đãi chấm, vậy mà tại sao ông ấy nhất quyết phải làm như thế, rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ những gì chấm ban cho ông ấy vẫn chưa đủ sao? Ông ấy là đại tông sư, vinh hiển cùng đất nước, chỉ cần không tạo phản, lưu lại huyết mạch thì chừng nào đại viện còn đó, hậu duệ của ông ấy vẫn sẽ được hưởng ân lộc, vậy mà tại sao ngay cả tử tôn ông ấy cũng không giữ lại? Minh Đế giờ đã là một hoàng đế trẻ tuổi, ngài đi đi lại lại, suy tính đủ đường vẫn không tìm ra đáp án." Đối với câu trả lời này, trong lòng Lạc Thanh Sơn đã ẩn ẩn có sự suy đoán. Kể từ khi bước chân vào cảnh giới nhân gian võ thánh, cộng thêm những năm tháng buôn ba khắp nơi kể từ lúc rời khỏi Đại Ninh quốc, lão đã sớm lờ mờ biết được hoặc đoán ra một vài điều. Trận gió tuyết này có chút lạnh lẽo thật. Vậy hạ tất phải lo lắng những điều đó. Mọi việc hãy cứ thuận theo tự nhiên, nếu ông trời phù hộ, đại viện sẽ trường tồn nghìn năm. Còn nếu là thiên ý khó cưỡng, thì đó cũng là mệnh của đại huyền rồi. Lạc Thanh Sơn, gương mặt giàn mua, khoác lên mình tấm áo bào nặng nề, đôi mắt nhìn thấu thiên sơn và thủy trung tìm kiếm trong hoàng thành, nhưng rốt cuộc chẳng thể nhìn thấy cây kình thiên chi thụ ấy nữa. Cũng phải, một kẻ phàm phu tục tử như ông, được nhìn thấy tiên nhan một lần đã là ân điển to lớn rồi, nếu còn mong gặp lại lần thứ hai thì quả là tham vọng viển vông. Nhân gian võ thánh vốn không hề cảm nhận được nóng lạnh hay rét mướt, nhưng giờ đây ông lại cảm nhận được rồi. Thậm chí ông phải dựa vào tấm áo bào dày nặng mới có thể chống chọi lại cái lạnh này. Điều đó chứng tỏ một sự thật hiển nhiên. Ông sắp chết rồi. Chỉ là trước khi nhắm mắt, ông vẫn rất muốn quay lại ngôi đình viện ấy để ngắm nhìn cây kình thiên chi thụ và khung cảnh tuyệt mỹ khi ánh bạc ngập trời tỏa dạng. Lão sư, người nói xem trên đời này thật sự có tiên sao? Minh Đế khẽ cảm thán. Ông đã bình định thiên hạ. Trong 8 năm năm quyền, ông tiêu diệt người Đại Man, quét sạch các thế gia môn thiệt, tạo điều kiện cho con em Hàn Môn được tu luyện, nắm chọn lòng dân Đại Huyền, xứng danh là vị Minh quân trung hưng của Đại Huyền. Ngay cả võ đạo, ông cũng đã đi vào quỹ đạo. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ có thể chạm tới cảnh giới võ đạo nhất phẩm kim thân. Thế nhưng, đôi khi tỉnh giấc sau một cơn mơ, ông vẫn nhớ lại trận chiến kinh thiên động địa hơn 10 năm trước, khi Huyền Đế Gia Băng Hà đã thốt ra những lời như vậy. Đó là những lời tìm tiên, không thể vượt. Tiên. Ngày hôm ấy, Minh Đế lần đầu tiên bị quát mắng, ông vô thức lùi lại một bước, bởi đây là lần đầu ông thấy ánh mắt lo âu sắc bén đến vậy trong mắt vị lao sư của mình. Dẫu tôn quý là thiên tử, ông cũng không khỏi phải lùi bước. Bởi vì, người đứng trước mặt ông lúc này là một võ thánh. Nam Minh đế thứ 10. Bách tính an cư, đại huyền mưa thuận gió hòa. Chỉ là, trong một đêm gió mưa ấy, tại hoàng thành đại huyền, có một lao già mặc áo tơi, chân trần, vượt vạn dặm xa xôi lặn lội tìm đến. Nơi ông ta đi qua, cổng thành cao 10 trượng, tường thành dài 10 dặm, thể đều vỡ vụn. Ông ta đi một mình. Nhưng, khí thế còn hơn cả thiên quân vạn mã. Đại man lục tuyệt, đến đây lãnh giáo thanh sơn võ thánh của đại huyền. Đồng thời, cũng đến hỏi hoàng đế đại huyền, vì cớ gì lại diệt sạch trăm vạn huyết mạch đại man ta. Lục tuyệt gào thét, mang theo sát ý ngút trời mà đến. Sau lưng lão, lá cờ thái dương của đại man cắm hiên ngang trên đống đổ nát của tường thành đại huyền, tung bay trong gió, chỉ bằng sức một người mà dám khiêu khích cả một vương triều. Có lẽ kẻ khác không làm được, nhưng lục tuyệt có thể. Bởi lão là một nhân gian võ thánh, kẻ có thể trấn áp cả một quốc gia. Võ thánh giáng lâm, hơn nữa còn là vị võ thánh đã thành danh thiên hạ từ trăm năm trước. Này, lao đến vì mối thủ diệt quốc, khắp hoàng thành đại huyền, thậm chí là cả vương triều, lòng người đều hoang mang bàng hoàng. Khô cục, trong hoàng cung, Lạc Thanh Sơn không ngừng ho khan, tóc bạc đầy đầu, khoác tấm áo đông nặng nề, chẳng còn dáng vẻ của một võ thánh, mà giống một lao già gần đất xa trời của đại huyền hơn. Dù vậy, sau 10 năm, ông vẫn cất bước rời khỏi Thu Minh Điện. Chuyến này đi, người sẽ chết. Lao sư, giọng Minh Đế có chút khàn đặc. Với tư cách một hoàng đế, ông hy vọng Lạc Thanh Sơn ra trận, vì đó là lợi ích quốc gia, không thể để một võ thánh ngoại tộc đứng trên đống đổ nát của tường thành mà xỉ nhục. Nhưng về tình cảm, ông lại không muốn. Ông biết rõ, chuyến này đi, dù thắng hay bại, thế gian này sẽ không còn Thanh Sơn võ thánh nữa. 10 năm qua, đây là người duy nhất ông có thể tin tưởng vô điều kiện, cũng là chỗ dựa vững chãi nhất, vị lao giả này đối với ông vừa như cha, vừa như tiền bối. Là một hậu bối, ông không muốn người thân của mình qua đời. Minh, yên tâm đi, ta sẽ thắng. Dẫu sao thì ta cũng là kẻ được vị tiên nhân ấy chọn chúng giữa hàng vạn người đại huyền, dù là vì không muốn làm nhục danh tiếng của ngài ấy, ta cũng nhất định phải thắng. Thanh Sơn võ thánh, lao giả mua yếu đất ấy, âu yếm xoa đầu vị hoàng đế, như một bậc trưởng bối nhìn người hậu bối của mình lần cuối trước lúc chia xa. Sau đó, ông không ngoảnh đầu lại, bước thẳng vào màn mưa gió. Dù bước đi tập tễnh, nhưng bước chân lại kiên định chưa từng có. Gió mưa ngày càng dữ dội. Trên đống đổ nát của tường thành, lao già lục tuyệt với mái tóc đỏ rực, gương mặt hung ác như quỷ dữ, nhìn lao già đang chống gậy, khoác áo đông nặng nề bước tới với vẻ khinh miệt, nói: "Ngươi chính là Lạc Thanh Sơn?" "Hừ, võ thánh là cực hạn của nhân gian, chỉ có một cảnh giới, nhưng theo ta thấy, ngươi bây giờ chẳng còn là nhân gian võ thánh nữa rồi. Ta sẽ giết ngươi trước, sau đó tàn sát cả hoàng thành để chứng đạo cho mệnh của lục tuyệt ta." "Vành!" Lục tuyệt ra tay. Đêm ấy, mưa gió mịt mù, sấm chớp rền vang, hai luồng khí lãng cuồng bạo như lốc xoáy cuốn ngược mưa gió lao thẳng lên tầng không, va chạm và chém giết lẫn nhau. Trận chiến ấy kéo dài 3 ngày 3 đêm, rất giống trận chiến kinh thiên động địa giữa Lạc Thanh Sơn và Huyền Đế năm xưa. Cuối cùng, không có người thắng. Lạc Thanh Sơn chém rơi đầu lục tuyệt, nhưng kia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể ông cũng dần tan biến. Thật muốn nhìn lại những bông hoa của cây ngân huy phủ kín đỉnh viện ấy một lần nữa. Lạc Thanh Sơn đứng vững. Trước lúc lâm chung, ông nhìn vào đám đông đang đứng xem ở hoàng thành, bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là một thiếu niên đẹp như tranh vẽ, mang theo một bình rượu lâu năm, đang lặng lẽ nhìn ông. Khoảnh khắc ấy, ông đã thấy vị tiên nhân kia, và cuối cùng cũng thấy lại cảnh tiên mà ông luôn liên tiếp, cái cây với những đóa hoa ngân huy chỉ cần nhìn một lần là cả đời không quên. Cái cây ấy lại lớn thêm rồi, cũng lại nở hoa rồi. Đẹp quá. Nam Minh Đế thứ 10, có hai vị võ thánh quyết chiến trong mưa gió, cùng lúc bỏ mạng. Chương 255, Vương triều trăm năm. Chương 255, Vương triều trăm năm. Trận đại chiến này khiến cả nước thương tiếc, vị hoàng đế trẻ tuổi đích thân khiêng linh cữu, chôn cất vị nhân gian võ thánh này vào trong hoàng lăng. Trong hoàng lăng, bên cạnh linh cữu của Lạc Thanh Sơn còn có một chiếc quan tài khác, nhưng vẫn còn trống. Đó là chiếc quan tài trăm năm sau, Minh Đế chuẩn bị cho chính mình. Mối quan hệ giữa ông và Lạc Thanh Sơn vừa là thầy trò, vừa là cha con, không còn là quan hệ quân thần thông thường giữa hoàng đế và võ thánh hộ quốc. Sư phụ, trăm năm sau, con sẽ ở đây bầu bạn với người. Cửa hoàng lăng nặng nề khép lại, mọi thứ lại trở nên bình lặng. Từ đầu đến cuối, Tô Thần luôn đi theo quan sát. Với thực lực của mình, chỉ cần tùy ý xuất ra một luồng trường sinh khí, anh có lẽ đã có thể khiến Lạc Thanh Sơn cải tử hoàn sinh, nhưng anh không làm vậy. Hóa ra võ thánh sau khi chết sẽ hóa thành địa tạng chi ma. Trong hoàng lăng, một đạo ma ảnh chậm rãi hiện lên. Đó rõ ràng là Lạc Thanh Sơn. Gương mặt ông ngơ ngác, không cầm cự được bao lâu đã tan biến, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lạc Thanh Sơn qua đời. Mệnh lý hỗn loạn vây quanh vương triều đại huyền lập tức thay đổi hơn nữa, điều này khiến con địa tạng cự ma vốn đang nằm phục trên bầu trời hoàng thành quay cuồng nhìn quanh, lập tức gào thét phẫn nộ. Thành công rồi, một nửa còn lại, chỉ cần ta tiếp tục gây rối, mọi thứ đều sẽ quay lại quỹ đạo. Trên một trà lầu trong hoàng thành, Sở Vân Thiên mừng phát khóc, sau bao lâu, cuối cùng hắn cũng đạt được kết quả tương xứng. Thế này thì dẫu Tử Hỏa Thiên Quân có trách phạt, hắn cũng có cái để báo cáo rồi. Hô mưa gọi gió, có quyền lực nào sánh bằng chức vị tể tướng quyền cao chức trọng của hắn hiện tại? Thú hổ, không còn nhân gian võ thánh, một đại tông sư như hắn trong vương triều này lại trở thành kẻ không ai trị nổi. Kế tiếp, điều Sở Vân Thiên không ngờ tới là Minh Đế lại ra tay với hắn. Ngay khi hắn trở về tướng phủ, một vị đại tông sư cùng 1.000 huyền thủy trọng giáp đã mai phục từ lâu. Tuân mệnh quốc chủ đại huyền, tại hạ chủ nhân đại tuyết sơn của thương quốc đã đợi ở đây từ lâu. Một đạo nhân áo trắng cầm phất trần đứng giữa phủ đệ, nhìn chằm chằm vào Sở Vân Thiên vừa trở về, xung quanh có vô số bóng người mặc hắc giáp bước ra. Võ Thánh Mục Thanh Sơn của Đại Huyền vì Võ Thánh Lục Tuyệt mà chết, cũng vì gã quốc tướng Sở Vân Thiên này mà chết, nên vị hoàng đế trẻ tuổi Minh Đế cuối cùng vẫn quyết định xóa sổ Sở Vân Thiên. Tuyết lớn phong tỏa đất trời, thiên hai không chỉ giáng xuống ngôi Đại Man, Thương Quốc cũng lâm vào cảnh ngộ tương tự. Ngược lại, Đại Huyền dưới sự cai trị của Minh Đế lại mưa thuận gió hòa, lương thảo sung túc, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Thương Quốc giáp danh với Đại Man. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng cạn kiệt lương thực. Minh Đế dùng lương thảo làm thù lao thương lượng với quốc chủ Thương Quốc, bấy giờ mới mượn được truyền nhân đời mới của Đại Tuyết Sơn, một vị đại tông sư trẻ tuổi. Để đảm bảo giết được Sở Vân Thiên, ông còn phái cả Thương Long vệ chuyên trấn áp tông sư đến trợ chiến. Chuyện này, ánh mắt Sở Vân Thiên tối sầm lại. Hắn thực sự không ngờ Minh Đế lại to gan đến mức dám ra tay với mình. Phía trên đỉnh đầu hắn, là một con địa tạng chi ma đang đói khát. Theo quỹ đạo vận mệnh, hắn không thể thi triển tiên pháp, với thân phận đại tông sư đối mặt với cục diện này, hôm nay chắc chắn sẽ bại vong. Đến đây chứ nào? Một trận đại chiến bùng nổ. Sau một hồi lâu, có người phi ngựa cấp tốc chạy thẳng đến Thu Minh Điện. Bệ hạ, gian tướng đã đền tội. Bên trong Thu Minh Điện, tựa bên cửa sổ mà đứng, nhìn thẳng về phía vị hoàng đế trẻ tuổi của Hoàng Lăng, khẽ gật đầu, nói một tiếng: "Đã biết." Một đại tông sư cùng với 1000 Thương Long vệ trọng giáp, xử lý một sở tướng thật dễ dàng, đối phương nhất định là không còn đường sống. Trừ phi đối phương biến thành nhân gian võ thánh, nhưng có khả năng sao? Chỉ là, rất nhanh, Minh Đế chợt kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía tên Thương Long vệ đang khoác trọng giáp tiến đến, nhìn không rõ mặt mũi kia, nói: "Không đúng, ngươi không phải vệ sĩ dưới chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai?" "Vệ anh." Ngay sau đó, viên vệ sĩ trọng giáp này vỡ mũ xuống, lộ ra một khuôn mặt máu thịt mơ hồ, lờ mờ có thể nhận ra diện mạo của Sở Vân Thiên. "Phàm nhân nhỏ bé, vậy mà dưới cơ duyên xảo hợp, lại đẩy ta vào tử cục. Nhưng không ngờ tới được đâu. Ta lúc rảnh rỗi ở thánh địa vốn thích nghiên cứu võ đạo bí pháp, tạo ra thứ có thể nghiền ép thân thể, bộc phát ra sức mạnh đục thân ngắn ngủi sánh ngang với nhân gian võ thánh. Tiểu tử, một tên hoàng đế kiến hôi, có thể chết trong tay một vị tiên như ta, cũng coi như vinh hạnh của ngươi." Sở Vân Thiên rút kiếm, nhe răng cười chém về phía Minh Đế. "Đây đều là những chuyện gì vậy? Cái gì tiên, cái gì thánh địa, cái gì võ đạo phàm nhân?" Minh Đế nghe mà không hiểu, nhưng điều đó không quan trọng, hắn nhận ra tên gian tướng trước mắt, vị đại tông sư này muốn thí sát vị hoàng đế là hắn, hắn phát ra tiếng gào thét kinh sợ. Ngay lúc này, vậy mà đột phá vào nhất phẩm kim thân cảnh, lăn lộn trên mặt đất. Vị hoàng đế này vậy mà tránh thoát được một kiếm điên cuồng của Sở Vân Thiên, một kiếm này làm cho cả Thu Minh Điện sụp đổ, nhưng Minh Đế đã kịp chật vật trốn thoát trước đó. "Hộ giá, mau chóng hộ giá." Lúc này, trong cung đình, rất nhiều đại nội cao thủ như những thanh lợi kiếm lao tới, bảo vệ trước người Minh Đế. Trong đống phế tích cung điện, Sở Vân Thiên đầy mắt ảo não, đồng thời phẫn hận nhìn Minh Đế ở đằng xa. Trời giúp hắn, lại đột phá ngay lúc này. Ông trời cũng đang giúp hắn, bệnh lý này vậy mà nói cho ta biết, cái mạng của tên tiểu hoàng đế này chưa đến tuyệt lộ, nếu ta giờ phút này chém giết, chính là nghịch mệnh. Sau một hồi trầm mặc lâu dài, cấm vệ đều đang tập kết, còn có vô số cao thủ tông sư. Mà thôi, chút mệnh lý hỗn loạn cuối cùng này, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình tu chỉnh trở lại. Lạc Thanh Sơn đã chết, ta cũng coi như miễn cưỡng có thể báo cáo kết quả. Sở Vân Tiên thở dài một tiếng. Xa xa, mọi người đang bảo vệ Minh Đế, nhưng lại một trận giận dữ, phẫn nộ vì vị đại tông sư trọng thương này, ở trong vòng vây trùng trùng của hoàng cung, vậy mà vẫn dám xem họ như không có gì. Càng hận hơn là, đại tông sư của Đại Tuyết Sơn vậy mà làm việc không tận lực, bằng không thì có 1000 Thương Long vệ của hắn, làm sao có thể thất thủ được? Ngươi có mọc cánh cũng có thoát, còn không mau thúc thủ chịu trói, như thế mới có thể để lại cho ngươi toàn thây. Sở Vân Thiên, ta tự hỏi đối với ngươi cũng là hết sức tín nhiệm, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chưa từng so đo hành vi thí sát tiên đế của ngươi lúc trước, sao ngươi dám đối đại với ta như thế? Minh Đế phẫn nộ gào thét. Thế nhưng, Sở Vân Thiên cũng đang cười nhạo. Điều hắn thực sự cố kỵ chỉ có trên đỉnh đầu, trên không trung hoàng thành, một con địa tạng chi ma cấp thiên tuyển hóa thần này. Hết ngồi đáy giếng, một lũ phàm nhân kiến hôi. Nếu không phải ở trong địa tạng thế giới này, lũ kiến hôi các ngươi ngay cả nói chuyện với ta, hay chiêm ngưỡng dung nhan của ta, cũng không có lấy nửa phần tư cách. Sở Vân Tiên cười lạnh. Sau đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng thất thải hạ quang, trong chốc lát đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vẫn là thi triển tiên thuật. Cái giá mà hắn phải trả, tự nhiên là khiến địa tạng chi ma trên đầu đại huyền hoàng thành bừng tỉnh, nó gầm thét, đuổi giết về phía Sở Vân Tiên ở đằng xa. Chỉ để lại những cao thủ võ đạo đại huyền đang đầy mặt kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ các cao thủ võ đạo, mà ngay cả chủ nhân của đại huyền là Minh Đế cũng vậy. Thiên nhân, làm sao có thể? Cái gọi là tiên chẳng qua chỉ là truyền thuyết cổ xưa. Đại tông sư chính là đỉnh phong võ đạo, võ thánh chính là cực hạn của nhân gian. Thế nhưng bây giờ, màn trước mắt này phải giải thích thế nào đây? Thiên nhân, Sở tướng gia, dĩ nhiên lại là tiên nhân. Rào rào, ngoại trừ Minh Đế và một số ít tâm phúc, những cao thủ võ đạo khác đều hướng về nơi Sở Vân Thiên đứng lúc trước mà quỳ xuống dập đầu không thôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt Minh Đế âm trầm. Dù vậy, cũng khó có thể che giấu sự chấn động trong mắt. Hắn chưa bao giờ tin vào truyền thuyết về tiên nhân. Thế nhưng, sự thật lại bày ra trước mắt, hóa ra thực sự có tiên nhân, hơn nữa vị tiên nhân mà Huyền Đế gia gia của hắn cầu mà không được, lại ẩn thân ngay giữa triều đình Đại Huyền Vương triều. Thân khoác thất thải hà quang, trong nháy mắt đi xa trăm dặm rồi biến mất. Đây không phải thủ đoạn của tiên nhân thì còn có thể là gì? cách hoàng thành trăm dặm, một trận đại chiến đang bùng nổ. Địa tạng chi ma đang chiến đấu với Sở Vân Tiên, khiến hắn căn bản không cách nào trở lại thánh địa. Vào khắc cuối cùng, hắn vẫn thi triển tiên thuật ngay dưới mí mắt của địa tạng chi ma. Có lẽ, theo Sở Vân Tiên, cho dù để lộ tiên thuật cũng không sao. Dù sao ở ngoài hoàng thành này có Tử Hỏa Thiên Quân đang tọa trấn, cho dù thi triển tiên thuật thì vẫn có thể dọn dẹp sạch đối phương. Bút, hắn không biết rằng Tử Hỏa Thiên Quân đã sớm xám xịt chạy mất rồi. Hiện tại, người duy nhất ở đây chỉ có Tô Thần. Tô Thần đương nhiên sẽ không cứu hắn. Thiên Quân cứu mạng, cứu mạng với. Sở Vân Tiên bại cục đã định, lớn tiếng gào thét hy vọng Tử Hỏa Thiên Quân ra tay. Con địa tạng chi ma này không có thần thông thủ đoạn gì, chỉ có một thân ma diễm, cộng thêm cách đánh giết như dã thú, dù vậy cũng đủ khiến một người có đại thần thông cựu chuyển thiên nhân như Sở Vân Tiên phải kêu khổ tấu trời. Luôn ma diễm đó quá mức khắc chế thiên pháp, dù cho cùng ở cấp độ thiên tuyển hóa thần, hắn cũng không có năng lực chống cự, chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tơi bời. Phủ tướng quốc, Tô Thần xách bình rượu đi ngang qua cửa. Nơi này đã không còn người sống, chỉ còn lại đầy đất thi hài cùng những bộ trọng giáp bị đánh nát, người duy nhất còn thoi thóp chút hơi tàn chỉ có vị đại tông sư trẻ tuổi đến từ Đại Tuyết Sơn kia. Căn cơ bạc nhược như thế thì đừng có ngụy trang thành đại tông sư. Khi Tô Thần đi tới, hơi thở cuối cùng của vị đại tông sư trẻ tuổi này cũng đoạn tuyệt. Hắn không phải là đại tông sư, hắn bị kẹt tại ngưỡng cửa tiên tiên đại cảnh, nói theo cách cũ thì đại khái là á tiên tiên, trong người có bí khí, chỉ có thể bộc phát sức mạnh đại tông sư trong ngắn hạn chứ không thể duy trì lâu dài. Nhưng đối với một tiểu quốc như Thương Quốc mà nói, một vị đại tông sư là quá mức quan trọng. Chỉ khi có đại tông sư tọa trấn, Thương Quốc mới có thể tiếp tục tồn tại giữa bầy sói vây quanh, cho nên mới có chuyện người trẻ tuổi kia phải ngụy trang thành đại tông sư. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bên cạnh có 1000 trọng giáp mà vẫn không cách nào ngăn cản được Sở Vân Tiên. Ngoài hoàng thành truyền đến tiếng rên rỉ. Sau đó, thiên địa dị tượng cuộn cuộn, đây là dấu hiệu một vị cựu chuyển tiên nhân vẫn lạc, đạo ngân phản hồi thiên địa, tạo thành một trận mưa linh khí quét tới. Sở Vân Tiên đã chết. Trở về đình viện, Tô Thần lẩm bẩm. Điều này cũng bình thường thôi. Dù sao trong hàng ngũ cựu chuyển tiên nhân, hắn cũng được coi là kẻ yếu. Không có Tử Hỏa Thiên Quân lực trận, cũng khó trách hắn lại sợ hãi địa tạng chi ma như vậy. Địa tạng chi ma sau khi ăn tươi một người có đại thần thông tiên đạo, dường như đã nảy sinh linh trí, nó hướng về một phương xa mà rời đi. Tiếp theo đó, Đại Huyền Vương triều dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Những gợn sóng duy nhất nảy sinh chính là vụ ám sát trong hoàng cung và trận mưa linh khí chút xuống ngoài hoàng thành. Nghe nói gì chưa? Vài ngày trước, trận mưa linh khí đó gặp nước không tan, chính là thiên tụ từ trên trời rơi xuống, có người tu hành nuốt vào liền phá cảnh trong một ngày, thậm chí còn có tông sư ra đời. Đâu chỉ là tông sư, ta nghe nói còn có đại tông sư nước khác đến vùng ngoại ô Đại Huyền hoàng thành, ra tay giết những cao thủ có được thiên tụ. Trong hoàng thành xôn xao bàn tán. Những lời đồn này Tô Thần cũng có nghe qua nhưng hắn không bận tâm lắm. Trận mưa linh khí đó tạo ra hơn 1000 phần thiên tụ thực tế là di trạch do cựu chuyển thiên nhân vẫn lạc để lại, tuy phần lớn đã bị địa tạng thế giới hấp thu, nhưng một phần nhỏ còn sót lại cũng đủ để khiến hồn phách người có được nó tăng gọn, thể hiện rõ nhất chính là ở ngộ tính, hoặc là sự cảm ngộ đối với thiên địa. Luyện hóa thiên tụ có thể coi là một cuộc tẩy tủy phạt mạch cho linh hồn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chớ nói là tông sư, thiên tụ đầy đủ, cho dù là võ thánh hay đại tông sư cũng đủ để tạo ra. Đại Nguyên sắp loạn rồi. Tô Thần lắc đầu cảm khái. Quả nhiên, sóng gió thiên tụ lúc đầu chỉ khiến giang hồ Đại Huyền giấy lên một trận gió tanh mưa máu, sau đó những người tu hành mạnh mẽ ở các vương triều lân cận cũng đã tìm đến. Đến cuối cùng, liên tiếp có các đỉnh cấp tông sư dựa vào thiên tụ mà bước vào cảnh giới đại tông sư. Toàn bộ Đại Huyền vương triều đều loạn thành một đoàn. Từng tốp người tu luyện như lũ sói đói tham lam, điên cuồng đổ dồn về vương triều này. Mà Đại Huyền giờ đây đã không còn nhân gian võ thánh, thậm chí ngay cả đại tông sư cũng không còn. Dù trong cơn sóng gió thiên tụ này, kẻ chiếm được tiên cơ, có đại tông sư ra đời, cũng không phải người của triều đình. Từ năm Minh Đế thứ 11 đến năm Minh Đế thứ 27, 16 năm này được gọi là Thiên Tụ chi loạn. Về phần mệnh lý, tuy Đại Huyền hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mệnh lý lại đi vào quỹ đạo. Theo mệnh lý thông thường, Đại Huyền bị diệt cơ bản đã thành định cục. Trong 16 năm này, Đại Huyền long trời lỡ đất, không còn thế gia môn phiệt, nhưng các môn phái giang hồ nhờ cướp đoạt thiên tụ mà thế lực đã phình to đến mức đáng sợ. Thậm chí, đã có lúc đạt tới mức có thể uy hiếp cả triều đình. Đại Huyền thiên bảng lại thêm 3 vị đại tông sư. Thiên tụ này đúng là món đồ tốt. Đáng tiếc, Hoàng đế Đại Huyền phản ứng hơi chậm, thế nên hiện tại trong 9 vị đại tông sư trên thiên bảng, chỉ có 3 vị được coi là người của triều đình. Trên đường phố hoàng thành, tấm bảng Đại Huyền thiên bảng vừa được dán lên, một đám người đang vây quanh quan sát, trong đó có cả bóng dáng của Tô Thần, hắn chỉ đơn thuần là đang xem náo nhiệt. Hơn 1000 phần thiên tụ đã làm rung chuyển căn cơ Đại Huyền, nhưng Tô Thần lại cảm thấy, với hùng tài đại lược của Minh đế, có lẽ vẫn có thể kéo dài vận mệnh Đại Huyền thêm 300 năm nữa. Chỉ là không biết vị hoàng đế này sẽ phá vỡ mệnh lý, thay đổi vận mệnh hoàng triều như thế nào. Cùng lúc đó, bên trong Thu Minh điện mới được trùng tu, Minh đế ở tuổi 39 đã bước vào tuổi trung niên, tay đang cầm một quyển điện tịch, đọc rất say sưa. Hồi lâu sau, hắn đọc xong cuốn sách do Thiên tử Đại Ninh gửi tới, khẽ thở dài một tiếng. "Lão sư, hóa ra là như vậy. Hóa ra, trên đời này thực sự có tiên. Hơn nữa, mệnh lý có linh, gọi là điệu tạng ma, tiên ẩn mình vào thế gian, khiến phàm nhân không thể chạm tới." Ngày hôm ấy, ánh mắt Minh đế đầy cố chấp và lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại vô cùng minh mẫn. Hắn đã trở thành một kẻ nghịch mệnh, đồng thời khí cơ trên người bùng phát, hóa ra lại là một đại tông sư đỉnh cấp. Những năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm hấp thụ thiên tụ, tích tụ sức mạnh không để lộ ra ngoài, bí mật điều tra mọi thứ về Sở Vân Tiên, cho đến khi đánh động tới Hắc Băng Đài của Đại Đình, khiến vị hoàng đế Đại Ninh cũng đầy hùng tài đại lược kia gửi cho hắn những quyển điển tịch này. Nói đi cũng phải nói lại, những điển tịch này vốn bắt nguồn từ Huyền Đế, được khai quật từ trong một tòa cổ mộ, chỉ là vài câu chữ vụn vặt. Thiên, cao không thể chạm tới. Chúng ta dù tôn quý là hoàng đế, vận mệnh cũng bị các người tùy ý xoay vần. Đã vậy, Đại Huyền đã là vùng đất đặc thù, có thể sinh ra mệnh lý hỗn loạn, vậy ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng con địa tạng ma sinh ra từ trong mệnh lý đó, để giết tiên. Chương 256, Vương triều trăm năm. Chương 256, Vương triều trăm năm. Năm Minh Đế thứ 27. Mùa đông, một trận tuyết lớn đổ xuống. Trong đình viện, Tô Thần khoác áo choàng lông chôn bạc, đã dậy từ sáng sớm. Hôm nay hoàng thành Đại Huyền rất náo nhiệt, mà hắn xưa nay vẫn luôn thích xem náo nhiệt. Đệ nhất tiên hạ võ đạo hội, giang hồ tam đại phái gạt triều đình Đại Huyền sang một bên để tổ chức đại hội này, lại còn ngay sát hoàng thành, e rằng đây là một màn thăm dò đối với triều đình, có kịch hay để xem rồi. Hoặc là triều đình mất hết mặt mũi, hoặc là vị bệ hạ này của chúng ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để thu phục hoặc trấn áp tam đại phái. Ta thấy khả năng cao là về sau triều đình đã có một vị thanh sơn võ thánh, khó mà nói được liệu có đang che giấu vị võ thánh thứ hai hay không. Thậm chí ta nghi ngờ số lượng đại tông sư của triều đình chắc chắn có ẩn tình. Ngoài hoàng thành thôn trại, người qua kẻ lại đều là những người tu hành thực lực không tầm thường, trong đó không ít người đang bàn tán xôn xao. Kẻ yếu nhất trong số họ cũng là cao thủ nhị phẩm đỉnh phong, kẻ mạnh thì không thiếu tông sư, ngay cả những gương mặt trẻ tuổi cũng đều là hậu bối của các thế lực lớn tại Đại Huyền và các vương triều hùng mạnh lân cận. Theo ta thấy, vị bệ hạ đương triều e là sẽ không để yên đâu. Tô Thần lẫn trong đám đông, cười hì hì phụ họa. Nhờ phúc của Thiên Thủy, Đại Huyền Thiên bảng có 10 vị đại tông sư, nhưng triều đình nắm giữ cũng chỉ có 3 vị. Bình thường, một vương triều có được 1-2 vị đại tông sư đã được coi là quốc lực không yếu, nếu có thể sản sinh ra nhân gian võ thánh thì dù quốc lực có kém đến đâu cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu trong Tam Thiên quốc độ. Mà Đại Huyền vương triều hiện tại có 10 vị đại tông sư, được coi là cường quốc nhất đẳng. Nhưng sự cường thịnh này lại ẩn chứa nội loạn. Nguyên nhân chính là sự chênh lệch thực lực giữa triều đình và tam đại phái. Tông sư còn có thể bị loạn quân vây giết, nhưng đại tông sư chỉ cần không ham chiến thì việc tung hoành giữa vạn quân, giết đi giết lại 7 lượt cũng không thành vấn đề. 7 vị đại tông sư của tam đại phái liên thủ lại thậm chí có cơ hội lật đổ sự thống trị của triều đình, đây là điều triều đình không thể nào dung thứ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội được tổ chức. Quá trình diễn ra đại khái là đệ tử trẻ tuổi của tam đại phái Đại Huyền đứng ra thủ đài, để những thiên tài trẻ tuổi đến từ các vương triều khác lên thách đấu. Lại sau đó, chính là nhóm tông sư mới thăng cấp của tam đại phái lên đài giao thủ với các tông sư khác, nhằm phô diễn nội hàm lớn mạnh của môn phái. Đa tạ. Trên đài cao, một thanh niên mặc áo đỏ trở tay đã đánh văng một cao thủ trẻ tuổi do triều đình Đại Ninh phái tới giao lưu xuống đài, lập tức khiến đám đông ồ lên tán thưởng. Hắn có thực lực cường đại, đã đạt tới nhất phẩm kim thân cảnh, trong lứa trẻ tuổi ở đây cơ bản không có đối thủ. Trong đám người đang hò reo cổ vũ, Tô Thần cũng có mặt, không ngừng phụ họa vỗ tay tán thưởng, chủ yếu là để góp vui. Vũ văn hóa cấp của Thiên Vũ kiếm phái này e là chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào cảnh giới tông sư. Đáng sợ thật đấy, thật đáng chết. Món đồ tốt như Thiên Thủy sao lại rơi xuống địa bàn của Tam Đại phái Đại Huyền chứ, để bọn chúng ăn đến mức miệng đầy mỡ thế kia. Trong bóng tối có những tiếng bàn tán đầy căm tức. Họ không lộ diện nhưng vẫn luôn quan sát nơi này. Hiển nhiên họ là ảnh long vệ của triều đình Đại Huyền, là những mật thám chuyên trách việc giám sát. Tam đại phái năm xưa vốn chỉ là những môn phái nhỏ, chẳng qua nhờ vận khí tốt, lấy được nhiều thiên tùy nhất trong đợt đầu tiên xuất hiện ngoài hoàng thành, nhờ vậy mà một bước lên mây không gì cả nổi, phát triển thành những quái vật khổng lồ trên giang hồ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội vẫn tiếp tục diễn ra, rất nhanh, chẳng được bao lâu, chỉ sau vài ngày là không thể duy trì được nữa. Chỉ vì có một tin đồn chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay tại hiện trường võ đạo hội. Tin đồn nói rằng, thiên tùy hòa tan vào huyết nhục là bảo vật tạo hóa hiếm thấy. Dù là ăn sống huyết nhục cũng có thể đoạt được 3-4 phần 10 tinh hoa của thiên thủy. Ban đầu không ai để ý cho đến khi có những thiên tài đã hấp thụ thiên thủy của tam đại phái đột tử một cách bí ẩn, huyết nhục trên thi thể bị lóc sạch chỉ còn trơ xương trắng, rõ ràng là bị người ta sâu xé ăn thịt. Đây là do Minh Đế ra tay sao? Lời đồn như dao, cũng có thể giết người. Kế tiếp, liên tiếp vài ngày, bầu không khí của đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bắt đầu trở nên quỷ dị. Vô liêm sỉ, dùng lời đồn hại người, sao không dám dùng đao thật súng thật mà đấu? Người của tam đại phái chửi rủa. Đối với lời đồn đó, họ vẫn chưa thực sự để tâm. Dù sao, họ cũng nhanh chóng tìm ra hung thủ, lột ra rút gân để cảnh cáo. Ở đây, có tới 5 vị đại tông sư của tam đại phái tọa chấn, lẽ nào lại sợ chút tin đồn nhỏ nhoi mà Minh Đế tung ra? Nếu thực sự sợ hãi thì đó mới là trò cười. Lời đồn mới là thứ đáng sợ nhất. Húng chi, ai nói đây chỉ là lời đồn? Tô Thần quan sát võ đạo đại hội có vẻ thái bình nhưng bên dưới lại cuộn trào mạch nước ngầm này, trong lòng hiểu rõ tam đại phái vốn không phải đối thủ của Minh Đế. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội này vốn là nơi tam đại phái dùng để khiêu khích triều đình và phô trương thanh thế, nhưng e rằng sẽ trở thành nấm mồ tự đào của chính họ. Thiên thủy là di trạch do Sở Vân Thiên để lại sau khi ngã xuống, đối với những đại thần thông của tiên đạo thì không có ý nghĩa gì, nhưng đối với người tu võ thì lại là chí bảo tuyệt thế. Nhục thân phàm thai vốn không thể tiêu hóa hết sức mạnh của thiên thủy, kẻ nào ăn huyết đục của người đã hấp thụ thiên thủy quả thực có thể đoạt được 1-2 phần sức mạnh để tầm bộ linh hồn. Nói cách khác, lời đồn đó là thật. Vì vậy, đêm khuya, dù có 5 vị đại tông sư của tam đại phái trấn giữ, vẫn có người mất tích trong thành trại, khiến các đại tông sư nổi giận ra tay giết sạch không ít kẻ gian. Nhưng tin tức về việc ăn huyết đục của người có thiên thủy thực sự có thể giúp đột phá vẫn lan truyền nhanh chóng. Ngày thứ 2, bầu không khí của võ đạo đại hội bắt đầu trở nên quỷ dị. Vô liêm sỉ, sao bọn chúng dám? Tam đại phái Thiên Vũ kiếm phái, Lang Vân phái, Sinh Huyết phái chúng ta cộng lại có tới tận 5 vị đại tông sư ở đây. Thủ lĩnh tam đại phái tụ họp trong lầu các, ai nấy đều nổi gân xanh đầy trán. Họ bắt đầu hối hận vì đã tổ chức võ đạo đại hội này. Bụng ý là thăm dò thực hư của triều đình. Kết quả, Minh đế thậm chí còn chẳng thèm cử ai đến tham dự, ngược lại chính họ lại bị một lời đồn nhỏ nhoi làm cho tiến thoái lưỡng nan. Không tổ chức tiếp, như vậy chẳng phải họ sẽ trở thành trò cười sao? Tiếp tục tăng cường tuần tra, kẻ nào còn dám ra tay với người có thiên thủy, lập tức tiêu diệt cả kẻ đó lẫn môn phái của hắn. Trưởng giáo Lăng Vân phái lạnh lùng lên tiếng. Tam đại phái đã đạt được sự đồng thuận. Nhưng mà, điều đáng sợ là, lúc này tam đại phái vẫn chưa hay biết, ở bên ngoài Đại Huyền Vương triều còn có những lời đồn khác đang được lan truyền phối hợp với lời đồn ban đầu. Đó chính là, đại tông sư nuốt thiên thủy sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh. Nhân gian võ thánh mà nuốt vào, có lẽ còn có khả năng kéo dài tuổi thọ. Ngày thứ 3, chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Có một lão giả tập tễnh bước đến, toàn thân mặc áo gai đã nhuốm máu đỏ thẫm. Mỗi bước ông ta đi qua đều để lại một dấu chân máu, chỉ có điều máu này không phải của ông ta, mà là từ những cái đầu người đang treo lủng lẳng bên hông. Lão giả này là ai? Khoan đã, cái đầu kia sao trông quen mắt thế? Nhìn kia, sao giống đại tông sư Bất Liêu tiên sinh của đại dạ quốc chúng ta vậy? Thì, cái đầu đó là Vô Cực đại tông sư. 5-6 cái đầu bên hông lão ta thảy đều là những đại tông sư hàng đầu. Giờ khắc này, nỗi kinh hoàng bùng nổ. Vô số tiếng gào thét sợ hãi vang lên, cuối cùng cũng có người nhận ra thân phận của lão già áo máu này. Đây rõ ràng là một nhân vật đã thành danh tại địa tạng Tam Thiên Quốc độ từ 200 năm trước, một nhân gian võ thánh. Hứa Huyết Y Điệp. Huyết Y Điệp võ thánh, nhân đồ võ thánh, lão ta có quá nhiều danh hiệu rồi. Cũng bởi vì giết người vô số mà năm đó từng khiến toàn bộ võ thánh của địa tạng Tam Thiên Quốc độ phải liên thủ truy sát. Làm sao có thể? Nhân vật từ 200 năm trước mà vẫn còn sống sao? Chuyện này không thể nào. Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Kẻ thì tháo chạy, người thì đứng ngược lại, cũng có kẻ tiến lên bắt chuyện. Phập. Kẻ bắt chuyện bị chém đầu. Kẻ đứng xem thì hồn siêu phách lạc. Trong đám người tháo chạy, thiên thủy nhân bỏ mạng, số còn lại may mắn sống sót. Nghe nói, nơi này có đám thiên thủy nhân tụ tập, lao giả này không mời mà đến, mong chư vị đừng trách. Hứa Huyết Y Liễu mang dáng vẻ giàn mua, vừa nói vừa tham lam gặm nhấm máu thịt của một thiên thủy nhân. Huyết Y Liễu võ thánh này tìm đến vì thiên thủy nhân. Thực tế, những lời đồn đại này, ngoại trừ việc kéo dài tuổi thọ là giả, còn lại thể đều là thật. Thậm chí ngay cả chuyện kéo dài tuổi thọ cũng chỉ có thể coi là nửa thật nửa giả. Dù sao, linh hồn được bồi bổ chắc chắn sẽ khiến những kẻ sắp cạn thọ nguyên cảm thấy tinh thần phấn chấn, máu thịt sục sôi, trong thời gian ngắn có ảo giác thọ nguyên đang tăng trưởng. Vô liêm sỉ, nhân gian võ thánh thì đã sao? Lao đã giả khủ rồi, chết đi. Tất cả đại tông sư tại đây, hay ai từng nuốt thiên thủy hay nhiễm phải khí tức của nó, lúc này đều đồng lòng nhất trí ra tay với Huyết Ý Liễu võ thánh. Không đánh không được. Nhìn dáng vẻ của vị võ thánh này, rõ ràng lão không định tha cho bất kỳ thiên thủy nhân nào. Trong phút chốc, số đại tông sư cùng xông lên có tới 17 vị, nhưng chẳng có tác dụng gì. Một chiêu, Huyết Y Liễu võ thánh tuy đã già yếu, nhưng để giết đám đại tông sư này chỉ cần đúng một chiêu. Sau một chiêu, tất cả đều im bặt. Minh đế thật là thủ đoạn. Chỉ vài lời đồn đại không rõ thực hư đã khiến tam đại phái tan thành mây khói. Đến cả võ thánh cũng vô tình trở thành quân cờ cho hắn sai khiến. Tô Thần cảm thán một hồi, lập tức hắn lắc đầu định rời đi. Chẳng còn gì để xem nữa, nhưng rồi lại chưa muốn đi ngay. Thật khó tưởng tượng một vị đế vương đáng sợ có thể tùy ý xoay chuyển càn khôn, đùa giỡn lòng người như thế, mà 23 năm trước chỉ là một thiên tử bù nhìn. Thời gian là thứ khó lường nhất. Chẳng ai biết được nhiều năm sau, một người sẽ thay đổi thế nào, trở thành hình dáng ra sao. Cùng lúc đó, Thu Minh Điện, Minh Đế buông cuốn sách trên tay xuống, nghe ảnh Long Vệ báo cáo, rồi tùy ý đóng ngọc tỷ lên bản thánh chỉ đã soạn sẵn. Vì vậy, đại quân trùng điệp bắt đầu càn quét về phía môn phái của Tam Đại Phái. Sau đại hội võ đạo này, giang hồ sẽ không còn Tam Đại Phái nữa. Lũ kiến hôi, một lũ kiến hôi, mà cũng như đồ lật đổ trời xanh của Đại Huyền. Các ngươi cũng xứng với danh xưng thiên hạ đệ nhất sao? Thật nực cười. Minh Đế từ đầu đến cuối chưa từng để Tam Đại Phái vào mắt. Lúc này, hắn lấy một khối thiên thủy từ trong khay do đại nội tổng quản dâng lên, bỏ vào miệng. Hôm nay, khí tức trên người Minh Đế đã đạt tới đỉnh phong tông sư, chỉ còn cách đại tông sư một bước ngắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy quá chậm. Đại tông sư thì đã sao? Võ thánh thì đã sao? So với những vị tiên nhân cao cao tại thượng kia, tất cả đều quá yếu ớt. Minh Đế ngước nhìn lên, con điệu tạm chi ma từng đi săn giết Sở Vân Tiên không biết đã quay lại từ lúc nào, đang lơ lửng trên không trung hoàng cung, tham lam nuốt chửng lịch mệnh chi lý phát ra từ người Minh Đế. Nó cũng đang mạnh lên, áp lực khí tức đã sắp xỉ nhất cảnh đế quân viên mãn. Và chẳng hiểu sao, dù chỉ là một phàm nhân, Minh Đế dường như có thể nhìn thấy con điệu tạm chi ma này. Tam đại phái tan thành mây khói, đại hội võ đạo thiên hạ đệ nhất trở thành trò cười. Đại tông sư bị diệt sạch, tông sư trốn thoát cũng chẳng được mấy người. Trái lại, đám tài tuấn trẻ tuổi nhị phẩm lại chạy thoát được khá khá, trong đó có cả Vũ Văn Hóa Cập của Thiên Vũ kiếm phái. Nhưng hắn thảm rồi, thân phận thiên thủy nhân của hắn ai ai cũng biết, lại mất đi sự bảo hộ của Thiên Vũ kiếm phái, vừa chạy ra ngoài đã trở thành bia ngắm cho mọi người vây công. Đám trẻ tuổi thì không đáng sợ, nhưng trong những kẻ trốn thoát vẫn còn có tông sư Vũ Văn Hóa Cập. Người đã liên lụy khiến sư môn tiền bối của chúng ta đều bỏ mạng tại đây. Tam đại phái các ngươi rảnh rỗi bày đặt mở đại hội võ đạo cái gì, còn thiên hạ đệ nhất nữa chứ? Ta nhổ vào. các ngươi cũng xứng sao? Đền mạng đi. Trên bình nguyên cỏ dại mọc đầy, Vũ Văn Hoa cặp khoác bộ hồng y đẫm máu đang chật vật tháo chạy. Phía sau hắn là hai cao thủ tông sư hắc bạch lưỡng sắt với gương mặt dữ tợn đang truy đuổi gắt gao. Vũ Văn Hoa cặp đầy vẻ đau khổ. Nhớ lại năm hắn 10 tuổi bắt đầu tu hành, 20 tuổi nhờ thiên tụy mà đã thông quan thiếu, từ đó một bước lên mây, chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ một kẻ ngũ phẩm tầm thường đã tiến thẳng lên cảnh giới kim thân nhất phẩm. Cuối cùng còn trở thành đại sư minh của Thiên Vũ kiếm phái, tiền đồ vô lượng. Kết quả, giờ đây lại rơi xuống vũ bùn. Môn phái đã mất, đến cả thân phận thiên tụy nhân cũng biến thành miếng mồi ngon, sau này chắc chắn sẽ bị truy sát không ngừng. Cũng tại mảnh hoang dã này, năm đó, Linh Vũ giáng xuống gột rửa thân thể hắn, ban cho hắn tạo hóa ngập trời. Hôm nay, lại hoảng loạn chạy trốn như chó nhà có tang. Số ta tận rồi. Đúng lúc này, trong tuyệt vọng, Vũ Văn Hoa cập lại nảy sinh một tia hy vọng. Hắn nhìn thấy một bóng người áo trắng giữa đồng hoang, như thể thấy được sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Tiền bối, cứu mạng. Ta là Vũ Văn Hoa cập, đại sư Minh Thiên Vũ kiếm phái, nếu cứu ta nhất định sẽ có hậu tạng. Nghe vậy, Tô Thần quay đầu lại nhìn, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Là thật, ngươi nhìn thấy ta sao? Bình thường mà nói, phàm nhân không thể thấy ta mới đúng. Nói rồi, Tô Thần chợt nhận ra, Vũ Văn Hoa cập trước mắt này có căn cốt rực rỡ, rõ ràng không phải căn cốt võ đạo mà là linh căn tiên đạo, ít nhất cũng là thiên linh căn đỉnh cấp. Hơn nữa năm đó hắn từng được gột rửa bởi cơn mưa hóa thân từ cựu chuyển thiên nhân Sở Vân Thiên, coi như đã đặt được nửa chân vào cửa tiên đạo. Trong cơ thể Vũ Văn Hóa Cập đã tự sinh ra khí, nhưng vì thế giới này không có truyền thừa tiên đạo nên bản thân hắn cũng không biết, ngoài tu vi võ đạo kim thân nhất phẩm, hắn còn là một tiên đạo sĩ luyện khí tầng thứ nhất. Tiên đạo sĩ? Thảo nào có thể nhìn thấy Tô Thần. Tuy chỉ là luyện khí tầng 1 nhưng cũng không còn là phàm nhân nữa. Lúc này, Tô Thần bị một câu gọi phá. Ngay cả hai cao thủ tông sư đi tới cũng nhìn thấy hắn. Ban đầu chúng còn hơi e dè, nhưng thấy tuổi tác của Tô Thần thì lập tức trở nên ngông cuồng. Ở lứa tuổi này, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, thiên phú dị bẩm thì cũng chỉ là một thiếu niên, mạnh được đến đâu chứ? Cùng lắm cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Loại cao thủ này ở những nơi khác thì được coi trọng, chứ trước mặt hai vị tông sư như chúng thì chẳng là cái thá gì. Tiểu tử ở đâu ra mà dám xuất hiện ở đây, cũng trách số ngươi đen đủi. Cút sang một bên mà chết đi. Hắc Bạch Nhị Ma đều là cao thủ tông sư, vốn đã quen thói hung hách, tự nhiên không để Tô Thần vào mắt, tùy ý ra tay muốn kết liễu hắn. Đối với việc này, Tô Thần lắc đầu, chỉ cảm thấy buồn cười. Ra tay với ta sao? Khi ta tu luyện võ đạo đạt tới tông sư, các ngươi còn chưa ra đời đâu, mà cũng đòi động thủ với ta.